Chương 997, Lý Mộng Long bất lực, 1, chương 997, Lý Mộng Long bất lực, 1. Hôm sau, Cao Lệ Vương hạ chỉ, mở tư sân thượng, thiết linh đài làm trước, tổng lĩnh tất cả tế tự công việc, từ biện học đạo đảm nhiệm. Đồng thời hạ lệnh tu kiến tế đàn, một lớn tám nhỏ, tổng cộng 9 nơi. Biết được tin tức này sau, Sĩ Lâm phái một đám quan viên giống như là người thấy mùi tanh mèo như thế, nhao nhao đi tới Triệu Quang tổ lớn tư nhân phủ. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Vương thượng rõ ràng đều bằng lòng chúng ta, từ bỏ chiêu ấu thử, hiện tại lại là một cái tư sân thượng đi ra, đây không phải bình mới trang rượu cũ, bình mới rượu cũ à? Nói đúng là, muốn ta nói, cùng cái kia biện học đạo thoát không khỏi liên quan. Đây chính là hòa tình, hắn đến một lần, vương thượng liền bị làm đến năm mê ba đạo, Doãn đại nhân đã bị cách trước, có trời mới biết có thể hay không còn có kế tiếp Doãn đại nhân. Hiếu thẳng minh, ngươi cũng là nói một câu a. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía từ vừa mới bắt đầu liền không có tỏ thái độ Triệu Quang tổ. Cái sau thở dài, chư vị muốn ta nói cái gì, lại cảm thấy ta có thể làm cái gì. Đương nhiên là hướng vương thượng gián luôn. Một quan viên hiên ngang lắm liền nói, từ xưa đến nay, đế vương một khi bắt đầu tầm tiên phóng đạo kiếm cầu trường sinh, cái kia chính là quốc gia từ thịnh chuyển suy tiết điểm. Chúng ta thân làm đại vương thần tử, há có thể biết rõ họa loạn sắp tới mà lựa chọn nhìn tới không để ý tới. Này không phải làm nhân thần tử chi đạo cũng. Nghe được lời nói này, Triệu Quang tổ tán đồng gật gật đầu, đã như vậy, không ngại từ Lý đại nhân đi nói. Lý đại nhân không nói. Vậy thì Kim đại nhân, Phát đại nhân, vẫn là Trịnh đại nhân. Thấy mọi người tất cả đều cúi đầu không nói lời nào, Triệu Quang tổ lại thật dài thở dài, đã không ai nói, kia không ngại để ta nói hai câu. Đề nghị của ta chính là, tất cả mọi người trở về. Sau đó thì sao? Lại có quan viên hỏi. Triệu Quang tổ nhìn hắn một cái, mỉm cười, sau đó tắm một cái ngủ đi. Chúng quan viên. Triệu đại nhân, ngài không có nói đùa chớ. Ngươi cảm thấy ta còn có nhàn tâm đem làm trò đùa đi. Triệu Quang tổ nhìn hắn một cái, tình huống hiện tại là... Biện học đạo nhường vương thượng tin tưởng thần tích chân thực tồn tại, trừ phi chúng ta có thể xuất ra thiết thực chứng cứ, chứng minh thần tích là giả, nếu không vẫn là câu nói kia, một động không bằng một tĩnh. Cần phải như thế nào chứng minh? Kia quan viên vô ý thức hỏi. Ngươi hỏi ta? Triệu Quang tổ chỉ chính mình, cảm xúc quả thực hơi không khống chế được, mà dù sao cẩn thận chặt chẽ nhiều năm như vậy, tâm tình của hắn điều tiết năng lực vẫn là rất xuất sắc, rất nhanh liền lại mượn hít sâu, bình tĩnh lại, mà thôi, đại gia vẫn là riêng phần mình hồi phủ, từ từ suy nghĩ biện pháp a. Triệu Quang tổ cũng biết, cái này cùng năng lực không quan hệ. Dù sao mong muốn chứng minh một sự vật tồn tại rất đơn giản, có thể nghĩ muốn chứng minh một sự vật không tồn tại, bất luận ngươi tìm tới nhiều ít chứng cứ, cho người cảm giác đều là kém một chút. Được rồi, Triệu đại nhân xử lý một ngày công vụ, đại gia nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt, có ý nghĩ gì, lại đến Triệu đại nhân nơi này báo cáo. Lý Hàn Lâm bang lấy Triệu Quang tổ thuyết phục lên những người khác. Những quan viên khác sau khi nghe được, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Triệu đại nhân dù sao cũng là Sĩ Lâm phái lãnh tụ, trách nhiệm trên vai, là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng không thể mệt muốn chết rồi. Liền nhao nhao cáo từ rời đi. Lý Hàn Dừng cũng nghĩ rời đi, nhưng lại Triệu Quang tổ lưu lại, Hàn Lâm còn muốn làm phiền ngươi cho Mộc Long Hiền chất viết một phong thư, nhường hắn mau mau siêu tập tới biện học đạo. Không ổn, bây giờ vương thượng chính là tin trọng biện học đạo thời điểm, lại là không tốt tra được, ngươi rằng này, nhường Mộc Long hỏa tốc chạy tới Toàn Châu, ngươi phái người kiệt lực phối hợp, gắng đạt tới siêu tập Toàn Châu sứ nói chứng cứ phạm tội, người này mặc dù cũng là hân cũ phái một viên, lại cũng không là hạch tâm thành viên. Đại nhân ý tứ là, Ngụy Vân hai chữ vừa ra khỏi miệng, Lý Hàn Dừng liền bị Triệu Quang tổ ánh mắt dọa đến ngậm miệng lại. Danh sách hoàn toàn chính xác cần một lần nữa định ra. Triệu Quang tổ thu hồi ánh mắt. Lý Hàn Dừng thử dò xét nói, đại nhân, nếu không chúng ta vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn, chỉ hoãn hành động như thế nào? Nghe được đề nghị này, Triệu Quang tổ coi là thật suy tư một hồi, cân nhắc lợi hại sau, nhưng vẫn là lắc đầu, không ổn, Sĩ Lâm phái bây giờ quyền lực ba phần, bản năng duy trì cân bằng, có thể biện học đạo xuất hiện, không những ảnh hưởng chúng ta con đường, cũng phá vỡ Vân Cũ trong phái bộ cân bằng. Nếu là không cách nào bắt lấy cơ hội lần này, thừa dịp Vân Cũ trong phái lớn chừng cái đấu tứ phát triển chúng ta thế lực, đợi đến hồng cảnh truyền nhất thống Vân Cũ phái, chúng ta Sĩ Lâm phái đem không còn ngày nổi danh. Một bên khác, biện học đạo bận rộn hai ngày, rốt cục về tới phủ đệ của mình. Chỗ này dinh thự là hắn lúc trước được phong dạ sủ cu nhỉ công thần lúc Cao Lệ Vương ban thưởng, những năm này vẫn luôn là cha vợ hồng cảnh tuyển sắp xếp người quản lý, tuy nói quy mô không lớn, nhưng thắng ở tư mật, dò sách liền có thể vào ở mà liền tại chỗ này dinh thự dưới mặt đất, giống nhau tồn tại một chỗ nhà giam. Chỉ là chỗ này nhà giam so với làm nói phủ, coi như kém xa. Âm u ẩm ướt không nói, tù thất liền giường đất đều không có, đã bị bí mật chuyển di tới Lý Mộc Long, bây giờ chỉ có thể co quắp tại đống cỏ khô bên trên. Lại muốn ôm một đống cỏ khô ngủ, mới có thể duy trì chính mình người đọc sách sau cùng thể diện. Không bao lâu, âm ủ nhà tù ngoại chuyện ra một hồi cách tiếng vang. Lý Mộc Long nghe được thanh âm này, lập tức ngồi ngay ngắn, giả bộ như một bộ chẳng hề để ý lạnh nhạt bộ dáng. "U, vẫn rất tinh thần đi, không uổng phí ta chuyên môn cải biến chỗ này địa lao." Biện học đạo nhìn xem Lý Mộc Long, mở miệng cười. "Hừ, ngươi cái này lựa trên gạt dưới gian định tiểu nhân, sớm muộn có một ngày, ta muốn báo cáo vương thượng, bảo ngươi khám nhà diệt tộc." Lý Mộc Long chắc chắn biện học đạo không dám giết chính mình, chuyện rất là sắc bén. Biện học đạo lại không thèm để ý, cười cười, đúng, ai bảo ngươi là lớn tư hiến tự mình sai khiến toàn bộ Lan nói ám hành ngự sử đâu, ngươi nhìn, ngựa bài ta còn mang theo đâu. Nói, hắn đem trong cửa tay áo ngựa bài tuột ra, mang theo dây thừng cách lan can, tại Lý Mộc Long trước mắt lung lay. Lý Mộc Long trong lòng nghi hoặc, thế nào biện học đạo bây giờ một bộ có chỗ dựa, không lo ngại gì bộ dáng. Phải biết, trước kia đối phương cho dù là gặp chính mình, hoặc là giả bộ như không biết, hoặc là liền đẩy 2 năm 6, các loại trốn tránh trách nhiệm, sau đó kéo lấy hắn. Sao hôm nay chuyển tính? Chẳng lẽ Triệu đại nhân gọn hơn chuyện bị người tra được chân ngựa? Nghĩ tới đây, Lý Mộc Long liền rất là tự trách, nếu không phải hắn hồ đồ thất ngôn, cũng không đến nỗi. Bất quá rất nhanh, Lý Mộc Long lại bác bỏ chính mình cái suy đoán này. Triệu đại nhân nếu là muốn gọn hơn, tất nhiên sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, một câu nói của mình, tuy nói sẽ khiến đối phương cảnh giác, nhưng lại cũng biết nhường Triệu đại nhân ý thức được hơn cũng phải phản ứng không đúng, từ đó trì hoãn hành động. Biện học đạo lại không có nghĩ đến Lý Mộc Long sẽ ở ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, muốn nhiều chuyện như vậy, chỉ là tiếp lấy chính mình lời nói mới rồi nói tiếp, kia Mộc Long hiền chất, ngươi có thể biết được, ta bây giờ là cái gì chức quan. Biện học đạo nói, nguyên địa lượn quanh vòng, phô bày một chút chính mình thân mang áo bảo. Chương 997, Lý Mộc Long bất lực, 2, chương 997, Lý Mộc Long bất lực, 2, địa lao tia sáng có chút tối nhạt, vừa rồi Lý Mộc Long còn không có lưu ý, trải qua hắn tiểu nói này, cũng là chăm chú quan sát. Chính là một bộ không trộn lẫn bất kỳ hư giả hoang mang gương mặt. Thấy thế nào đối phương thân mang bổ tử quan phục, cái này phẩm cấp còn có điều hạ xuống đâu. Cao Lệ Vương Triều, thân làm Đại Minh phụ thuộc phiên quốc, ngoại trừ dùng Trung Nguyên văn tự xem như bổn quốc văn tự bên ngoài, quan viên phục sức cũng bắt chước Đại Minh. Trước ngực làm lên bổ tử, mặc dù còn có chút đơn sơ, sát thái cũng không rực rỡ, nhưng tốt xấu có thể phân chia xuất quan viên phẩm cấp. Trước kia biện học đạo, quan phục bên trên chính là tứ phẩm bổ tử, nhưng bây giờ xem xét, đối phương trước ngực lại đổi thất phẩm bổ tử. Dựa theo cửu phẩm 18 cấp mà tính lời nói, đối phương thật là thỏa thỏa liền hàng cấp 5. Lẽ ra Lý Mộc Long hẳn là cao hứng, nhưng vấn đề là biện học đạo mang trên mặt ý cười, ngựa khí lại rõ ràng là đến cùng hắn khoe khoang. Cái này chỉ có thể nói rõ, đối phương phẩm cấp có chuyện ẩn ở bên trong. Mà trong đó chuyện ẩn ở bên trong, lại chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là đối phương phẩm cấp mặc dù hàng, nhưng lại đạt được càng lớn quyền lực hoặc là địa vị. Đây cũng không phải là không có khả năng. Tựa như là trong cung những cái kia nhỏ công công, tuy nói phẩm cấp không cao, nhưng lại là thực sự đại vương cẩn thận, nguyên nhân chính là như thế, cho dù là trong triều những cái kia tam phẩm quyền thần, cũng sẽ không tùy tiện đắc tội cái này một đám người. Mộc Long hiền chất đừng uổng phí trí tuệ, ngươi cùng nó đoán ta hiện tại là chức vụ gì, không ngại đoán xem nhìn, ta kế tiếp còn có mấy cái tin tức phải nói cho ngươi, ngươi nếu là đoán đúng, ta liền hai cái đều nói cho ngươi. Biện học đạo cười ha ha một tiếng. Lý Mộc Long lại không tiếp lời này gốc dạng. Cái này không khỏi làm cho đối phương có chút tiếc nuối, chép miệng đi một chút miệng, nói rằng, Mộc Long hiền chất liền không thể phối hợp một chút à. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước, nhắc nhở một chút, tin tức thật là việc quan hệ vị kia Xuân Hương cô nương a. Bảnh, ngươi đem Xuân Hương thế nào? Lý Mộc Long dọn một chút liền đứng lên, hai tay một chút nắm chặt lan can, khí lực lớn, nhường người trưởng thành bắp chân phẩm chất hàng rào gỗ đều lung lay. Bất quá cũng chỉ thế thôi, cái này lan can tuy nói là làm bằng gỗ, có thể bên trong lại thiên thanh thép, không phải Lý Mộc Long có thể bẻ gãy. Biện học đạo không chút hoang mang, ngồi ở đối diện cửa nhà lao trên ghế, hiện tại có hào hứng sao? Ta tuyển, tin tức tốt. Lý Mộc Long cơ hồ là cắn hàm răng nói ra được. Sớm dạng này không phải tốt. Biện học đạo cười cười, tiếp tục nói, tin tức tốt chính là, ta lúc trước đem Xuân Hương cô nương bắt vào Nam Nguyên phủ đại lao về sau, lại an bài người đi trong thành truy nã đạo tặc. Chuyện này Mộc Long hiền chất hẳn là biết đến. Về sau đâu, bởi vì đạo tặc thật sự là có chút nhiều, nhà tù có chút không đủ dùng, ta liền an bài Xuân Hương cô nương cùng mấy cái tội phạm chen lấn chen. Hắn lời này vừa ra miệng, Lý Mộc Long lần nữa nổ, dùng sức gõ lấy lan can, trên gỗ đều xuất hiện vết rách. Cái này đạp ngựa cũng gọi tốt tin tức. Biện học đạo quét mắt nhìn hắn một cái, giận trách, ngươi nhìn, vừa đội đều nói là tin tức tốt, ngươi liền không thể nghe người ta nói hết lời à? Tin tức tốt là người phía dưới lá mặt lá trái, lo lắng Xuân Hương cô nương là đại nhân vật gì thế tử, cho nên liền tự tác chủ trương, cho nàng lưu lại một cái phòng đơn. Lý Mộc Long lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xuân Hương không có việc gì liền tốt. Biện học đạo gặp hắn bộ dáng này, rất là ác thú bị nói thật, ngay từ đầu nghe được tin tức này thời điểm, ta là có chút sinh khí, dù sao người phía dưới hôm nay dám đối ta lá mặt lá trái, hôm nào còn không phải phản thiên. Hừ, người kia là tự gây nghiệp thì không thể sống. Lý Mộc Long hung hăng nói. Biện học đạo buông tay, tùy ngươi nói thế nào tốt, kế tiếp, giờ đến phiên tin tức xấu. Nghe được tin tức xấu ba chữ, Lý Mộc Long vô ý thức cảm giác được không ổn, trái tim cũng giống là bị nắm chặt một chút, giống như là có cái gì chuyện không tốt sắp xảy ra. Biện học đạo cố ý thả chậm tiết tấu, gàn từng chữ một, tin tức xấu chính là, sớm tại ngươi trở về trước kia, Xuân Hương cô nương cũng đã là người của ta. Ngươi nói cái gì? Lý Mộc Long quả thực không thể tin vào tai của mình, trái tim giống như là bị dao cắt đồng dạng khó chịu. Không có nghe rõ sao? Vậy ta liền lặp lại một lần nữa. Biện học đạo rất là ác thú vị áp sát tới, biểu lộ âm hiểm lặp lại, Xuân Hương cô nương đã sớm là người của ta, ngươi vẫn chưa về. Nguyệt Mai phu nhân nghe nói ta muốn thu Xuân Hương làm ngoại thất, liền không kịp chờ đợi, trong đêm đem người đưa đến phủ đệ của ta. Người khoan hãy nói, Xuân Hương cô nương so ta đã thấy hoa khôi, đều muốn thủy linh, một chữ, nhuận. Lý Mộc Long đã điên cuồng, trong đầu càng không ngừng hiện ra hình tượng, nghĩ đến Xuân Hương bị trước mắt cái này dâu quai nón ác bá tùy ý ức hiếp, hận không thể lao ra dùng răng cắn nát cổ họng của hắn. Ta muốn giết ngươi, người tên hỗn đản này. Bành, bành bành, cái này không chịu nổi. Biện học đạo chật chật miệng, sau đó giơ tay lên vỗ vỗ, đem người mang vào. Lại là một hồi cách rung động. Rất nhanh, hai tên tướng mạo cực kỳ tương tự nữ tử đi đến, một vị hiển thị rõ thành thục phong vận, một người khác thì thanh xuân ngọt ngào, chỉ là khuôn mặt có chút ngốc trệ. Người tới chính là Nguyệt Mai phu nhân cùng Thành Xuân Hương. Liền thấy hai người một trước một sau đi đến, lại một trái một phải đứng ở biện học đạo bên cạnh, chậm rãi ngồi quỳ chân. Không, đây không phải là thật. Xuân Hương, Xuân Hương ngươi nhìn ta a, ta là Mộc Long. Lý Mộc Long lớn tiếng hô hào, có thể thành Xuân Hương lại giống như là không nghe được gì như thế. Biện Học Đạo một bên vuốt ve hai nữ tóc, một bên giống như là mới nhớ tới dường như, nhìn về phía Lý Mộc Long nói, đúng rồi, ngươi muốn biết vì cái gì Nguyệt Mai sẽ đem Xuân Hương đưa cho ta a? Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ à? Nguyệt Mai phu nhân dù sao cũng là thành làm nói thế tử, cứ việc trượng phu chết bệnh, thế nhưng không tính là cơ khổ bất lực, vì cái gì lúc nghe ta muốn nạp Xuân Hương là ngoại thất lúc, không chút gì do dự mà đem người đưa tới. Lý Mộc Long nghe không vào những này, trong ánh mắt, trong đầu, tất cả đều là Xuân Hương bộ dáng, vẫn tại nổi cơn điên lớn tiếng gọi. Xuân Hương lại không có để ý tới hắn ý tứ. Sớm tại trước khi đến, Biện Học Đạo tìm chuyên môn năng nhân dị sĩ, đem Xuân Hương cải tạo một chút. Bây giờ, cái này nữ nhân xinh đẹp trong lòng, liền chỉ còn lại Biện Học Đạo một người. Lý Mộc Long, kia là ai a? Biện Học Đạo thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, cũng mặc kệ Lý Mộc Long phản ứng ra sao, nói thẳng, trên thực tế, Nguyệt Mai phu nhân đem Xuân Hương đưa cho ta, là Kim đại nhân ở sau lưng hướng bảo, Kim. À, chỉ nói dòng họ ngươi khả năng không biết là ai, là lớn tư thành Kim đại nhân, vị này sĩ lâm phái quyền thần, vì kiên định ngươi đối kháng Vân Ngũ phái tín nhiệm, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào đâu. Tốt, ta nói đến thế thôi, kế tiếp, ngươi liền hảo hảo nhìn xem a. Biện Học Đạo cười cười, đưa tay kéo qua Nguyệt Mai phu nhân cùng Xuân Hương. Lý Mộc Long kêu khàn cả giọng, lại thành nơi đây một cái duy nhất người ngoài cuộc, không có bị bất luận kẻ nào phản ứng. Thẳng đến sau nửa canh giờ, Biện Học Đạo mang theo người rời đi, Lý Mộc Long nắm đấm đã nện làn can nện đến máu thịt bé bét, kiệt lực quỳ trên mặt đất, lại vẫn không thể lắng lại lửa giận trong lòng. Thẳng đến cách một tiếng, có một đầu lan can đột nhiên gây mất. Chương 998, Lý Mộc Long vượt ngục, theo sát một đường truy binh, một, chương 998, Lý Mộc Long vượt ngục, theo sát một đường truy binh, một, lan can gây mất. Lý Mộc Long giằng chống đỡ khởi thân thể, nhìn xem lan can bẻ gãy chỗ trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn vượt ngục lớn nhất trở ngại, vậy mà liền như thế cắt ra. Chuyện gì xảy ra? Là chất liệu không quá quan, vẫn là Biện Học Đạo cố ý hành động? Nếu là đầu não thanh tỉnh trạng thái, Lý Mộc Long tuyệt đối có thể bình tĩnh lại hào hào suy nghĩ một chút, nhưng ngay tại vừa rồi, hắn gặp được vừa ra có thể xưng kinh điển Xuân Cung kịch bản. Nữ nhân mình yêu thích, ngay tại trước mặt mình, hắn cùng nàng chỉ cách nhau một đạo lan can, thậm chí làm đối phương xích lại gần tới thời điểm, hắn liền đối phương trong con mắt cái bóng đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Chịu đựng khuất nhục như vậy cùng kích thích, Lý Mộc Long trong đầu tên là lý trí dây cung đã sớm đứt đoạn. Hiện tại, hắn đầy đầu nghĩ đến đều là từ nơi này rời đi, sau đó tìm Biện Học Đạo báo thủ. Hắn phải dùng trong sách miêu tả tàn nhẫn nhất hình phạt đến kết thúc đối phương sinh mệnh. Bất quá ở trước đó, hắn còn có một vấn đề phải giải quyết. Cái kia chính là lan can mặc dù bẻ gãy một đây, có thể chúng ở giữa khe hở không tính là khoáng đạn, nếu là muốn chui ra đi, hắn ít ra còn cần bẻ gãy một đầu lan can. May mắn, Lý Mộc Long theo lan can chỗ đức, hiểu được lan can kết cấu bên trong, biết được chỉ có trung ương nhất một phần là tinh kết sau, hắn quả quyết nhặt lên trên mặt đất bẻ gãy kia nửa cái lan can, sau đó đột nhiên đứt gãy hai bên lan can cọc gỗ đập tới. Đợi đến đem tinh thiết bao bên ngoài bọc lấy gôn nện đến nhiễm nát, vừa vặn chống không ra một cây lan can khoảng cách, khiến cho Lý Mộc Long có thể theo trong phòng giam chui ra ngoài. Mà kia nửa cái bởi vì bị Lý Mộc Long dùng để nện lan can rách dưới của gỗ, nhất ngoại bộ gỗ giống nhau nát đầy đất, lộ ra bên trong tinh thiết bộ phận. Theo cái quan sát dưới đáy, hắn phát hiện một chỗ dung hàn vết tích, đứt gãy thì mười phần vương bước. Có vừa rồi nện lan can phát tiết, Lý Mộc Long thoáng khôi phục một chút lý trí, đại khái đã đoán được xác nhận chế tác lan can công tượng kỹ thuật không quá quan, khiến cho lan can chỉ có hình, lúc này mới bị hắn bắt được sơ hở. Quả nhiên, liền lao thiên gia cũng đang giúp lấy ta, Biện Học Đạo, tử kỳ của ngươi không xa. Lý Mộc Long hung tợn nghĩ lấy, sau đó mang theo nửa cái trường dài bốn thước cái quan sát, hướng phía thang lầu phương hướng đi đến. Trên đường đi cũng không có gặp phải phụ binh nắm tay, chờ thêm thang lầu, Lý Mộc Long dùng sức đẩy đỉnh đầu song sắt, chỉ có thể đạt được rất nhỏ phản hồi. Từ bên ngoài đã khóa, trách không được không có phụ binh ở phía dưới trông coi. Lý Mộc Long cau mày, nghĩ đến muốn hay không dùng trong tay cái quan sát đem đỉnh đầu cửa ra vào đập ra. Có thể loại này đến, cái quan sát cùng song sắt ở giữa va chạm, thì như vậy sẽ phát ra to lớn lại tiếng vang chói tai, trừ phi Biện Học Đạo trong phủ tạp dịch tất cả đều là kẻ điếc, không phải nhất định sẽ phát hiện dị dạng. Nhưng trừ đỉnh đầu cửa ra vào, nơi này hiển nhiên cũng không có cái thứ hai xuất khẩu. Soạt, đột nhiên, một hồi tiếng nước tại Lý Mộc Long bên cạnh vang lên. Lý Mộc Long ngạc nhiên mừng rỡ nhưng lại có chút không dám tin hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Sau đó, hắn ổn định lại tâm thần, kiên nhẫn lắng nghe. Soạt, quả nhiên, lại là một hồi tiếng nước lọt vào tai. Cái này bên ngoài không phải dòng sông chính là hồ nước. Lý Mộc Long có phán đoán, đồng thời cũng có chủ ý cậy mở song sắt, có lẽ sẽ làm ra động tĩnh rất lớn. Nhưng chỉ là nện một mặt tường đất, đào một cái thông hướng dòng sông hoặc là hồ nước hố, động tĩnh không nghi ngờ gì nhỏ hơn rất nhiều, mà còn có một chút chỗ tốt, cái kia chính là tại hố đào thông trước đó, người bên ngoài sẽ không phát giác được bất kỳ không đúng, mà chỉ cần hắn trước đó đào đến đều đặn một chút, tại hố đào thông về sau, dòng nước xung kích lại sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong, giúp hắn đem cái hố khai thác đến đầy đủ một người thông hành. Thật sự là trời cũng giúp ta. Lý Mộc Long cơ hồ không có nửa điểm do dự liền bắt đầu đào hố, thân là võ giả, hắn chỉ là đem chân khí bao trùm tới trong tay cái quan sát mặt ngoài, sau đó dụng lực một xẻng, liền có thể đào mở một mảng lớn miếng đất. Không bao lâu, tiếng nước chảy càng ngày càng rõ ràng. Lý Mộc Long biết, nhiều nhất còn có một thước khoảng cách, cái hố liền sẽ đào thông, hắn quả quyết lui về phía sau mấy bước, sau đó vận chuyển chân khí, đem hết toàn lực đem cái quan sát ném mạnh ra ngoài. Cái quan sát cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại, liền quán xuyên dày đến một thước tầng đất. Phốc, một đạo tiểu thủy trụ theo cái quan sát phá vỡ lỗ thủng phun ra tiền đến, sau đó lại tại trong chớp mắt, tường đất đổ sụp hơn phân nửa, cột nước từ nguyên bản to bằng ngón tay, trong nháy mắt biến thành như vạc nước hồng lưu. Lý Mộc Long không dám trì hoãn, lúc này hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên thả người nhảy lên, lấy chân khí phá vỡ cột nước, lại tại sắp hết sạch sức lực thời điểm, bàn tay chống được cái hố hai bên. Ướt át bùn đất, tùy thời đều có biến hình đổ sụp khả năng. Cũng may Lý Mộc Long tốc độ càng nhanh, dường như một đầu cá bơi, tại hơn phân nửa thân thể đều đẩy ra phía ngoài sát na, một cái vặn người liền hoàn toàn đưa thân tới trong hồ nước. Hồ nước không tính là rộng lớn, cũng không phải rất sâu, chỉ là ngắn ngủi 10 cái hô hấp, liền xuống hàng cao 2 thước độ, đem Lý Mộc Long hơn nửa đoạn thân thể đều bại lộ tại bên ngoài. Còn chưa chờ Lý Mộc Long thật tốt hưởng thụ một chút ánh mặt trời ấm áp, một đạo tiếng kinh hô liền từ đằng xa truyền đến, đó là cái gì? Lý Mộc Long nghe được thanh âm sau, nói thầm một tiếng không tốt, động tác trên tay cũng không chậm, tiện tay theo trong hồ nước vớt ra một khối đá, liền vận dụng tính lực, ngưng tụ tại đầu ngón tay, đem tiểu thạch đầu hướng thanh âm đến chỗ đánh tới. Chính giữa mở miệng người yết hầu. Người kia lúc ấy nói không ra lời nói tới, bình một tiếng ngã trên mặt đất. Lý Mộc Long cũng không dám đi xem thắng lợi của mình thành quả, chỉ là lại đưa tay tại trong hồ nước sờ một cái, đem ban đầu chính mình đào hố động cái quan sát nhặt lên làm vũ khí. Liền dứt khoát lưu loát hướng lấy tường viện phương hướng chạy tới, ngay sau đó một cái diều hâu xoay người, lên tường viện sau, hắn tả hưu đánh giá một phen, biểu lộ lúc ấy chính là khẽ giật mình. Nơi này là Vương Đô. Là, biện học đạo đổi áo bào thời điểm, hắn nên đoán được. Lý Mộc Long chỉ lăng thần rất ngắn một hồi, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, sau đó bỏ đi ban đầu ý nghĩ. Nguyên bản, hắn là muốn sờ tới biện học đạo nơi ở, sau đó cùng đối phương đồng quy vu tận. Nhưng bây giờ, chính mình thân ở Vương Đô, mà tại hắn nhận biết ở trong, Sĩ Lâm phái căn cơ nội tình ngay tại Vương Đô, bốn bỏ năm lên một chút, nơi này chính là Sĩ Lâm phái đại bản doanh a. Tại nhà mình địa bàn, chính mình đầu góc rút mới đi cùng biện học đạo liều mạng, bàn bạc kỹ hơn không tốt sao? Lương trước biện học đạo coi như trở thành Vương Đô quan, có thể chỉ là khu khu thất phẩm, lại có thể tôn quý đi nơi nào? Chỉ cần mình đem chính mình dọc theo con đường này kiến thức, tất cả đều cáo chi Triệu đại nhân. Không lo không thể đem biện học đạo đem ra công lý. Nghĩ tới đây, Lý Mộc Long quả quyết xoay người hạ tường viện, sau đó rẽ trái bên phải lách, rất nhanh liền đi tới chính mình trước đây chuẩn bị kiểm tra tiểu viện. Theo trong viện đổi thân sạch sẽ quần áo, lại rửa mặt, Lý Mộc Long lúc này mới lấy treo trên tường mũ rộng vành đeo lên, sau đó ra cửa sân, trực tiếp hướng phía cha mình dinh thự mà đi. Chương 998, Lý Mộc Long vượt ngục, theo sát một đường truy binh, 2, chương 998, Lý Mộc Long vượt ngục, theo sát một đường truy binh, 2, hắn là toàn lan nói ám hành ngự sự, cứ việc cũng không chịu quan địa phương kia một bộ trói linh quy củ hạn chế, có thể hắn dù sao vẫn chưa hoàn thành chức trách của mình, lại đem chính mình nghị định bổ nhiệm cùng ngựa bài đều làm mất. Chỉ có thể về nhà trước, sau đó thông qua phụ thân đến liên hệ Triệu đại nhân. Lý Hàn Lâm phụ đệ. Lý Mộc Long cũng không có từ cửa trước mà bảo, mà là theo tường biện lật ra đi bảo. Mới vừa vào đến, lại đụng phải mấy cái vẩy nước quét nhà tập dịch vừa định lớn tiếng la lên, chỉ thấy Lý Mộc Long tháo xuống mũ rộng đành, xông mấy người khoa tay một cái im lặng thủ thế. Thiếu gia, một cái tạp dịch nhỏ giọng kinh hô, ngài trở về lúc nào? Chuyện này ngươi không cần quản, cha ta ở nhà không? Lý Mộc Long hỏi. Tạp dịch gật gật đầu, lao ra ngay tại thư phòng cùng Kim đại nhân thương nghị chính sự đâu. Kim đại nhân, cái nào Kim đại nhân? Lý Mộc Long đột nhiên nhớ tới lúc trước biện học đạo nói với hắn, Nguyệt Mai phu nhân sở dĩ đem Xuân Hương đưa cho biện học đạo, chính là Kim đại nhân ở sau lưng hướng bảo. Chính là lớn tư thành Kim đại nhân a. Tạp dịch nói. Nghe được lớn tư thành ba chữ, Lý Mộc Long phút chốc siết chặt nắm đấm, nhưng rất nhanh hắn lại tự lẩm bẩm lên, không, biện học đạo thật là ta cửu nhân lời nói làm sao có thể tin tưởng đâu. Mặc dù như thế nghĩ đến, có thể Lý Mộc Long vẫn là không có trực tiếp đi thư phòng, mà là nhường tạp dịch đi trước phòng bếp giúp mình làm ăn chút gì trở về. Bởi vì là bí mật chuyện gì, cho nên dọc theo con đường này, Lý Mộc Long đều là tại trong mê ngủ vượt qua, lại tới đây về sau, biện học đạo mặc dù cũng làm cho người cho hắn đưa qua cơm, có thể đưa đến trước mặt hắn đồ ăn, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể ăn nghỉ. Hắn ăn một miếng sau, liền không có lại đi đụng. Về sau lại gặp được biện học đạo cùng Xuân Hương. Một màn kia, hắn càng là tức giận đến quên đi nói khác, bây giờ về tới nhà, tinh thần của hắn một lần nữa buông lòng xuống, bụng liền lại cô kêu lên. Tạp dịch cũng không hỏi nhiều, trực tiếp làm theo. Đợi đến Lý Mộc Long ăn cơm nước no nê, Lý Hàn Dừng cũng đẩy ra cửa lớn của thư phòng, đưa tiễn lớn tư thành. Kim đại nhân quay người trở lại, hướng Lý Hàn Dừng chắp tay, Hàn Lâm huynh dừng bước. Kim đại nhân đi thong thả. Lý Hàn Dừng cũng chắp tay, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Cha. Đột nhiên, có âm thanh vang lên. Đem Lý Hàn Dừng dọa cho nhảy một cái, hắn xoay người lại, thấy là nhi tử Lý Mộc Long sau, lại là giật mình, Mộc Long. Người sao về Vương Đô? Chẳng lẽ đã sưu tập tới đủ chứng cứ? Lý Mộc Long nghe nói như thế, vừa định lắc đầu, có thể nghĩ tới trước đó không lâu chính mình tại địa lao bên trong chứng kiến hết thảy, lại hồi tưởng lại chính mình tại Nam Nguyên phủ thời điểm, đã từng gặp qua một chút phạm pháp hành vi, nhất là biện học đạo cũng dám ngược gây án. Biết rõ Vương thượng hạ chỉ thủ tiêu tế tự, vẫn giống chống thua chiêng đi tế tự tự thần. Thế là quả quyết thái độ biến đổi, dùng sức nhẹ gật đầu, nói, Hải Nhi đã sưu tập tới biện học đạo không ít chứng cứ phạm tội, chỉ đợi chỉnh lý thành văn, liền có thể đưa cho Triệu đại nhân chỗ hắn lời còn chưa nói hết, đã thấy Lý Hàn dừng thở dài, con a, ngươi động tác này không khỏi cũng quá nhanh. Lý Mộc Long cảm giác được cha mình ngữ khí không thích hợp, lại nghĩ tới biện học đạo trên thân mới tinh quan phục, không khỏi sinh ra dự cảm không tốt. Cha, ngài nói cái gì đó? Mộc Long à, ngươi những ngày qua đều tại Nam Nguyên phủ, có lẽ không biết, bây giờ Vương Đô thế cục phong vân đổi biến, biện học đạo không thể động. Lý Hàn Dừng nói, lại sắp tới đến Vương Đô chuyện đã xảy ra, chọn trọng điểm cùng Lý Mộng Long nói. Cái sau lúc ấy liền giật mình ngay tại chỗ. Vương thượng thiết lập tư sân thượng, từ biện học đạo đảm nhiệm linh đài lang, tổng quản tất cả tế tự công việc. Lại thành đại vương bên người cẩn thận, nhận tín nhiệm trình độ, liền Triệu đại nhân cũng không thể cùng nó đánh đồng. Chắc không được Lý Mộng Long tự lẩm bẩm, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì biện học đạo đi tới Bôn Đô, lại vẫn một bộ có chỗ dựa, không lo ngại gì bộ dáng, thậm chí còn dám đến chủ động kích thích hắn. Thì ra là thế, thì ra là thế. Mộng Long ngươi thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy. Bởi vì cái gọi là biết con không khác ngoài cha, Lý Hàn dừng trước tiên liền đã nhận ra Lý Mộng Long trên người dị thường, đội vàng truy vấn. Lý Mộng Long do dự một chút, cũng là đem chính mình trong khoảng thời gian này đến nay kinh lịch nói ra. Khi biết Lý Mộng Long là tại biện học đạo tế tự tượng thần thời điểm náo sự, sau đó bị thần minh hiện linh trọng thương, cuối cùng bị bắt vào tù sau. Lý Hàn dừng sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Cái này quá trình hắn quá quen hay, phải biết, trong vương cùng, Doãn đại nhân chính là như thế bị cách trước, hiện tại còn mang theo một nhà lao tiểu rời gạch đầu đâu. Vừa mới qua đi bao lâu, chẳng lẽ loại chuyện này lại muốn phát sinh ở con của hắn trên thân sao? Lý Mộng Long thấy phụ thân sắc mặt khó coi, hô hấp cũng có chút gấp rút, bước lên phía trước nâng, đồng thời an ủi, "Phụ thân, ngài cũng đừng lo lắng quá mức, biện học đạo mang thiết lao ngục, lại đem Hải Nhi triều đình này sai khiến ám hành ngự sử nhốt lại, đây chính là tội lớn. Coi như hắn hiện tại được sủng ái thế nào, vương thượng còn có thể xem pháp lý tại không có gì." Lý Hàn dừng nghe thấy phen này lý do thoái thác, nhìn về phía con trai mình, thật lâu không nói nên lời, chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lý Mộng Long còn tưởng rằng nhà mình lao cha là yên tâm lại, đang muốn nói tiếp thứ gì, nhưng lời nói còn chưa mở lời, gương mặt đầu tiên là đau xót. "Phụ thân, ngài vì cái gì đánh Hải Nhi?" "Vì cái gì? Ta đây là muốn đánh tỉnh ngươi." Lý Hàn Lâm nhất bộ chỉ tiếp rèn sắc không thành thép bộ dáng, "Ngươi cũng năng lực một cái kỵ nữ đi sông Nam Nguyên phủ thành đại lao, vương thượng còn không thể vì sống lâu trăm tuổi mà thiên vị biện học đạo a." "Xuân Hương nàng không phải kỵ nữ." Lý Mộng Long quát. Thấy nhà mình phụ thân nghiêm túc gương mặt sau, vẫn là cúi đầu. Lý Hàn dừng cũng biết, hiện nay nói đây đều là không có ích lợi gì, lại hỏi ngược lại, "Coi như ngươi suy nghĩ, vương thượng công bằng, có thể đây đều là ngươi lời nói của một bên, biện học đạo nếu là không nhận, ngươi làm sao bây giờ? Hơn nữa ngươi có nghĩ tới không, ngươi bây giờ đã không phải là bình dân bách tính, thân làm toàn lan nói ám hành ngự sử, ngươi có trách nhiệm của mình cùng nghĩa vụ, có thể ngươi bây giờ ở nơi nào? Nơi này là vương đô, ngươi tội gì chứng đều không có sưu tập tới liền trở lại, nếu thật là bị người nhìn thấy, giống nhau có thể định ngươi bỏ rơi nhiệm vụ tội danh. Tại bây giờ cái này liên quan khóa thời kỳ, chính là Triệu đại nhân, cũng không tốt thiên vị với ngươi, ngươi biết không? Không được, ngươi không thể lưu tại vương đô, tranh thủ thời gian thay quần áo khác. Ta để cho người ta đưa ngươi về toàn la nói. Lý Hàn dừng hấp tâm nói. Biện học đạo cẩn thận trình độ, cùng Hồng Cảnh Thuyền không có sai biệt, hắn không tin đối phương sẽ phạm loại này sai lầm. Lui một bước mà nói, coi như đối phương thật không có dự liệu được địa lao lan can chất lượng vấn đề. Đều đi qua đã lâu như vậy, hồ nước không nói khô, cũng ít ra có thể bị người phát giác dị dạng. Bất luận là loại kia tình huống, biện học đạo nhân mã, đoán chừng đều muốn đem hắn nơi này cho bao đầy. Lý Mộng Long cũng nghĩ minh bạch điểm này, biến sắc. Còn không chờ hắn đi thay quần áo, bên ngoài phủ liền đã truyền đến đều nhịp tiếng bước chân. Truy binh tới. Chương 999, quỷ thần mà nói cũng chưa hẳn không có chỗ thích hợp. 1. Chương 999, quỷ thần mà nói cũng chưa hẳn không có chỗ thích hợp. 1. Lý Mộng Long thần sắc hoảng hốt, biết mình nếu như bị bắt, liền rốt cuộc không có xoay người khả năng. Lúc này cùng phụ thân bãi biệt, sau đó cũng không thu thập hành lý, thẳng đến hậu viện. Bất quá vẫn là chậm nửa bước. Đợi đến Lý Mộng Long xoay người vượt qua đầu tường, đã có hai người mặc màu trắng trường bào, cầm trong tay bảo kiếm nữ tử ngăn cản đường đi của hắn. "Lý công tử, theo chúng ta đi một chuyến a." Nữ tử mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng, lại không xen lẫn nửa điểm tình cảm. Lý Mộng Long cao mày, nắm đấm âm thầm dùng sức, lại là chuẩn bị đem hai nữ tử này đánh ngất đi. Có thể hắn nắm đấm mới vừa vặn nắm chặt, hai tên nữ tử đã theo biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, Lý Mộng Long cũng cảm giác phần bụng giống như là bị trọng truy đập trúng, qua ổ cũng một hồi nhói nhói, hai đầu gối không tự chủ được mềm nhũn xuống dưới. Bang, hai thanh trường kiếm giao nhau lấy nằm ngang ở hắn huyết hầu bên trên. "Lý công tử, thiếp thân quên ngươi, vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt, không phải ta hai người liền xem như chẳng ngươi, vương thượng cũng sẽ không trách tội." Nữ tử mở miệng đồng thời, một cái ngọc bội theo trong bàn tay của nàng trượt xuống, rơi tại Lý Mộng Long trước mắt. "Khối ngọc bội này, Lý công tử sẽ không biết ta." Nhìn thấy ngọc bội kia, Lý Mộng Long tâm lập tức lạnh một nửa. Hai nữ tử này không phải nói đùa, đối phương thật sự có chặt hắn còn không nhận trách phạt một liếng, chỉ vì hai người này là phó thải lâm đồ tôn. Vị kia mặc dù không có tại triều làm quan, nhưng tại cao lệ địa vị lại là siêu nhiên tất cả. Giống nhau, phó thải lâm đồ tử đồ tôn, tại cao lệ vương triều cũng có được phi phàm địa vị. Bất luận văn trị võ công xuất chúng hay không, chỉ cần vào triều làm quan, cất bước chính là tứ phẩm, có thể nói so đi quan hệ còn muốn nhẹ nhõm gấp trăm lần. Đương nhiên, Phó Thải Lâm cũng không có quá mức dùng túng đệ tử. Ngoại trừ nhị đệ tử Phó Quân Du trong vương cung đảm nhiệm cấm quân thống lĩnh, cũng dẫn một chút đồ tử đồ tôn tổ chức một chi nữ tử cấm quân thủ vệ hoàng cung bên ngoài, hai tên đệ tử khác đều đi theo Phó Thải Lâm tu hành, không hỏi thế sự. Mà ngọc bội kia chính là Phó Quân Du tổ chức nữ tử cấm quân biểu tượng. Đối phương là nhận vương thượng mệnh lệnh tới. Vừa nghĩ đến đây, Lý Mộng Long hoàn toàn không có phản kháng chạy trốn ý nghĩ, đành phải thúc thủ chịu trói. Lý Hàn dừng nghe được động tĩnh, đuổi tới, thấy mình nhi tử bị hai nữ tử trói lại, giống nhau nhìn thấy nữ tử quần áo cùng bên hông rơi lấy ngọc bội, cũng nói không ra lời nói đến, chỉ là vẫn có chút không cam tâm. Lý Mộng Long không phải con trai duy nhất của hắn, lại là hắn coi trọng nhất, cũng là duy nhất không chịu thua kém nhi tử. Cái khác hai cái, không phải phi ứng chó săn, chính là si ngốc ngu dốt, căn bản khó thành đại khí. Có thể nói, Nam Nguyên Lý Thị tới hắn mạnh này, kéo dài tiếp hy vọng, toàn hệ tại Lý Mộng Long trên người một người. Vô luận như thế nào cũng không thể bỏ mặc đối phương bị giáng chức quan làm nô. Bất quá Lý Hàn Lâm thanh sở, năng lực chính mình có hạn, càng nghĩ, cũng chỉ có Triệu đại nhân mở miệng, mới có thể vì Mộng Long cầu đến một chút hy vọng sống. Ý niệm tới đây, Lý Hàn san sắt thì khiến người ta chuẩn bị ngựa, đi đến lớn tư hiến phủ. Trong thư phòng, Triệu Quang Tổ vừa đem một lần nữa định ra Ngụy Vân danh sách chỉnh lý tới trên sổ con, kiểm tra không sai, đang chuẩn bị tiến cung đưa cho vương thượng. Liền nghe bọn thủ hạ thông bẩm, khởi bẩm đại nhân, Lý Hàn dừng Lý đại nhân cầu kiến. Hàn Lâm, hắn tới làm gì? Triệu Quang Tổ nghi hoặc, nhưng vẫn là làm cho người ta đem Lý Hàn giải dừng tiến đến. Mới vừa vào cửa, Lý Hàn dừng liền không có mảy may hình tượng quỳ trên mặt đất, cầu xin đại nhân cứu ta nhi một mạng. Hàn Lâm, cái này như thế nào khiến cho, mau mau xin đứng lên. Triệu Quang Tổ giật mình, trong lòng lóe lên rất nhiều suy đoán cùng ý nghĩ, động tác trên tay cũng không chậm, tiến lên liền đem Lý Hàn dừng dịu dắt đứng lên, sau đó nói, có chuyện gì, chúng ta ngồi xuống lại nói, có thể giúp ta tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lý Hàn dừng sau khi ngồi xuống, thở dài một cái, đại nhân, chuyện là như thế này, hắn đem Lý Mộng Long bị bắt tưởng tình, không rõ chi tiết nói ra. Triệu Quang Tổ nghe được một nửa, lông mày liền không có giãn ra qua, đợi đến Lý Hàn dừng nói xong, hắn vẫn nhíu mày trầm tư hồi lâu, mới lắc lắc đầu nói, Lý đại nhân, không phải ta không muốn rút, ngươi cũng biết, bây giờ chúng ta vương thượng kiêng kỵ nhất chính là có người va chạm tự thần. Cái khác thì cũng thôi đi, nhưng vấn đề là, Phổ Hiền chân nhân giống như là hiện linh qua, Doãn đại nhân vết xe đổ, ngươi hẳn là còn chưa quên chớ. Ta biết, có thể, thật là ta liền mộng lòng cái này một cái không chịu thua kém như tử. Lý Hàn dừng biết chuyện khó làm, có thể hắn thật sự là không cam tâm. Triệu Quang Tổ cũng biết, muốn cho một cái phụ thân từ bỏ con của mình, cần cũng không phải quyết tâm đơn giản như vậy. Cũng biết, Lý Mộng Long đối Lý Hàn dừng mà nói, không chỉ là nhi tử, càng là Nam Nguyên Lý thị tông tự truyền thừa. Hai người tăng theo cấp số cộng phía dưới, Lý Hàn dừng sợ là nỗ lực tất cả, cũng phải đem Lý Mộng Long vớt đi ra. Mà thôi, Hàn Lâm, ta hiện tại liền vào cùng một chuyến, tìm kiếm vương thượng ý tứ, ngươi lại hồi phủ thượng đẳng tin tức. Triệu Quang Tổ nói. Lý Hàn dừng nghe nói như thế, khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích, đà tạ Triệu đại nhân. Hàn Lâm, ai mệnh hạ nhân đưa Lý Hàn dừng rời đi? Triệu Quang Tổ trầm ngâm thật lâu, vẫn là thở dài, đem vừa rồi viết xong sổ gấp mang lên, đổi áo bào liền vào cung. Trong vương cung, Cao Lệ Vương đang dựa theo biện học đạo giáo thụ tại đốt hương trái giới. Khởi bẩm vương thượng, lừa tư hiến cầu kiến. Đại thái giám không người nói. Cao Lệ Vương vốn muốn cự tuyệt không thấy, có thể nghĩ lại, Triệu Quang Tổ tìm đến mình, nói không chừng là có cái gì đại sự, mình nếu là không thấy, cái khác thì cũng thôi đi, vạn nhất thần minh vì vậy mà không thích, từ đó giảm bất đối với hắn ban thưởng vậy thì không đẹp. Liên từ từ mở mắt, nhường hắn vào đi. Không bao lâu, Triệu Quang Tổ đi vào cung điện, thấy vương thượng một thân đạo bào khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, trước mặt cung cấp Phổ Hiền chân nhân giống, trong lòng chính là siết chặt, nhưng vẫn là cùng kính bái nói, vi thần bái kiến vương thượng. Có thể Cao Lệ Vương lại đứng dậy tránh ra đến, lời nói, thần minh ở trước mặt, há có thể quỳ lạy tại ta. Nghe nói như thế, Triệu Quang Tổ trong lòng chính là thở dài, biết được vương thượng mê tín nghiêm trọng hơn. Lập tức cũng không tốt trước sách Lý Mộng Long chuyện, mà là trước lấy ra sổ gấp, cung kính đưa ra, mời vương thượng tìm đọc. Đây là cái gì? Cao Lệ Vương tiếp nhận sổ gấp, một bên nhìn vừa nói. Hắn phát hiện, phía trên này có không ít danh tự, đều là hắn nghe nhiều nên thuộc, có vẻ như tất cả đều là Vân cũ phái quan viên. Hồi bẩm vương thượng, đây là thần sửa sang lại Ngụy Vân danh sách. Ngụy Vân? Cao Lệ Vương sững sờ, như thế nào Ngụy Vân? Ngày xưa vương thượng bình định lập lại trật tự, giống như hồng cảnh thuyền hồng đại nhẫn như vậy lao khổ công cao hạng người, nhưng cũng có như là danh sách nâng lên cùng Doãn đại nhân, Phác đại nhân chờ đức không xứng bị người, những người này vô công lại chịu lộc, chia lại đại lượng điển sản ruộng đất thổ địa, khiến những năm gần đây thu thuế mềm nhũn, quốc khố nhập không đủ suất. Ứng bình định lại dạ sủ cù nhị công thần, có quy hoạch có tiêu chuẩn phong thưởng, như thế mới có thể làm quốc khố to lớn. Cái này không thích hợp a. Cao Lệ Vương mi đầu hơi nhíu lên. Thân làm quân chủ, sao có thể đem phong thưởng đi ra đồ vật thu hồi lại đến đâu? Cái này nếu là viết tại trên sử sách, nên nhường người đời sau như thế nào nhìn hắn? Chương 999, quỷ thần mà nói cũng chưa hẳn không có chỗ thích hợp. 2. Chương 999, quỷ thần mà nói cũng chưa hẳn không có chỗ thích hợp. 2. Đối với Cao Lệ Vương phản ứng, Triệu Quang Tổ sớm có đoán trước, lại từ trong ngực lấy ra một cái tấu chương, cung kính đệ trình đã qua. Vương thượng mời xem, đây là Ngụy Vân sách bên trên có tên tri quan viên những năm gần đây việc các chứng cứ phạm tội, nếu là chiếu theo pháp luật luận xử, khám nhà diệt tộc tuyệt không quá mức. Cao Lệ Vương tiếp nhận xem xét, mới đầu còn không để trong lòng, có thể chờ xem đến phần sau. Dù là hai ngày này hắn tại tu tâm dưỡng tính, cũng không nhịn được sinh ra hỏa khí. Phía trên này quan viên, có vậy mà so với hắn còn muốn hiểu được hưởng thụ, thời gian so với hắn vị này đại vương còn muốn trôi qua hào hoa xa xỉ. Cái này, những người này, thật sự là ngược. Cao Lệ Vương nhịn không được quát, có thể khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, nhìn thấy trang nghiêm mà trang nghiêm tượng thần, lại nghĩ tới trước đó không lâu biện học đạo nói tới, không thích hợp thấy mau quang. Hắn tinh tỉnh vừa mềm xuống dưới. Thái Khanh, cô vương vẫn cảm thấy, khám nhà diệt tộc vẫn còn có chút tàn nhẫn. Đại vương nhân tử. Triệu Quang Tổ tiên là cung kính tán thưởng, sau đó lại từ trong ngực lấy ra một cái sổ gấp, đưa tới, thần còn có một bộ khác phương án, mời đại vương xem qua. Cao Lệ Vương hai mắt tỏa sáng, lúc trước đối Triệu Quang Tổ khúc mắc, lập tức tiêu tan. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người, đối phương chưa từng sẽ để cho chính mình quá khó xử. Chờ Cao Lệ Vương tiếp nhận sổ gấp nhìn thời điểm, Triệu Quang Tổ cũng ở một bên giải thích, thần minh hiển linh, phổ độ thế người, vương thượng nhân tử bằng lòng cho những này tham quan ố lại một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Đã như vậy, sao không căn cứ quan viên phạm tội tình tiết nặng nhẹ lấy hiến cho nhiều ít không đồng nhất bạc hoặc thổ địa, đến miễn trừ nhất định hình phạt. Liền lấy danh sách bên trên pháp đại nhân mà nói tốt, chỗ phạm tội qua, tích lũy tính được, đầy đủ khám nhà diệt tộc, vậy liền nhường hắn quyên xuất gia sinh ra 9 thành rưỡi, lấy tràn đầy quốc khố, sau đó vẹn vẹn miễn trừ chức quan, không truy cứu nữa trước kia sai lầm. Mà đoạt lại đi lên thổ địa, không ngại lấy đại vương cùng thần minh danh nghĩa, thuê cho những cái kia không có thổ địa, hoặc thổ địa cực ít nông hộ trồng trọt. Kể từ đó, bách tính có ruộng đồng trồng trọt, thời gian tất nhiên phát triển không ngừng, ngày càng náo nhiệt, đến lúc đó, bách tính nghĩ đến những thứ này thổ địa đều là đại vương cùng thần minh ban thưởng, tất nhiên sẽ đối đại vương cùng thần minh mang ơn, ngày đêm cung phụng triều bái, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Cao Lệ Vương nghe xong Triệu Quang Tổ đề nghị, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn nhưng là nhớ kỹ, Biện Học Đạo nói qua, muốn mau chóng tập hợp đủ chúc phúc cần thiết hương hỏa chi lực, ngoại trừ muốn tu kiến tế đàn, càng quan trọng hơn, vẫn là hô hào bách tính thành tâm tham viếng. Nếu là theo Triệu Quang Tổ phương pháp đi chấp hành, hiệu quả tuyệt đối khả quan. Thấy Cao Lệ Vương đã có chút ý động, Triệu Quang Tổ rèn sắt khi còn nóng nói, mặt khác, thần nếu là nhớ không lầm, vương thượng gần đây mệnh công bộ tại vương đô nội tu xây 9 nơi tế đàn. Không tệ, Biện Ái Khanh nói, 9 là đạo gia cực số, 1 năm lớn tiểu cửu chỗ tế đàn, ứng lấy cửu cùng cách cục bố trí, mới có thể trình độ lớn nhất hấp thu 10 phương hương lửa. Cao Lệ Vương trầm rãi mà nói. Triệu Quang Tổ khẽ bước cằm, thần đối trung nguyên đạo gia điện tịch hiểu rõ trình độ, nghĩ đến là không sánh bằng đến thần minh chiếu cố chúc phúc biện đại nhân. Bất quá thần mặc dù làm không được tấu lên trên, lại có thể hạ thể dân tình. Cao Lệ Vương sững sờ, vẫn không rõ Triệu Quang Tổ muốn nói cái gì, liền nghe cái sau tiếp tục nói, vương thượng đã có thần linh chúc phúc, tu kiến tế đàn tự không có không một chỗ, nhưng quốc khố trống rỗng, sợ là không có tiền thành toán công nhân số dư, vật liệu gỗ vật liệu đá tiền, cũng muốn kéo tới sang năm khả năng trả nợ. Vương thượng không ngại suy bụng ta ra bụng người, thử nghĩ một chút, như đại vương là công nhân, trong lòng đối với thần minh là cảm ơn nhiều hơn oán hận, vẫn là oán hận nhiều hơn cảm ơn. Nếu là tế tự ngày đó, thần minh lần nữa hiển linh, tất nhiên biện đại nhân có năng lực khiến cái này người ngoài miệng không dám nói mò, nhưng bọn hắn thẩm nghĩ đến cũng là mang theo oán hận, nếu như thần minh có chỗ phát giác, chỉ sợ Triệu Quang Tổ không có nói tiếp. Nhưng Cao Lệ Vương biểu lộ đã thay đổi. Muốn thật sự là nói như vậy, thần linh không trách tội hắn đều là tốt, còn muốn chúc phúc. Muốn cái dám ăn đi thôi. Về phần ôm may mắn tâm lý, đi đổ thần linh không thể nhìn rõ lòng người. Cực ngươi nhị đại gia. Đây chính là thần minh. Không nói toàn trí toàn năng, nhưng tổng không đến nỗi ngay cả nhìn rõ lòng người loại này trò vật cũng sẽ không a. Đang lúc Cao Lệ Vương nghĩ đến thời điểm, đột nhiên một trận gió theo ngoài cửa sổ thổi vào, sau đó liền nghe sau lưng ông một tiếng. Cao Lệ Vương quay đầu lại, chỉ thấy Phổ Hiển chân nhân giống buông xuống đôi mắt lóe lên một cái. Trong cõi u minh, hình như có thanh âm ở bên tai quen quẩn. Lòng người chỗ hướng, thiên mệnh có biết. Cao Lệ Vương rủi rủi con mắt, nhưng khi hắn lần nữa nhìn lại thời điểm, Phổ Hiển chân nhân giống lại dường như biến hóa gì đều không có xảy ra. Hắn không khỏi hướng bên người hai người hỏi, các ngươi vừa mới nghe được cái gì không có? Đại thái giám thăm dò mở miệng, nô tỳ tựa hồ nghe tới Phổ Hiển chân nhân đang nói lòng người chỗ hướng thiên mệnh có biết. Triệu Quang Tổ bổ sung nửa câu sau. Cao Lệ Vương biểu lộ đầu tiên là giật mình, sau đó chuyển thành vui mừng như điên. Không phải là ảo giác, thần minh thật hiển linh. Cao Lệ Vương vội vàng hướng phía tượng thần quỳ lạy, đại thái giám cùng Triệu Quang Tổ cũng học theo. Qua thật lâu, Cao Lệ Vương trọng mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Triệu Quang Tổ nói, "Triệu Ái Khanh, đề nghị của ngươi cô vương đáp ứng, sau khi trở về, một lần nữa định ra một cái sổ gốc, đem điều lệ rõ ràng chi tiết viết ra, ngày mai tảo triều lúc giao cho ta." "Là." Triệu Quang Tổ cung kính thi lễ một cái, nói xong xoay người rời đi. Về phần Lý Mộc Long chuyện, hắn cũng không chuẩn bị đề cập. Thứ nhất là thần minh vừa mới hiển linh, hắn hiện tại tìm vương thượng cho va chạm qua Phổ Hiển chân nhân giống Lý Mộc Long cầu tình, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, chẳng bằng không nói. Thứ hai Lý Mộc Long chuyện, hắn đã có phương án giải quyết, những tham quan kia ô lại có thể dựa vào nghị tội ngân tẩy thoát tội danh, một lần nữa là người, vậy hắn cũng có thể dùng nghị tội làm bằng bạc độ, đến giúp Lý Mộc Long gãy tội, dù là sau này làm không thành quan, có thể ít ra sẽ không bị biếm thành nô tịch, đầy đủ cho Lý Hàn dừng bằng giao. Phân phó người hạ nhân đi Lý Hàn Lâm phủ báo cáo bình an, Triệu Quang Tổ liền một đầu chui vào thư phòng, một lần nữa định ra chính mình ý tưởng đột phát nghị tội làm bằng bạc độ. Cái này chế độ nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, không tính là tốt. Tuy nói có thể ở trong thời gian ngắn tràn đầy quốc khố, nhưng cùng lúc cũng biết nhường những tham quan kia ô lại biến không kiêng nể gì cả, cứ thế mãi, nếu không có biến đổi, đối vương triều tạo thành ảnh hưởng, có thể nói là hủy diệt tính. Nhưng Triệu Quang Tổ không có lựa chọn nào khác, nếu không phổ biến phương pháp này, sợ là hắn liền một cái vân cũ phái quan viên tức vị đều gọi không xong, lâu dài trước kia, có lẽ Cao Lệ vương triều đều chống đỡ không đến bị nghị tội làm bằng bạc độ kéo sụp đổ ngày đó. Chung quy là giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Huống hồ, Triệu Quang Tổ cũng không phải không có bổ cứu biện pháp. Hôm nay thần minh hiển linh, liền cho hắn mới linh cảm. Đồng thời, cũng làm cho trong đầu của hắn toát ra một cái mới suy nghĩ, quỷ thần mà nói cũng chưa hẳn không có chỗ thích hợp. Chương 1000, càng ngày càng bạo, 1, chương 1000, càng ngày càng bạo, 1, Cao Lệ Vương là mê tín 10 phần người. Cho nên Vân Cũ phái bây giờ trọng tâm, tất cả đều đặt ở Biện Học Đạo trên thân. Bởi vì thẳng đến hôm qua mới thôi, Biện Học Đạo đều là Cao Lệ Vương triệu một cái duy nhất có thể dẫn tới Phổ Hiển chân nhân giống hiện linh thần kỳ nhân vật. Vân Cũ phái mặc dù đều là một đám không hiểu biến báo lão cổ đồng, nhưng lão cổ đồng có thể sống đến hôm nay, vừa vặn chứng minh đám lao già này vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy, cùng chỗ thích hợp. Bọn hắn cũng không phải là đồ đần. Theo Cao Lệ Vương phân công Triệu Quang Tổ đến cùng bọn hắn đánh cạnh tranh, ngay trong bọn họ như là hồng cảnh thuyền cái này chú ý cẩn thận người, liền minh bạch, Cao Lệ Vương đã mệt mỏi mọi chuyện đều bị bọn hắn nắm giữ cảm giác. Hồng cảnh thuyền cũng biết, nếu là tình huống nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chưa chừng Cao Lệ Vương liền phải mời Phó Thải Lâm rời núi, sau đó một người một kiếm, đem bọn hắn tất cả đều giết đi. Đây cũng không phải là không có khả năng. Chính như Đại Minh trong hoàng cung, có một vị hộ quốc đại tông sư, bảo hộ Đại Minh Giang Sơn vĩnh viễn họ Chu như thế. Cao Lệ giống nhau có dạng này một vị tông sư, chính là Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm. Tuy nói Phó Thải Lâm không phải đại tông sư, vừa vặn rất tốt ở vào tại, hắn so đại tông sư nhiều một tia nhân tình vị. Lại đối quốc gia này kỳ vọng, cũng không giới hạn trong lớn họ Vương lý. Cho nên, nếu như Cao Lệ Vương mở miệng, lại Phó Thải Lâm nhận định bọn hắn những này vân cũ phái tồn tại sẽ ảnh hưởng tới quốc gia an ổn, mà bọn hắn cho dù chết hơn phân nửa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến triều đình vận chuyển lời nói, đối phương liền nhất định sẽ đối bọn hắn ở trong tuyệt đại đa số người thống hạ sát thủ. Bọn hắn không dám đi cược Phó Thải Lâm ý nghĩ, cho nên rất sáng suốt đem một bộ phận quyền lực trả lại cho Cao Lệ Vương, cũng dung túng đối phương nâng đỡ Triệu Quang Tổ. Cũng tại những năm này giao phong ở trong, ngoại trừ một chút chạm tới vân cũ phái hoạch tâm lợi ích sự kiện bên ngoài, hết thể làm được bộ. Nhưng hiện tại có biện học đạo xuất hiện, Cao Lệ Vương dường như một lần nữa tín nhiệm lên vân cũ phái, hoặc là nói đối phương có truy cầu cao hơn, liền không quan tâm quyền lực đến tuột cùng đem khống tại trong tay ai, mà cái này truy cầu cao hơn chính là sống lâu trăm tuổi. Tại bây giờ thời đại này, cảnh giới cao võ giả có lẽ có thể sống cực kỳ lâu, mấy trăm năm cũng không phải một câu nói xuông. Nhưng muốn trở thành cảnh giới kia võ giả lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trên giang hồ bây giờ lưu truyền rộng nhất tu luyện quá trình, làm hậu thiên quán thông thập nhị chính kinh, tiên tiên đột phá kỳ kinh bát mạch, tông sư sơ kỳ cấu trúc chân khí tuần hoàn, khiến chân khí tại thể nội sinh sôi không ngừng. Nhưng từ hậu thiên tới tiên thiên, lại đến tông sư sơ kỳ, tại chính thức có kiến thức mắt người bên trong, lại sẽ bị quy nạp tới cùng một cái khâu ở trong. Cái kia chính là hai khí. Thu thập thể nội tiên tiên chi khí nhân chi giáng sinh, tiên tiên một khí cụ hóa toàn thân, nhưng mà, tiên tiên một khí cũng sẽ không trong quá trình trưởng thành liền hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, từ đầu đến cuối không nhỏ một bộ phận tiên tiên chi khí tồn tại ở nhân thể kinh mạch bên trong, giống như còn chờ khai thác bảo tàng. Chỉ có điều tuyệt đại đa số người, tức người bình thường, cả một đời đều không thể đem nó khai quật ra. Nhưng võ giả khác biệt, từ hậu thiên tới tiên thiên, lại đến tông sư sơ kỳ, cái này dài dằng dặc quá trình tu luyện, đều có thể nói là đào móc tiên thiên một khí mà làm nền. Cho đến tông sư trung kỳ, tu khí thành loại, thông qua theo kinh mạch bên trong đào móc ra tiên thiên chi khí, ngưng tụ tông khí chi chủng, thành công liền có thể đột phá làm tông sư trung kỳ. Quá trình bên trong tiêu hao tiên thiên chi khí, không những có thể bổ sung trở về, sẽ còn cường thịnh hơn. Nguyên nhân chính là như thế, võ giả sinh mệnh theo tông sư trung kỳ bắt đầu, liền sẽ biến càng dài dằng dặc. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể thành công ngưng tụ ra tông khí chi chủng. Những cái kia không thể ngưng tụ ra tông khí chi chủng, lại đem thể nội tiên thiên chi khí bại quang người, kết quả tự không cần nhiều lời. Nguyên nhân chính là như thế, trên giang hồ khác biệt võ giả số lượng chiếm so, mới có thể tự tông sư trung kỳ bắt đầu, giống như sườn đồi đồng dạng ngã xuống. Cao Lệ Vương khoác lác không phải cái gì thiên tài võ học, càng không có dũng khí đi cược, cho nên căn bản không có trông cậy vào thông qua học võ đến thu hoạch được trường sinh. Mà lúc đầu, sống hơn nửa đời người hắn, cũng đã hơi thở sống lâu trăm tuổi tưởng niệm. Nhưng lại tại gần nhất, tượng thần hiển linh, cho hắn hy vọng mới, cũng làm cho Vân Cũ phái thấy được trọng trường triều chính đại quyền hy vọng. Bởi vậy, trước ngày hôm qua, biện học đạo tại Vân Cũ phái ở trong địa vị đều là siêu nhiên, thậm chí không tỷ như nay Vân Cũ phái quyền thần hồng cảnh tuyển kém bao nhiêu. Nhưng chính là hôm nay, trên triều đình, Cao Lệ Vương thông qua Triệu Quang Tổ định ra một đầu pháp lệnh, một đầu nhằm vào Vân Cũ phái pháp lệnh. Lại một đầu tin tức tại hạ hướng về sau lan truyền nhanh chóng, Sĩ Lâm phái khôi thủ Triệu Quang Tổ cũng đưa tới thần minh hiển linh. Biện học đạo duy nhất tính không còn tồn tại. Nhưng cái này chẳng những không có suy yếu biện học đạo tại Vân Cũ phái ở trong địa vị, ngược lại làm cho đối phương biến càng trọng yếu hơn. Chỉ có điều, Vân Cũ phái bây giờ rất lớn một bộ phận người, đem rất lớn một bộ phận lực chú ý chia lại cho Triệu Quang Tổ. Mà tại Hồng Cảnh Thuyền phụ thượng, biện học đạo cao mày, nghe Hồng Cảnh Thuyền rất nhiều vấn đề, cuối cùng lắc đầu, vương thượng là hạng người gì, nhạc phụ đại nhân hẳn là so ta rõ ràng hơn, nếu không phải tận mắt nhìn đến thần tích, dù là Triệu Quang Tổ nói đến thiên hoa loạn truy, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chẳng lẽ lại gia hỏa này thật vẫn tốt như vậy? Hồng Cảnh Thuyền phụ đệ, Vân Cũ phái quan viên lại không ngừng Hồng Cảnh Thuyền một vị. Trên thực tế, hôm nay là Vân Cũ phái tiểu tụ sẽ, ngoại trừ Hồng Cảnh Thuyền, cái khác hoạch tâm thành viên, ngoại trừ thực sự thoát thân không ra, cơ bản tất cả đều ở đây. Bây giờ nói chuyện vị này, chính là Vân Cũ phái tam đại đầu mục một trong thẩm trinh, tuy là tam đẳng dạ sủ cù nhị công thần, lại phong tước hoa xuyên quân. Bất luận hắn có phải hay không vận tốt như vậy, chúng ta hiện nay đều muốn nghiêm túc đối phó, nguyên bản ý nghĩ đều nấu lại chủ đạo, một chút to gan bố cục cũng đều thu vừa thu lại tay chân. Hồng Cảnh Thuyền gõ bàn một cái nói, có người không phục, chẳng lẽ liền hắn được thần minh chiếu cố? Biện đại nhân đến thần quyến có thể so sánh hắn phải sớm được nhiều, liền không thể thu người ý nghĩ. Hồng Cảnh Thuyền không quen lấy hắn, trực tiếp trợn mắt nhìn sang. Người kia còn muốn nói nhiều cái gì? Nhưng lại thấy biện học đạo gật gật đầu, hoàn toàn chính xác không thể. Lúc trước ta vì tranh thủ vương thượng tín nhiệm, cố ý theo lẽ công bằng nói chuyện hành động, khiến Triệu Quang Tổ biết rõ có cả bẫy, nhưng lại không thể không nắm lỗ mũi nhận hạ. Nhưng bây giờ đối phương cũng phải thần quyến, dù chỉ là tam chữ, cũng đã đem đường lui của ta phá hỏng. Nếu là cưỡng ép đi chửi bới phản bác Triệu Quang Tổ, chỉ sẽ làm đại vương đối ta sinh ra hoài nghi. Một khi đại vương sinh ra hoài nghi, kế tiếp sẽ xảy ra cái gì, pháp đại nhân sẽ không nghĩ không ra à? Người kia không nói. Nói tóm lại, tại thế cục chưa sáng tỏ trước đó, đại gia vẫn là phải cẩn thận, miễn cho bị bắt lấy chân ngựa. Tuy nói Triệu Quang tổ chuộc tội ngân pháp lệnh, có thể bảo đảm chư vị một mạng, được người sinh ở thế, có một số việc thật là so chết vẫn là khó chịu. Hồng Cảnh Thuyền nói. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía biện học đạo, Lý Mộng Long chương 1000, càng ngày càng bạo, 2, chương 1000, càng ngày càng bạo, 2, nhạc phụ đại nhân yên tâm, Lý Mộng Long chuyện, ta đã có an bài, nói không chừng, còn có thể nhờ vào đó cắn xuống Sĩ Lâm phái một miếng thịt. Biện học đạo cũng không là Lý Mộng Long chuyện mà lo lắng, bởi vì đối phương kết cục đã cố định. Chỉ có làm nô hoặc là cả đời làm một cái bình dân bách tính hai loại khả năng. Cái trước, Triệu Quang Tổ không cần chuộc tội ngân pháp lệnh, về sau có lẽ có thể trầm đoan đắc tuyết, cái sau Triệu Quang Tổ sử dụng chuộc tội ngân pháp lệnh, không tránh khỏi gánh vác tội danh cả đời. Cuối cùng, Lý Mộc Long va chạm Phổ Hiền chân nhân giống, chỉ cần sự thật này không có bị cải biến, bất luận đối phương nói cái gì, Cao Lệ Vương Đô tuyệt đối sẽ không dơ lên cao cao, sau đó nhẹ nhàng buông xuống. Cho nên, biện học đạo cũng không thèm để ý, thậm chí, hắn nguyên bản cũng không nghĩ đến liền chuyện này đem Lý Mộc Long đè chết. Muốn thật vì giết một cái Lý Mộc Long, hắn lúc trước cũng sẽ không đại phí chu trương mang Xuân Hương cùng Nguyệt Mai phu nhân đi địa lao, tiến hành hiện trường biểu diễn. Càng sẽ không cố ý tại cải tạo địa lao thời điểm lưu lại sơ hở, nhường Lý Mộc Long có thể đào thoát. Biện học đạo tâm thái sớm đã cải biến. Hắn hiện tại đã sẽ không đem Lý Mộc Long cái này hòn đá nhỏ như thế nhân vật tận lực lưu tại trong mắt. Hắn chú ý, chỉ là khối này hòn đá nhỏ, có thể xem như cây kia đòn bẩy điểm chống đỡ, nhường hắn xong đi khiêu động càng lớn tảng đá, sau đó tạo thành phản ứng dây chuyền, cuối cùng làm ra một cỗ có thể quét sạch toàn bộ Sĩ Lâm phái đất đá trôi. Nguyên nhân chính là như thế, tại đi vào Vương Đô về sau, hắn mới có thể dốc hết toàn lực đi kích thích Lý Mộc Long. Dù sao, một cái coi như có chút bối cảnh người đọc sách, chỉ có tại hoàn toàn mất đi lý trí tình huống hạ, mới có thể làm ra một chút cử động điên cuồng đến. Đây mới là hắn mong muốn. Ôm ý nghĩ như vậy, biện học đạo trở về phủ đệ sau, lại chuyên môn mang tới Xuân Hương cùng Nguyệt Mai, lại cầm lên mấy quyển đạo gia kinh điển, đi giam giữ Lý Mộc Long trong đại lao. Trên danh nghĩa là đi thông qua đạo học điện tịch đến nhường Lý Mộc Long hoàn toàn tỉnh ngộ, trên thực tế làm cái gì, cũng chỉ có biện học đạo, thành Xuân Hương, Nguyệt Mai phu nhân còn có Lý Mộc Long bốn người biết được. Người bên ngoài chỉ biết là, tại biện học đạo sau khi rời đi, Lý Mộc Long chẳng những không có hoàn toàn tỉnh ngộ, ngược lại biến càng thêm nóng nảy. Nhiều người không biết chuyện biết được, chỉ có thể cảm thấy gia hỏa này quả thực không có thuốc chữa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Từ khi chuộc tội ngân pháp lệnh đẩy ra sau, mỗi một ngày trong triều đều có đại thần bị xét nhà cách chức, tiền tài bị dùng để thanh toán công tượng tiền công, dư thừa thì bị Triệu Quang Tổ coi là đại vương cầu phúc danh nghĩa, dùng tại cơ sở công trình kiến thiết bên trên. Về phần thổ địa, cũng cho thuê nông hộ nhóm. Mà những cái kia chống ra chức vị, thì từ Sĩ Lâm phái quan viên bổ sung đi lên. Trong lúc nhất thời, Sĩ Lâm phái lại có một lần nữa tỏa ra sự sống, lại đã xảy ra là không thể ngăn cản cảnh tượng. Huân cũng phái đa số sáng suốt người, đem Hồng Cảnh Thuyền lời nói nghe lọt được, gần đây cẩn thận chặt chẽ, cũng là sống được căn ổn. Chỉ có điều vẫn có một chút không biết sống chết, cuối cùng bị biếm thành thứ dân, chép không có gia sản, yêu thích nô tỳ toàn bộ đưa về hoàng cung, lại bị có lòng người một phen vận hành phía dưới, xách về phụ đệ của mình bên trong. Cho đến lúc này, Na Ta Nhân mới hiểu được, Hồng Cảnh Thuyền nói sống còn khó chịu hơn chết chuyện là cái gì. Chỉ tiếc thì đã trễ. Về phần Lý Mộc Long, giống nhau hưởng thụ chuộc tội làm bằng bạc độ tiền lãi, tại phụ thân Lý Hàn dừng thanh toán xong một số lớn bạc cùng thổ địa sau, thành công giáng tội hai trở, cuối cùng bèn bèn chỉ là bị biếm thành thứ dân, trung thân không được thu nhận, dòng dõi vẫn được hưởng tham gia khoa khảo quyền lợi. Chỉ có điều Lý Mộc Long lại không vui, bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn mỗi một ngày ban đêm đều sẽ mơ tới Xuân Hương, Nguyệt Mai phu nhân, còn có hộ tâm quặng lông nồng đậm biện học đạo. Càng là sẽ mơ tới Xuân Hương cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, tại bên đường đi dạo, tình trạng ý thiếp, sau đó biện học đạo đống nhiên rất già, tại trước mặt mọi người. Mỗi lần mơ tới nơi đây, Lý Mộc Long đều sẽ bừng tỉnh, sau đó đang giận phẫn bên trong càng cho hơi vào hơn vẫn. Bởi vì hắn biết, mộng có lẽ là giả, nhưng Xuân Hương nhận được ức hiếp lại là thật, chưa chừng, chính mình theo trong lúc ngủ mơ đánh thức thời điểm, đối phương còn không có nghỉ ngơi. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền sẽ sinh ra đem đối phương tháo thành tám khối ý nghĩ. Nhưng rất nhanh, hắn lại sẽ để tay lên ngực tự hỏi. Mình bây giờ chỉ là bình dân bách tính, ngay cả đứng ở trước mặt đối phương quyền lợi đều không có, lại thế nào làm đối phương ác hưu ác báo đâu. Liên tính huống hiện tại, Triệu đại nhân đều không giúp được hắn. Hắn lại có thể đi cầu ai đây? Muốn nói Cao Lệ Vương Triệu bên trong, còn có ai có thể chế tài biện học đạo, có lẽ cũng chỉ có Phó Thái Lâm. Có thể không nói trước đối phương có nguyện ý hay không giúp hắn, hắn chính là muốn gặp đối phương một mặt đều không thể nào. Càng nghĩ, một vòng quân xuống tới, Lý Mộc Long rốt cuộc minh bạch, cầu người không bằng cầu mình. Cùng nó hy vọng xa với người khác tới trợ giúp chính mình, chẳng bằng thừa dịp dạ hát phong cao, nâng lên kiếm sở đến biện học đạo phụ thượng, làm một lần du hiệp. Dù là cuối cùng chỉ có thể cùng đối phương đồng quy vu tận, ít ra mối thủ của hắn cũng báo. Về phần có thể hay không nhường phụ thân cố gắng cùng tốn hao nước chảy về biển đông, đây cũng không phải là một cái đã mất lý trí người có thể cân nhắc đến sự tình. Nghĩ đến liền đi làm. Lý Mộc Long không có nửa phần do dự, đứng dậy liền đổi một thân sâu nhan sắc quần áo, lại đi phòng bếp tìm đem dao phay, liền thừa dịp bóng đêm còn đồng, thẳng đến biện học đạo phủ đệ. Biện học đạo gần nhất vừa đổi chỗ ở, không có cách nào, ai bảo lúc trước hắn nơi ở phía dưới bị dìm nước thấu đâu, phòng ngủ chính đều lom đi xuống. Hơn nữa đối phương bây giờ là thiên tử cẩn thận, lại là duy hai có thể thông thần người, Cao Lệ Vương Vi biểu thành ý, liền lại ban thưởng một tòa càng lớn trạch viện. Ngược lại gần nhất dò xét không ít quan viên gia sản, ở vào Vương đô phồn hoa khu vực tòa nhà lớn, cũng không ít đổi họ Lý. Cho nên Cao Lệ Vương tuyệt không keo kiệt. Cũng may mắn, những ngày qua Lý Mộc Long vô sự một thân nhẹ, lại gánh vác đoạt vợ mối hận, cho nên từ đầu đến cuối đang chú ý biện học đạo, nếu không liền xem như hắn lên sát tâm, sợ cũng tìm không thấy người ở nơi nào. Cao Lệ Vương đô quy mô không nhỏ, thế nhưng không có lớn đến khoa trương trình độ. Lại thêm Lý Hàn dừng chức quan giống nhau không thấp, tòa nhà cũng ở vào phồn hoa địa đạo, cùng biện học đạo nơi ở mới coi như không gọi được hàng xóm, thế nhưng không có cách mấy con phố. Chỉ chốc lát sau công phu, Lý Mộc Long liền mò tới dựa vào bên ngoài tường đây, đồng thời tại một hồi lắng nghe qua đi, xác nhận bên trong tạm thời không có tuần tra phụ binh, liền một cái ngựa ra sau nhảy tiếp rơi xuống đất lăn lộn, tiến vào sân nhỏ. Sau đó hắn lại nhảy đến chỗ cao, quan sát xuống dưới, một cái liền nhìn thấy cho tới bây giờ vẫn đèn đuốc sáng trưng gian phòng. Sợ là đúng như hắn suy nghĩ như vậy, Xuân Hương cho tới bây giờ vẫn không có thể nghỉ ngơi. Mà biện học đạo, Lý Mộc Long nộ khí càng lớn, dưới chân như là sinh phong, tốc độ cực nhanh hướng lấy đèn đuốc sáng trưng gian phòng tiếp cận, đi vào ngoài cửa sổ, nghe thanh âm bên trong, hắn càng là nhịn không được nữa khác, khóa chặt giường phương vị sau, trực tiếp phá cửa sổ mà vào, trong tay dao phay hướng phía trên giường bóng người chém tới. Có thể thẳng đến thân đao thất bại, kia thảm thiết, mọi mệnh lại sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên thời điểm, Lý Mộc Long mới kinh ngạc phát giác một sự kiện, biện học đạo không ở giường bên trên. Chương 1001, biện học đạo gặp chuyện, Kim đại nhân gặp nạn, 1, chương 1001, biện học đạo gặp chuyện, Kim đại nhân gặp nạn, 1, biện học đạo cũng không có trên giường, vừa vặn tương phản, đối phương bệnh lên chân bắt chéo, ngồi trước mắt một màn. Lý Mộc Long vung đao chém tới, sống đao lại bị một nữ tử nắm trong tay, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, đều không nhúc nhích tí nào. Về phần trên giường, cũng không có mở mịt dâm mị cảnh tượng, bất luận là Xuân Hương vẫn là Nguyệt Mai, tất cả đều mặc chỉnh tề, tiểu thiếu khuôn mặt, càng là ngoại trừ bị dọa dẫm phát sợ biến trắng bệnh bên ngoài, không có nửa điểm mị thái đỏ ửng. Dường như vừa mới Lý Mộc Long tại ngoài cửa sổ nghe được, chỉ là một trận hư ảo. Lý Mộc Long, ngươi làm thật sự là thật to gan, ngươi đừng tưởng rằng Triệu đại nhân phổ biến chuộc tội ngân pháp lệnh, liền thật không thể trị ngươi tội chết. Ngươi, ta liều mạng với ngươi. Lý Mộc Long còn không thể hoàn toàn lấy lại tinh thần, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì vừa mới còn nghe được hắn toàn thân khô nóng thanh âm, đúng là như vậy ăn mặc chỉnh tề hai nữ nhân phát ra. Càng muốn không rõ, vì cái gì đều thời gian này, còn có một vị võ công cao như vậy mạnh nữ tử lưu tại biện học đạo trong gian phòng. Hắn chỉ hiểu rõ một chút, cái kia chính là buổi tối hôm nay, không phải biện học đạo chết, chính là Lý Mộc Long chết. Bởi vậy, tại rút đao không có kết quả sau, Lý Mộc Long dứt khoát vứt bỏ đao chạy về phía biện học đạo, hắn siết chặt nắm đấm, xoay tròn hướng biện học đạo đầu đập tới. Một quyền này, hắn giống nhau ôm nện không phá biện học đạo đầu, liền đập phá quả đấm mình quyết tuyệt chi ý biện học đạo cũng giống bị hắn như vậy quyết tâm hù dọa như thế, trong lúc nhất thời lại thật không có né tránh. Bất quá hắn không tránh, không có nghĩa là một quyền này liền có thể trúng đích. Chỉ nghe ba một tiếng, bị nữ tử áo trắng nắm trong tay dao phay, như điện quang đồng dạng phá không mà ra, Lý Mộc Long chỉ cảm thấy trước mắt có một tia sáng sẽ qua. Lập tức, mang theo huyết sắc dao phay, liền độ một tiếng đính tại biện học đạo sau lưng trên tường. Lý Mộc Long xoay tròn nắm đấm, dọc theo lúc trước quý tích tiếp tục vận động, có thể cổ tay trở lên bộ phận, lại tại một giây sau cùng hắn thân thể tách rời. A a a. Lý Mộc Long phát ra rú thảm, đau đớn làm hắn nửa bước khó đi, một cái lảo đảo té ngã trên đất, chỗ cổ tay chỉnh tề đứt gãy, bởi vì rơi xuống đất không làm, thẳng tắp nện xuống đất, đau đớn tăng lên, Lý Mộc Long thanh âm lại không có biến càng thêm thê lương. Chỉ vì hắn đã đau đến muốn mất đi ý thức. Biện học đạo thì xoa xoa trên mặt nhiễm vết máu, cũng bất quá nhiều so đo, chỉ là cười không người một cái, bám vào Lý Mộc Long bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói rằng: "Ngươi an tâm đi à, đã Xuân Hương không có bị nhà tù tù phạm tra đạp, ta lại là nàng nam nhân duy nhất, như vậy tại ngán nàng trước đó, ta đều sẽ thật tốt nuôi nàng." "Ngươi?" Lý Mộc Long tức giận đến mở to hai mắt nhìn, dường như quên đi đau đớn, gắt gao nhìn chằm chằm biện học đạo, lồng ngực cao cao nổi lên, lại sâu sắc lom sùng dưới, cuối cùng đúng là phun ra một đốm máu, ngã trên mặt đất, lại không có sinh cơ. Cũng không biết là máu chảy quá nhiều bọn mình, vẫn là dứt khoát tức chết. Biện học đạo là không quan tâm những này, hắn sớm tại Lý Mộc Long có trào máu báo hiệu trước đó, liền né ra. Như Lý Mộc Long thật sự là tức chết, vậy hắn cái này vừa trốn, tuyệt đối cũng là cư công chí vĩ. Dù sao, đây là Lý Mộc Long cuối cùng, cũng là duy nhất có thể trả thù biện học đạo phương thức. Đa tạ phó thống lĩnh xuất thủ tương trợ, biện nào đó vô cùng cảm kích. Biện học đạo để cho người ta tiến đến đem Lý Mộc Long thi thể khiêng đi, chính mình thì đi hướng giường bên cạnh, đối bạch đi nữ tử kia chắp tay ôm quyền. Biện đại nhân không cần đa lễ, nếu là không có sự tình, vậy ta liền đi trước. Nữ tử áo trắng nói chuyện không tiêu ngạo không tự ti, nói xong càng là xoay người rời đi. Dường như một chút cũng không có đem biện học đạo cảm kích để ở trong lòng. Cũng có trách, ai bảo nàng họ Phó đâu, thân làm Phó Thải Lâm Duy ba thân truyền đệ tử một trong, tại Cao Lệ Vương triều, nàng hoàn toàn không cần đối với bất kỳ người nào a dua định hót. Làm biện học đạo đuổi tới ngoài cửa thời điểm, phó thống lĩnh đã không thấy bóng dáng. Nếu là ba, cơ hội là ý niệm mới vừa nhuốm, biện học đạo liền cho mình một bạn hai, hắn có thể làm quan làm được hôm nay, cũng là bởi vì cẩn thận chặt chẽ, lại thêm có tự mình hiểu lấy. Thành Xuân Hương hắn có thể nhớ thương, cho dù đối phương là Lý Mộc Long thế tử, cho dù Lý Mộc Long có phụ thân là Lý Hàn Dừng, có Triệu Quang Tổ xem như chỗ dựa. Có thể vậy thì thế nào? Thật sự gây chuyện là ra, cũng đơn giản chính là thêm một cái kẻ thù chính trị. Nhưng vừa mới rời đi nữ tử áo trắng, lại không phải hắn có thể lo nghĩ, muốn cũng không thể muốn, nếu không đều không cần Phó Thải Lâm tự mình ra tay, chỉ dựa vào Phó Thải Lâm ba chữ này, tại Cao Lệ Vương triều, cũng không biết có bao nhiêu người bằng lòng chủ động lại không cầu hồi báo trợ giúp đối phương bảo chế hắn. Cũng may mắn, bạch y nữ tử kia tướng mạo tuy nói cũng rất tốt, nhưng tóm lại không so được Thành Xuân Hương, chỉ là trên thân kia cố khí khái hào hùng đối biện học đạo mà nói, là một loại mới lạ mà kích thích cảm giác, cũng là không đến mức nhường hắn quá khuyết điểm thần chán nản. đuổi theo ra ngoài cửa biện học đạo, chỉ là nhìn chăm chú phương xa mấy hơi thở, xác nhận người thật đã sau khi rời đi, liền lại đuổi theo vừa rồi kéo lấy Lý Mộc Long thi thể rời đi nô buộc. Vừa rồi phó thống lĩnh tại, vì duy trì cá nhân hình tượng, hắn đều không có có ý tốt bổ đao. Có thể giống như là hắn dạng này cẩn thận chặt chẽ người, như thế nào lại bỏ mặc Lý Mộc Long thi thể hoàn chỉnh rời đi? Thằng đến dựng thẳng đem Lý Mộc Long đầu một phân thành hai sau, biện học đạo mới hoàn toàn yên lòng trở về phòng. Dĩ nhiên không phải vừa rồi kia một gian, đừng nói là vết máu còn không có dọn dẹp sạch sẽ, chính là cửa sổ phá, một đêm liền thiếu đi không được có con muỗi bay vào đi, hắn cũng không muốn thể nghiệm một chút đầy người bao lớn cảm giác. Hắn đi, là mặt khác một gian phòng ngủ. So với vừa rồi gian kia, gian phòng cách cục khác biệt không nhỏ, một chút vật trang trí càng là hoàn toàn khác biệt, duy nhất không biến, chính là trên giường hai nữ tử, chỉ là nữ tử này, so với vừa mới, mặc cũng thanh lương không ít. Vượt qua mỹ hảo một đêm, biện học đạo tại mỹ nhân phục thị hạ, đổi xong triều phục, liền ngồi lên lập tức xe, hướng về hoàng cung mà đi. Tào Chiêu trên đại điện, Cao Lệ Vương bên người thái giám âm thanh kêu lên, có việc sớm tấu vô sự bái triều. Biện học đạo trực tiếp hướng nghiêng phía trước bước một bước, sau đó quỳ giảm xuống đất. Cao Lệ Vương giật mình, biện ái khanh, cớ gì như thế? Cao Lệ Vương tự nhiên biết xảy ra chuyện gì, nhưng là hướng lên trên văn võ bá quan lại là không biết rõ, vì không cho đám người này như lọt vào trong sương mù không biết được nội tình, hắn vẫn là diễn giống như thật. Biện học đạo thì đem tối hôm qua phát sinh Lý Mộc Long ám sát một chuyện một năm một mười nói ra, sau đó lại bổ sung một câu, thần đã tra ra, đây hết thảy đều là lớn tư thành ở sau lưng sai bảo, chứng cứ ở đây, mời vương thượng minh xét. Nhìn xem đại thái giám tiếp nhận sổ gấp, chuyển giao cho Cao Lệ Vương. Cao Lệ Vương nhìn qua sau, biểu lộ lại chuyển từ trắng thành xanh lại biến thành đen sau. Kim đại nhân cũng luôn cuống. Lý Mộc Long đi ám sát biện học đạo, như lúc này không phải tại triều bên trên, hắn tuyệt đối phải là chuyện này lớn tiếng khen hay. Sau đó đáng tiếc đối phương không có đáp thủ. Về phần ngoài ý muốn, ngược lại sẽ không ngoài ý muốn. Chương 1001, biện học đạo gặp chuyện, Kim đại nhân gặp nạn. 2. Chương 1001, biện học đạo gặp chuyện, Kim đại nhân gặp nạn. 2. Chính như biện học đạo điều tra đến như thế, Nguyệt Mai phu nhân sắp thành xuân hương trong đêm đưa vào biện học đạo phủ đệ, chính là hắn tại phía sau màn chỉ điểm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, xem như sĩ lâm phái nhân tài mới nổi, Lý Mộc Long thái độ, hắn thấy còn chưa đủ kiên định, cần trợ giúp kiên định một chút. Một phương diện khác, hắn là gọn ngụy hơn kế hoạch số lượng không nhiều người biết chuyện, biết rõ chuyện này cực kỳ trọng yếu, bất kỳ khâu cũng không thể xuất hiện bất kỳ lỗ hổng. Nhất là Lý Mộc Long, đối phương nhất định phải dốc hết toàn lực sưu tập vân cũ phái thành viên chứng cứ phạm tội, khả năng trình độ lớn nhất đích xác bảo đảm kế hoạch thành công. Mà không có tâm tình gì, là so cừu hận càng làm cho người ta yên tâm. Vân cũ phái người ngủ Lý Mộc Long tình cảm chân thành, kia Lý Mộc Long liền tất nhiên muốn cùng Vân cũ phái không chết không thôi. Chỉ có điều Kim đại nhân cũng không nghĩ đến, về sau phát sinh biến cố thực sự nhiều lắm, đến mức bọn hắn chỉ có thể biến hóa đấu pháp, từ bỏ ban đầu nhắm vào mục tiêu. Về phần thành Xuân Hương một bước này nhặng cờ, cũng sớm đã bị hắn quên ở sau. Chỉ là càng làm cho hắn không tưởng tượng được là, chuyện này lại còn chưa có kết thúc, chẳng những không có kết thúc, còn tựa như một thanh đại hỏa lan tràn ra, bây giờ càng là muốn đốt tới trên người hắn. Kim đại nhân thấy vương thượng biểu lộ âm trầm, cũng không lo được cái gì cấp bậc lễ nghĩa, vội vàng quỳ trên mặt đất, còn mời vương thượng minh xét, thần đối với chuyện này không biết chút nào à? Không biết rõ tình hình. Biện học đạo nhìn về phía hắn, rêu rêu nói, Nguyệt Mai phu nhân là Kim đại nhân an bài à? Lý Mộc Long lại vì cái gì xem ta là thủ khấu? Thế nào, Kim đại nhân còn muốn cho ta đem ngải những cái kia bị ổi thủ đoạn, tất cả đều nói ra. Ngươi không muốn tin miệng thư hoàng? Ta hoàn toàn không rõ ràng ngươi đang nói cái gì. Kim đại nhân còn muốn giả biện? Có thể Cao Lệ Vương lại nhìn không được, trực tiếp đem trong tay dâng sớ đập vào trên đầu của hắn, ngươi làm cái gì? Chính mình mở to hai mắt đi xem. Kim đại nhân một hồi run rẩy, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định nhặt lên dâng sớ, nghĩ đến nhìn xem phía trên đều biết thứ gì, tốt tính nhắm vào phản bác. Có thể cái này xem xét, hắn lại là trực tiếp kinh trụ. Phía trên này đúng là kỹ càng tới, liền hắn an bài đi làm chuyện này, nô bộc ký tên đồng ý đều có. Thế nào, Kim đại nhân có thể cần ta đem kia nô bộc cũng cùng nhau tìm đến? Biện học đạo cười nhìn về phía hắn. Kim đại nhân lại biết chính mình hoàn toàn kết thúc, cả người ngồi liệt trên mặt đất. Ngươi tới à, hái được hắn mũ quan, trọng đánh 30 đại bản, chép không có toàn bộ gia sản, từ nay về sau vĩnh viễn không thu nhận. Cao Lệ Vương mở miệng, lập tức liền có thị vệ lên điện, đem Kim đại nhân mũ hái được, lại kéo lấy đi đánh bằng roi. Kim đại nhân mặc dù biết chuyện đã không có quay lại chỗ trống, nhưng ở nghe được cái này khiến hắn căn bản là không có cách tiếp nhận trừng phạt sau, vẫn là làm lấy dãy rủa. Đầu tiên là nhận tội cầu xin tha thứ, sau đó cầu biện học đạo tha thứ, lại sau đó cầu tới Triệu Quang tổ trên đầu. Thấy đối phương mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một bộ không để ý tới mình chết sống bộ dáng sau, Kim đại nhân càng là không biết rõ cái nào gân rút, bắt đầu vu oan giá họa lên đối phương, nói đối phương mới thật sự là phía sau màn chủ mưu. Bất quá hắn những lời này, căn bản không có bất cứ chứng cứ gì duy trì. Chẳng những không có nói xấu thành công, ngược lại là nhường sĩ lâm phái những cái kia nguyên bản còn vì hắn tao ngộ cảm thấy đáng tiếc người, tất cả đều thay đổi thái độ. Triệu Quang Tổ ở trong lòng cũng là thở dài. Là hắn không muốn rút sao? Nếu như không phải thúc thủ vô sách, hắn thân làm sĩ lâm phái khôi thủ, chẳng lẽ sẽ buông tha cho một vị kiếm không dễ lớn tư thành sao? Phải biết, Cao Lệ Vương triều chức quan tên, cơ bản tiếp tục sử dụng Trung Nguyên Đường Tống thời kỳ chức quan tên. Lớn tư thành, đổi lại đại gia nghe nhiều nên thuộc xưng hô, chính là quốc tử giám tế tiểu. Quốc tử giám là cái gì cơ cấu? Vậy thì tương đương với là Cao Lệ Vương triều lớn nhất quyền uy đỉnh cấp học phủ. Sĩ lâm phái bảy thành trở lên quan viên đều xuất từ quốc tử giám, hoặc tại quốc tử giám tu học qua. Mà quốc tử giám tế tiểu cũng chính là lớn tư thành, theo về mặt thân phận tới nói, đối với mấy cái này quốc tử giám xuất thân quan viên, đều có một phần hương hỏa tình tại. Dạng này chức vụ, đừng nói là bị ngoại nhân trường khống, chính là có khả năng này, như vậy đối sĩ Lâm phái đả kích đều gần như là hủy diệt tính. Cho nên, có thể cứu hắn nhất định sẽ cứu. Nhưng vấn đề là, có thể cứu sao? Chứng cứ vô cùng xác thực tình huống hạ, ngươi nhường hắn thế nào mở miệng? Chẳng lẽ lại đi khuyên vương thượng làm việc tiên tư trái pháp luật? Kia không phù hợp lý niệm của hắn. Huống chi, hắn có mở hay không miệng, thật có thể ảnh hưởng đến vương thượng phán quyết sao? Trước kia có lẽ còn có thể, nhưng bây giờ, vương thượng một trái tim tất cả đều dán tại sống lâu trăm tuổi bên trên. Phàm là ảnh hưởng tới hắn truy cầu sống lâu trăm tuổi, đều sẽ bị đối phương không nói bất kỳ thể diện thanh lý mất, mà có thể trợ giúp vương thượng người, không hề nghi ngờ chỉ có thể là biện học đạo. Bất luận thật giả, chỉ cần vương thượng tin tưởng, vậy người này liền tuyệt đối không thể động. Mà nếu là hắn giúp đỡ nói chuyện, chẳng những không có khả năng tha tội, thậm chí còn có thể nhường vương thượng hoài nghi tới trên người mình. Nguyên nhân chính là như thế, bất luận là về công vẫn là về tư, hắn đều không tốt mở miệng. Đã xảy ra chuyện như vậy, trên triều đình đã là thần hồn nát thần tính, không có người chọn ở thời điểm này đụng vào vương thượng rủi ro. Cái này cũng khiến cho hôm nay trở thành bản triều từ trước tới nay kết thúc sớm nhất một lần tào triều. Hạ triều, biện học đạo được mời đi Hồng Cảnh thuyền phủ đệ, giống nhau được mời đến đây, còn có mấy vị khác vân cũ phái đại nhân vật. Chỉ có điều những đại nhân vật này bây giờ tất cả đều dùng cặp mắt kính nể nhìn xem biện học đạo, ai cũng không có lại đem hắn xem như hậu sinh vãn bối đến đối đãi. Nam đại người càng là thỉnh giáo tựa như hỏi, biện đại nhân, vậy chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Một động không bằng một tĩnh. Biện học đạo nói ra nhạc phụ mình thường xuyên treo ở bên miệng lời nói. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, hắn lại giải thích một câu, kế tiếp, ta chuẩn bị giả bệnh, là vương thượng cầu phúc tế tự cơ hội, cũng làm cho triệu con tổ. Cái gì? Lời này vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Bọn hắn không rõ, vì cái gì tốt đẹp như vậy cơ hội muốn để cho người ngoài. Vạn nhất triệu quang tổ mượn cơ hội sẽ lại làm những gì, bọn hắn chẳng phải là muốn xui xẻo. Duy chỉ có Hồng Cảnh Tuyển, cùng như vậy ba tên hai vị, hơi chút trầm tư sau, đôi mắt hơi sáng, kế sách hay. Hồng đại nhầm có ý tứ gì? Có người nghi hoặc nhìn về phía Hồng Cảnh Tuyển. Hồng Cảnh Tuyển cười hỏi ngược lại, Doãn đại nhân không ngại suy nghĩ một chút, nếu là tế tự đại quyền giao cho triệu quang tổ, đến tiếp sau sẽ có dạng gì ảnh hưởng? Ảnh hưởng? Được gọi là Doãn đại nhân quan viên lâm vào suy tư, bất quá rất hiển nhiên, có thể được thỉnh mời lại tới đây người, tư duy có lẽ sẽ có chỗ cực hạn, nhưng tuyệt đối không đốc. Rất nhanh hắn liền đem chính mình suy đoán nói ra, không ở ngoài hai loại, triệu quang tổ thành công tế tự cầu phúc, rất được vương thượng uy tín, triệu quang tổ cầu phúc thất bại, bị vương thượng xa lánh. Có thể chúng ta không thể cược hắn thất bại a? Đừng quên, triệu quang tổ cũng là gặp qua thần minh hiển linh, chúng ta đương nhiên sẽ không đi cược, cũng không cần đi cược, bởi vì bất luận là loại kia, đối với chúng ta mà nói, đều không có chỗ xấu. Hồng Cảnh Tuyền cười nói, biện học đạo cũng cười. Chương 1002, lòng nghi ngờ, một. Chương 1002, lòng nghi ngờ, một. Ngày thứ hai, biện học đạo bệnh tin tức liền truyền vào cung. Cao Lệ Vương lo lắng không thôi, đích thật là lo lắng biện học đạo thân thể, nhưng lo lắng hơn là chính mình sắp tu kiến xong 9 nơi tế đàn không cách nào đúng hạn tế tự cầu phúc. Cũng may biện học đạo tại xin nghỉ bệnh trước đó, còn chuyên môn viết phong đề cử tấu chương, tiến cử triệu quang tổ, nói là triệu quang tổ đã giống nhau được thần quyến, liền có thể thay thế hắn cử hành tế tự nghi thức, là vua bên trên cầu phúc. Cao Lệ Vương nghe xong, quả nhiên vui vẻ đồng ý triệu quang tổ khi biết tin tức này sau, lông mày lại nhăn rất căng. Hắn đã đoán ra biện học đạo đám người ý nghĩ, đơn giản chính là cược hắn có thể dẫn phát thần tích chỉ là trùng hợp, nếu là tại tế tự đại điện bên trên, hắn không cách nào làm cho tượng thần hiển linh, như vậy vương thượng tín nhiệm với hắn, liền sẽ trực tiếp xuống tới đáy cốc. Nếu là đối phương lại thêm mắm thêm muối một phen, bảo đảm không thể vương bên trên dưới cơn nóng giận, liền hắn nón quan đều muốn hái đi. Chỉ là đối phương thật như vậy chắc chắn tượng thần sẽ không hiển linh. Lẽ ra lấy Hồng Cảnh Tuyền cẩn thận trình độ, đối phương sẽ không đem hy vọng toàn bộ ký thác vào chuyện không xác định bên trên mới đúng. Vẫn là nói, đối với việc này, đối phương có niềm tin tuyệt đối. Đây không phải không có khả năng, xét đến cùng, hắn đối tượng thần cũng không phải là đặc biệt hiểu, ngược lại là biện học đạo mới thật sự là phát hiện đồng tiến hiến tượng thần người. Nếu là không cách nào hoàn toàn trường khống, nếu thật là xảy ra điều gì được rẽ, đối phương chẳng phải là tự ăn quả đắng. Hắn nhất định nắm giữ thủ đoạn nào đó. Triệu Quang Tổ nghĩ đến, có thể lại không khỏi thở dài, bởi vì có một số việc, cho dù ngươi biết rõ là âm mưu, có cả bẫy, cũng hầu như muốn hướng bên trong nhảy. Bất quá vẫn là chuyện quan trọng trước làm chút chuẩn bị tốt. Triệu Quang Tổ đang nghĩ ngợi đối sách, liền nghe bên ngoài thư phòng truyền đến một hồi huyên náo thanh âm, trong đó có một cái nhường hắn đặc biệt quen tai thanh âm, chính là Lý Hàn Dừng. Đối phương đây là chết nhi tử, tới tìm hắn đòi công đạo tới. Chờ thật vất vả đem Lý Hàn Dừng đuổi đi. Triệu Quang Tổ mới lấy ổn định lại tâm thần trầm tư, đầu tiên là chủ trì tế tự đại điện chuyện, đã đối phương chủ động đem cái này cơ hội nhường cho hắn, vậy hắn không có đạo lý sẽ buông tha cho. Nhất định phải thừa dịp cơ hội lần này, là sĩ Lâm phái nhiều mưu chút tiện lợi. Tiếp theo, chính là thần tích vấn đề. Hắn muốn làm hai tay chuẩn bị. Đầu tiên chính là nghiên cứu Trung Nguyên đạo gia kinh điển, học tập trong sách ghi lại nghi quý quá trình. Tiếp theo, chính là giả tạo thần tích. Nếu tượng thần thật không có hiển linh, hắn cũng nhất định phải làm cho vương thượng tin tưởng tượng thần đã hiển linh qua. Về phần có thể hay không để lộ, làm sao mà rút? Vương thượng lớn nhất chờ đợi chính là sống lâu trăm tuổi. Có thể loại chuyện này, tại không có chân chính sống đến 100 tuổi trước đó, ngươi cũng không cách nào chứng minh hắn đến cùng có thể hay không thực hiện. Cho nên Triệu Quang Tổ cũng không lo lắng. Duy nhất có điểm phiền toái chính là thần tích cũng không dễ dàng giả tạo. Cao Lệ Vương triều không thể so với Đại Minh cùng Mông Nguyên. tất nhiên có tông sư viên mãn cao thủ tồn tại, coi như như vậy một vị, hơn nữa, đối phương cũng không có khả năng giúp hắn lừa bịp vương thượng. Về phần cái khác cao thủ, Triệu Quang Tổ cảm thấy buồn ngủ khó, khó khăn chính là xuất hiện ở nơi này. Cao Lệ Vương triều cao thủ, ngoại trừ Phó Thải Lâm nhất hệ bên ngoài, cơ hồ có thể nói là không có. Bất quá tiên thiên cao thủ hẳn là cũng đầy đủ. Dù sao hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ dựa vào võ giả liền giả tạo xuất thần dấu vết đến. Nói cho cùng, võ giả am hiểu hơn chính là chiến đấu, mà giả tạo thần tích loại chuyện này, càng hẳn là đi tìm giang hồ múa thức mãi nghệ. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã đến tế tự cùng ngày. Biện học đạo vẫn như cũng bị bệnh liệt giường, Cao Lệ Vương còn tự thân tới trong phủ đệ tham viếng qua. Bất quá mục đích thực sự vẫn là lo lắng Triệu Quang Tổ không cách nào nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, mong muốn nhường biện học đạo tiến đến buổi đấy. Biện học đạo tự nhiên là từ chối, lý do cũng rất sung túc, chính mình một cái mang bệnh người, nếu là tiến về tham gia tế tự đại điển, sợ trên người bệnh khí trùng đụng thần linh, ngược lại không đẹp. Cao Lệ Vương cũng không có cưỡng cầu. Quá trưa, mặt trời treo cao, chính là trong một ngày lúc nóng nhất. Dựa theo Triệu Quang Tổ cho giải thích, bây giờ mặc dù chính vào giữa hè, có thể vẫn cần điều một cái dương khí đủ nhất thời điểm cử hành nghi thức mới có thể. Ba lạc, nói tóm lại, nói rất nhiều, nhường Cao Lệ Vương hoàn toàn an tâm lại. Tế tự bắt đầu. Triệu Quang Tổ người mặc một thân hắc bạch đạo bào, cầm trong tay kiếm gỗ đào, trước mặt trưng bày lương hương, linh đăng, còn có một sấp giấy vàng màu đỏ phù lục. Ra dáng làm một bộ nghi quy sau, Triệu Quang Tổ sai người mang tới nước suối, đổ vào tại Phổ Hiển chân nhân giống pháp thân phía trên. Triệu Quang Tổ xoay chuyển ánh mắt không chuyển, thời điểm chú ý đến Phổ Hiển chân nhân giống động tĩnh. Thấy tượng thần sau đầu nổi lên ánh sáng nhạt, lại mơ hồ có tượng mình thanh quanh quẩn, Triệu Quang Tổ trong lòng bùng lòng, xem ra hắn chuẩn bị ở sau đã không cần dùng. Nhưng rất nhanh, hắn lại có chút nghi hoặc. Đã tượng thần có thể hiển linh, kia biện học đạo tại sao phải đem cái này Bắc Vương thượng niềm vui cơ hội nhường cho hắn? Chẳng lẽ lại? Trong lòng có dự cảm không ổn, không đợi Triệu Quang Tổ nói cái gì, trên bầu trời đột nhiên hạ lên mưa đến, ngẩng đầu nhìn lại, đó cũng không phải là giọt nước, mà là từng mảnh xanh tươi lại có thể thông sáng lá cây. Một chiếc lá rơi vào Triệu Quang Tổ trên bờ vai, hắn nhặt lên xem xét, lập tức như bị sét đánh. Chỉ thấy trên lá cây bị con kiến gặm cắn một nhóm văn tự, đi tiêu người là vua. Cao Lệ Vương triều bây giờ vẫn người sử dụng Trung Nguyên văn tự, đi tiêu sát nhập cùng một chỗ, chính là Triệu chữ, chính là Triệu Quang Tổ dòng họ. Triệu Quang Tổ trong nháy mắt liền hiểu cái này người sau lưng dụng tâm hiểm ác. Đồng thời, hắn còn phát hiện mặt khác một chỗ chi tiết. Cái này lá cây cũng là đặc thù, cũng không phải là đang nói lên mặt con kiến gặm vết cắn dấu vết, mà là cái này lá cây lê lá cây. Triệu Quang Tổ đọc hiểu cổ kim nội ngoại kinh điển, tự nhiên tinh tường trong lịch sử, tùy triều thường có như vậy thứ nhất dân giao. Tên là Dương Hoa Rơi, Lý Hoa Khai. Đào Lý Tử, được thiên hạ. Hoàng hậu quân Dương Châu, huyện chuyển trong hoa viên. Chớ lời dâm, ai nói nữa. Thông qua hài âm cùng ẩn dụ tiên đoán tùy vong Lý Hưng, như đào lý phá giải là trốn lý ám chỉ đào vong Lý Thị dòng dõi đem thay thế Dương Thị chính quyền. Bây giờ cái này cây lê lá rụng, đi tiêu là vừa, há không cùng điện cố không khác nhau chút nào. Cao Lệ Vương tự nhiên cũng nhìn thấy lá cây, bất quá cũng không có trực tiếp phát tác, hắn hiện tại một trái tim toàn hệ tại chúc phúc phía trên, tượng thần hiển linh, hắn thế nào một chút tuổi trẻ cảm giác đều không có. Triệu Quang Tổ phản ứng cũng nhanh, trực tiếp hạ lệnh, có người ý đồ đảo loạn tế tự cầu phúc đại điện, mời vương thượng nhanh chóng phái người tiến đến đuổi bắt. Trước mặc kệ những cái kia, Triệu Ái Khanh, bản vương thân thể này, thế nào một chút khác cảm giác đều không có, cầu phúc. Có phải hay không còn chưa kết thúc a? Cao Lệ Vương nhỏ giọng hỏi. Triệu Quang Tổ chỗ nào hiểu những này, nhưng cũng nghĩa chính ngôn từ nói, vương thượng, tượng thần tức đã hiển linh, chúc phúc tất nhiên chính là kết thúc, về phần tại sao không có cảm thụ, có lẽ cũng cùng vương thượng tâm nguyện có quan hệ. Nói cũng đúng. Chương 1002, lòng nghi ngờ, 2, chương 1002, lòng nghi ngờ, 2, Cao Lệ Vương nghĩ, có vẻ như sống lâu trăm tuổi chuyện này, bản thân liền không cách nào nghiệm chứng, trừ phi hắn thật sống đến 100 tuổi. Mặc dù không có biện pháp chứng minh, nhưng tượng thần hiển linh lại là thật. Nghĩ tới đây, có lẽ là tâm lý tác dụng, Cao Lệ Vương tại trên đường trở về, lại thật cảm thấy thân thể nhẹ không ít, tinh thần đầu cũng càng đủ. Mà đợi đến trở về hoàng cung, ôm chính mình phi tử, Cao Lệ Vương mới bắt đầu suy tư lên ban ngày chuyện đã xảy ra. Những cái kia là cây hắn không phải là không có trông thấy, dân chúng ở giữa nhỏ giọng trò chuyện, hắn cũng không phải không có nghe được. Chỉ là từ đối với Triệu Quang Tổ tín nhiệm, cùng đối sống lâu trăm tuổi khát vọng, nhường hắn không có tại lúc ấy liền đi muốn chuyện này. Nhưng bây giờ lại tưởng tượng, đáy lòng của hắn sinh ra mấy phần hồ nghi. Cây kia lá quả nhiên là có người quấy rối sao? Có phải là thật hay không thần tích? Nếu là thật sự thần tích, vì cái gì lại sẽ là đi tiêu làm vua, là hắn có chỗ nào làm không tốt sao? Vẫn là nói, là có người lừa bịp thần minh. Cũng không đúng, thần minh nên là sẽ độc tâm thuật mới là, làm sao có thể nhận lừa gạt đâu? Một phen trầm tư, khiến Cao Lệ Vương trực tiếp quên đi mỹ nhân trong ngực, cái này phi tử cũng là cùng Cao Lệ Vương tình cảm rất tốt, ngẫu nhiên liếc mắt đưa tình, phát một ít tính tình, cũng chỉ là giữa phu thê tình thú. Hiện tại cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy nàng dùng xanh nhạt ngón tay như ngọc, trực tiếp nắm còn tại sững sờ Cao Lệ Vương cái mũi. Cao Lệ Vương không có viêm mũi, cho nên bình thường đều ưa thích tại dùng cái mũi hô hấp, hiện nay cái mũi bị ngăn chặn, trong lúc nhất thời lại quên đi có thể dùng miệng hô hấp. Hắn nghĩ đến cũng là thật nhập thần, đúng là tại mặt bị kìm nén đến đỏ bừng bề sau, mới tránh thoát mỹ nhân kia ngọc thủ, sau đó thật sâu dùng cái mũi thở hổn hển một đại khẩu khí. Phi tần Hồng Thị dường như cũng biết lần này cho đùa mở lớn, vội vàng dùng nàng kia nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm thỉnh cầu tha thứ. Cao Lệ Vương đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này thì trách tội chính mình sủng ái nhất phi tử, chỉ là vô vô đầu của đối phương, sau đó gối lên đối phương trên gối. Hồng Thị thì nhẹ nhàng vì hắn nén huyệt thái dương, thuận miệng hỏi, đại vương vừa rồi tại suy nghĩ gì? Cao Lệ Vương đang muốn mở miệng, lại cảm thấy mình không có bằng chứng liền đi hoài nghi đối với mình trung tâm thần tử, cũng không phải là Minh Quân gây nên. Liền dứt khoát đổi loại thuyết pháp, hỏi, Thái Phi, nếu có một người sẽ độc tâm thuật, có thể nghe được trong lòng của ngươi suy nghĩ, vậy ngươi muốn làm sao khả năng lừa qua hắn đâu? Độc tâm thuật? Nếu, ta nói chính là nếu. Hồng Thị suy tư một lát sau, nói, cũng không phải rất khó a. Nói thế nào? Tìm một người trước tiên đem thiếp thân lừa qua đi không phải tốt? Thiếp thân biết đến đáp án chính là giả, cho dù người kia sẽ độc tâm thuật lại có thể nào đọc lên thật đáp án? Cao Lệ Vương hai mắt tỏa sáng. Thông, nếu là dạng này liền nói đến thông. Gạt người có thể như thế lừa gạt, kia lừa gạt thần có phải hay không cũng có thể. Thái Phi, ngươi thật đúng là bản vương phúc tinh. Cao Lệ Vương trực tiếp ngồi dậy, dùng ngón tay tại Hồng Thị trên mũi dốc thịt cọ sát một chút, sau đó đổi tới nhường Hồng Thị đến gối đầu gối của hắn. Đại vương, ngài còn chưa nói là vì cái gì hỏi thiếp thân vấn đề này đâu. Hồng Thị làm nũng. Cao Lệ Vương nghĩ nghĩ, vẫn là không có giải thích. Nhưng lại thấy Hồng Thị ngẩng đầu lên, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, có phải hay không bởi vì dân gian truyền ngôn? Truyền ngôn? Cao Lệ Vương giật mình, vội vàng hỏi, cái gì truyền ngôn? Đại vương không biết sao? Hồng Thị nghi hoặc mở miệng, dân gian đều đã truyền ra, trong cung cung nữ cũng không ít người biết được, thậm chí ngay cả thiếp thân đều nghe được thật nhiều rất nhiều lần. Nghe nói, dân gian bách tính đều nói, nếu không có Triệu Quang Tổ Triệu đại nhân, những này thổ địa căn bản không có khả năng tiện nghi thuê cho bọn họ, bao quát tu kiến tế đàn công nhân tiền công, nghe nói cũng là Triệu Quang Tổ mở miệng, đại vương mới phát ra. Dân gian còn nói, nói Hồng Thị càng nói càng hăng hái, vốn hẳn nên giống cùng khuê trung mật hữu chia sẻ bắt quái như thế, đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhưng nói đến đây, nàng vẫn là ngừng lại. Cao Lệ Vương cũng đã bị treo lên khẩu vị, không nghe không được. Rơi vào đường cùng, Hồng Thị đành phải nói rằng, còn nói, thần minh hiển linh, cũng không phải là vua bên trên chúc phúc, mà là sắc phong Triệu Quang Tổ, nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng đã nghe không rõ. Cao Lệ Vương lại nghe tiến vào trong lòng đi, lại không có tâm tình cùng Tần Phi tán tỉnh. Trong đầu tràn đầy đi tiêu là vua bốn chữ. Hẳn là, đó cũng không phải là có người phải dối, mà là thật. Nói đến, thật sự là hắn không có cảm giác được thân thể chỗ nào biến của trẻ, chỗ nào thay đổi tốt hơn. Hẳn là từ vừa mới bắt đầu, thần linh liền không có chúc phúc cho hắn, mà là dùng hắn hạ lệnh dùng tiền tu kiến tế đàn, đi cho Triệu Quang Tổ sắc phong. Suy nghĩ kỹ một chút, hoàn toàn chính xác quá xảo hợp. Làm sao lại vừa vặn, biện học đạo tại tế đàn sắp tu kiến hoàn thành trước đó, tao ngộ ám sát, mà lại còn là sĩ lâm phái người an bài. Làm sao lại vừa vặn, biện học đạo tránh thoát ám sát, lại vẫn bệnh nặng một trận, không cách nào chủ trì tế tự. Làm sao lại vừa vặn, biện học đạo ngã xuống về sau, liền chỉ còn lại Triệu Quang Tổ còn có thể cử hành tế tự nghi thức. Một lần trùng hợp, hai lần trùng hợp, nhưng nếu là ba lần bốn lần, hắn lại không coi trọng, đó chính là hắn ngu đến mức cực hạn. Không được, hắn muốn tự cứu. Cao Lệ Vương đích thật là mê tín người, có thể mê tín tiền đề là hắn cảm thấy thần minh sẽ phù hộ hắn. Nhưng nếu là thần minh không còn phù hộ hắn, thậm chí còn mong muốn nhằm vào hắn, như vậy thì coi như hắn lại thế nào mê tín, cũng sẽ không đi tôn kính đối phương. Dù sao, hắn chỉ là mê tín, mà không phải tiện ra xương. Ban đêm hôm ấy, Cao Lệ Vương liền bí mật gọi đến Vân Cũ phái mấy tên quyền thần. Cao Lệ Vương chuyện này làm rất bí mật, ẩn nấp tới cơ hồ không có dư thừa người biết. Bởi vì hắn là mệnh lệnh trong cung đệ nhất cao thủ phó thống lĩnh, đi từng bước đem người mang theo chuẩn em tiến cung. Mà Cao Lệ Vương cũng sớm lấy lễ kính thần minh làm lý do, lui tả hữu. Chính là bởi vì chuyện làm được bí ẩn chi cực, lại phù hợp ăn cướp, không có sơ hở. Cho nên, không có những người khác biết một đêm này đại vương cùng quyền thần đến cùng nói chuyện cái gì. Chỉ là một đêm này chuyện đã xảy ra, đến nơi đây còn xa xa còn chưa có kết thúc. Biện học đạo phủ thượng. Nam ở trên giường dưỡng bệnh biện học đạo, trước mắt đột nhiên một tia sáng hiện lên, kia là lưỡi đao vạch phá ánh trăng cảnh tượng. Có thể trường đao rơi xuống, phát ra lại là thanh thúy sắt thép và chạm thanh âm. Cái gì? Thích khách giật mình, biết được hành động thất bại, bận điệu liền phải xoay người chạy trốn. Kỳ quái là, kia ngăn lại hắn người, cũng không có cản trở hắn rời đi. Người áo đen chạy một đường, cuối cùng đi tới Thẩm đại nhân phủ đệ. Thẩm Trinh nhìn thấy người áo đen bịt mặt còn sống trở về, trong lòng chính là giật mình, hắn vốn cũng không có nghĩ tới đối phương có thể còn sống trở về. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương trở về, hơn nữa nhìn dáng vẻ, đối phương vẫn là ám sát thất thủ sau, lông tóc không tổn hao gì trở về. Không tốt. Thẩm Trinh trong lòng căng thẳng, trong nháy mắt giống như là nghĩ tới điều gì, sau đó không có nửa điểm do dự, trực tiếp rút ra đầu giường treo bảo kiếm, chuẩn bị đem thích khách một kiếm nêu đầu. Có thể tay của hắn mới vươn đi ra, một cái phi thạch liền đã theo ngoài cửa sổ đánh tới, đang trúng đích cổ tay của hắn. Thẩm đại nhân, việc đã đến nước này, ngài còn muốn dãy dụa a? Một gã nữ tử áo trắng chẳng biết lúc nào vào phòng. Chương 1003, đêm quý bắt, 1, chương 1003, đêm quý bắt, 1, nhìn người tới, Thẩm Trinh lòng như cho nguội. Biết được chính mình rốt cuộc thoát không ra liên quan. Hắn sở dĩ sẽ như vậy muốn, chỉ vì có hai điểm, một trong, người đến là cao thủ, dù là liều lên hắn phụ thượng nuôi dưỡng cao thủ, cũng tuyệt không đả thương được đối phương một sợi tóc, thứ hai, người tới không chỉ là cao thủ, vẫn là phó thải lâm đồ đệ, trong cung cấm quân thống lĩnh, nếu nói vương thượng đối với người nào là vô điều kiện tin tưởng, ở ngoài chính phủ chỉ có phó thải lâm, tại triều, liền chỉ có trước mắt vị này. Cho nên, chỉ cần phó thống lĩnh biết, cũng bằng lòng làm chứng, vậy hắn liền xem như lớn 1000 tấm miệng cũng không cách nào vì chính mình thoát tội. Cũng may, Thẩm Trinh mặc dù biết chuyện đến một bước này, đã không có hòa giải chỗ trống, lại cũng không cho là mình nhất định sẽ chết. Một mặt là Triệu Quang Tổ ngay tại phổ biến chuộc tội ngân pháp lệnh, mà hắn những năm này tích lũy lại đến, cũng coi như có chút gia tư. Một phương diện khác, cũng là chính mình mặc dù làm sai, mà dù sao chuyện không có hoàn thành, không có hoàn thành, liền không có sai đến cùng, liền không đến mức không thể không chết. Phó thống lĩnh kế tiếp nhưng là muốn đem ta mang vào cùng gặp mặt vương thượng. Thẩm Trinh phủi phủi vào áo, dường như muốn đứng dậy mặc quần áo. Phó thống lĩnh không nói gì, chỉ là ánh mắt quét về phía thích khách kia phương hướng. Sau đó kiếm quang lóe lên, thích khách kia còn không có kịp phản ứng, đầu liền theo trên cổ dọn nhà. Nàng lúc trước sở dĩ cứu hắn, chỉ là bởi vì nàng cũng không có 10 phần chứng cứ chứng minh Thẩm Trinh tội ác, cũng không có nghĩ đến Thẩm Trinh vậy mà lại trực tiếp thừa nhận tội của mình, cho nên mong muốn giữ lại đối phương, sau đó làm cho đối phương chính miệng xác nhận Thẩm Trinh. Bất quá bây giờ Thẩm Trinh đã trải qua nhận tội để tội, thích khách này cũng không có giữ lại cần thiết. Về phần Thẩm Trinh có thể hay không trở mặt không có biết. Nếu thật là như thế, nàng sẽ trực tiếp chặt Thẩm Trinh đầu trở về giao nộp, tiền trạng hậu đấu, vương quyền đặc cách, phó thống lĩnh tại Cao Lệ Vương triều độ tự do, thậm chí càng mạnh hơn Đông Tây Hán đối với lại mình. Thẩm Trinh vừa đổi một thân triều phục, liền bị phó thống lĩnh xách theo đai lưng, dưới ánh trăng hướng phía một phương hướng nào đó lướt gấp mà đi. Trên đường đi, Thẩm Trinh có mấy lần mở miệng, có thể lời nói còn không có nói ra, trước hết bị rót đầy miệng gió, sắp đến hắn mấy lần không thở nổi. Cuối cùng chỉ có thể bỏ đi nói chuyện ý nghĩ. Cũng may đoạn này đường xá cũng không tính là xa xôi, ưa ga chỉ là hai mươi mấy cái hô hấp công phu, Thẩm Trinh hai chân liền một lần nữa đứng trên mặt đất, trong lòng cũng một lần nữa sinh ra một cỗ cảm giác thật. Nhưng loại cảm giác này cũng không có duy trì liên tục quá lâu, rất nhanh, khi hắn phát giác nơi này đến tuột cùng là địa phương nào thời điểm, trên mặt biểu lộ lập tức biến có chút khó coi. Hắn nhìn về phía phó thống lĩnh, nhịn không được mở miệng hỏi, "Phó thống lĩnh, chúng ta không phải đi gặp mặt vương tượng sao? Thế nào đến nơi này?" Tuy nói trung quanh cũng chỉ có mở nhạt đèn đuốc, có thể chỗ này sân nhỏ, đầu này đường đá, hắn đã đi qua rất nhiều lần. Trước kia mỗi lần Vân Cũ phái có đại sự thương lượng, hắn đều sẽ đạp vào đầu này đường đá. Nơi này là Hồng Cảnh Tuyền tòa nhà, vương thượng liền tại bên trong. Phó thống lĩnh không nói nhảm, thấy Thẩm Trinh lề mà lề mề không chịu đi, lại một lần nữa đem hắn nhấc lên, sau đó dọc theo đường đá đi đến cuối cùng, bước lên bậc thang sau, đẩy cửa vào. Thư phòng so với bên ngoài, không nghi ngờ gì muốn sáng tỏ rất nhiều. Bất quá trong này bố cục lại làm cho Thẩm Trinh cảm thấy có chút lạ lẫm, vào cửa sau, vẫn là càng đối xứng bố trí, một cái bàn phối hai cái ghế, chỉnh thể hiện lên xếp theo hình tam giác bày ra, phía bên phải vốn nên là bày ra bình phong xem như ngăn cách địa phương, lại bị dày đặc vải bông rèm thủ tiêu, làm cho người thấy không rõ lắm tình cảnh bên trong. Thẩm Trinh đi vào cửa, phó thống linh tiện tay đem hắn hướng trên mặt đất ném một cái tay khác hướng về sau vùng một chút, cửa phòng lập tức quan bế. Mà nàng thì một cái cũng không nhiều nhìn hai bên người đang ngồi, trực tiếp đi tới kia vải bông rèm phía trước, người người nhàn nhạt hương đến ký vị, cung kính nói, "Lại vương, người đã đưa đến." Làm phiên phó thống lĩnh. Vải bông rèm đằng sau có đáp lại, mặc dù có chút khó chịu, có thể Thẩm Trinh vẫn nhận ra thanh âm chủ nhân. Cao Lệ Vương vậy mà thật sự ở nơi này. Phát hiện này, nhường trong lòng của hắn giật mình. Bây giờ đã qua giờ tí, Cao Lệ Vương không trong cung đi ngủ, lại tại Hồng Cảnh thuyền phụ thượng, chuyện này thấy thế nào kỳ quái. Nhất là nghĩ đến trước đó không lâu tế tự đại điện bên trên chuyện đã xảy ra, hắn thì càng có một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác. Toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. "Thẩm đại nhân, đừng nằm sấp, coi chừng bị lạnh." Đi một mình tới Thẩm Trinh trước mặt, đưa tay ra, tựa hồ là mong muốn phụ một tay đem hắn từ dưới đất kéo dậy. Thẩm Trinh không có đi tiếp, nhưng vẫn là ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại. Kia là không tính tuổi trẻ nhưng cũng không già mua, ở vào thanh trung niên quá độ giai đoạn nam nhân. Nam Cổn, Vân Cũ phái trừ hắn cùng Hồng Cảnh ngoài thuyền, điều thứ ba trụ cột. Giá hỏa này cũng tại. Thẩm Trinh nghi ngờ đồng thời, một bên chống lên thân thể từ dưới đất đứng lên, một bên liếc nhìn lên trong phòng những người khác. Hồng Cảnh thuyền, Biện Học Đạo, còn có mấy cái Vân Cũ phái trụ cột bước vàng. Đồng dạng Vân Cũ phái mở trọng yếu hơn tiểu hội, đại khái là người này viên phối trí. Đang lúc này, xoay một tiếng, vài bông rèm bị xúc ra, lộ ra phía sau cảnh tượng. Thẩm Trinh sở dĩ cảm thấy gian phòng lạ lẫm, cũng là bởi vì đạo này vài bông rèm tồn tại. Bây giờ vài bông rèm bị xúc lên, lộ ra phía sau cảnh tượng, giá sách đã bị rút đi, đổi lại bàn thờ, nguyên bản bày ra tại trước kệ sách một bộ cái bàn, bây giờ đã bị một cái vàng nóng bồ đoàn thay thế. Bồ đoàn bên trên còn có dấu vết, nghĩ đến mới vừa rồi còn có người ngồi phía trên. Đương nhiên, còn có không thể coi nhẹ một chút, cái kia chính là vài bông rèm xúc lên về sau, có đại lượng màu trắng nhạt sương mù phiêu tán mà ra, một cô rất nồng nặc hương đến hương vị, cũng rất nhanh xâm chiếm thư phòng các ngõ ngách. Theo sương mù cùng nhau đi ra, còn có một thân đạo bào Cao Lệ Vương. Cao Lệ Vương bước chân cũng không nhanh, lại đi rất ổn, một đường đi tới thượng thủ chỗ ngồi xuống, vương qua bát trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, thắm giọng biết hầu, mới là mở miệng nói ra, "Thẩm Trinh, ngươi còn có cái gì muốn giải thích?" "Thần, không lời nào để nói." Thẩm Trinh cúi đầu, cũng không phải là hắn không muốn giải thích, mà là hắn hiểu được, loại sự tình này nhận tội liền tốt, căn bản cũng không có thể giải thích. "Không phải, ngươi nhường hắn nói cái gì? Chẳng lẽ lại nói, Triệu Quang Tổ xong đời, hắn cũng phải coi như không có thần linh phù hộ, cũng có thể một lần nữa đem khống triều đình, đem Cao Lệ Vương ra không? Mà nếu như Triệu Quang Tổ chết, Biện Học Đạo vẫn chưa có chết, có trợ giúp của hắn, Vân Cũ trong phái lấy Hồng Cảnh thuyền cầm đầu một phái, liền phải chiếm đoạt cái khác hai phái. Loại lời này nếu là nói ra, mới là thật không có hòa giải chỗ trống. Không riêng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cả nhà của hắn lao tiểu cũng sẽ không có nửa cái đường sống. Đã như vậy, vậy bản vương cũng liền không có gì đáng nói." Cao Lệ Vương cho phó thống lĩnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó chỉ thấy một đạo chói mắt kiếm quang qua đi, Thẩm Trinh trên mặt lộ ra không dám tin biểu lộ, cũng định viện dừng lại. Cho đến chết, trong lòng của hắn đều là tràn ngập nghi ngờ. Đại vương làm sao lại hạ lệnh giết hắn? Vẫn là tại tượng thần trước mặt, không phải nói không thích hợp thấy máu con sao? Chẳng lẽ lại đại vương tình ngộ, không còn tin tưởng tượng thần. Nhưng này dạng lời nói, đại vương lại càng không có lý do giết hắn à, hắn bất quá chỉ là phái người đi ám sát biện học đạo, không có tượng thần tăng thêm, đối phương bất luận là năng lực vẫn là tư lịch, điểm nào nhất hơn được hắn. Nhìn thấy Thẩm Trinh thi thể, Cao Lệ Vương lại thở dài, khoát khoát tay, để cho người ta đem thi thể khiêng đi ra. Về phần mặt đất, phó thống linh kiếm pháp càng cao minh, giết người không thấy máu. Bản vương thật sự là nghĩ không ra, Thẩm Trinh vậy mà lại cùng Triệu Quang tổ cấu kết cùng một chỗ, như đồ bí mật tạo phản. Cao Lệ Vương thở dài. Lúc nói lời này, ngữ khí rất nặng, tựa như là nói một cái cực kỳ không thể tưởng tượng chuyện. Nhưng nếu là Thẩm Trinh khởi tử hoàn sinh, nghe nói như thế, đoán chừng sẽ càng giật mình. Hắn bao lâu cùng Triệu Quang tổ cấu kết ở cùng một chỗ? Như phản lại từ đâu trô nói đến? Mà trong thư phòng những người khác, nghe được Cao Lệ Vương lời nói sau, nhao nhao mở miệng, hoặc là an ủi Cao Lệ Vương, hoặc là giận dữ mắng mỏ Triệu Quang tổ bọn người vi thần bất trung. Chương 1003, đêm quý bắt 2, chương 1003, đêm quý bắt 2, một phen chỉ trích qua sau. Chúng thần tử nhìn về phía Cao Lệ Vương. Cao Lệ Vương tắc lấy ra sớm đã viết xong tự viết, phía trên che kín chính mình ấn tín. Hắn đem phần này tự viết giao cho Hồng Cảnh Truyền, mệnh hắn đi điều binh, trong đêm đem Triệu Quang tổ chờ một đám sĩ lâm phái thần tử truy nã. Kỳ thật chuyện vốn không tất nhiên phức tạp như vậy, lấy phó thống linh tu vi, Cao Lệ Vương vạn toàn có thể làm cho đối phương tự thân xuất mã, từng bước đem người bắt trở lại, nói không chừng dùng thời gian, sẽ còn so điều binh bắt người ngắn. Nhưng bây giờ, Cao Lệ Vương lại giống như là chỉ chịu kinh hãi con thỏ, thần hồn nát thần tính, ngoại trừ phó thống lĩnh, hắn ai cũng tin tưởng bất quá. Đồng thời, dưới mắt Cao Lệ Vương đô bên trong, cũng chỉ có phó thống lĩnh có thể vì hắn cung cấp cảm giác an toàn. Hồng Cảnh Truyền cung kính thi lễ một cái, liền dẫn người đi bắt người. Lần này hành động vô cùng thuận lợi, bởi vì những cái kia sĩ lâm phái người cũng không có nghĩ đến Cao Lệ Vương lại đột nhiên nổi lên. Triệu Quang Tổ cũng là có chỗ đoán trước, bất quá hắn là trung thần, vũ trung chi thần, bởi vậy cho dù là Cao Lệ Vương muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ phản kháng. Cứ như vậy, ngắn ngủi một buổi tối, Hồng Cảnh Truyền bắt sĩ lâm phái lớn nhỏ quan viên hơn 10 người, cơ hồ tướng sĩ rừng phái nổ tận gốc. Ngoại trừ sĩ lâm phái quan viên, Vân Vũ phái cũng có một số người gặp độc thủ. Tới sáng ngày thứ hai, trên triều đình, văn võ quần thần thưa thất đứng tại hai bên, ở giữa nhiều rất nhiều trống chỗ. Đang lúc có người nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy Cao Lệ Vương rất là tức giận đi tới, tại vương tọa ngồi tốt. Sau đó liền nghe hắn lãnh đạm mở miệng nói ra, chư vị ái khanh có lẽ sẽ có chút nghi hoặc, vì sao hôm nay tào triều sẽ có nhiều người như vậy vắng mặt. Cô vương có thể trực tiếp nói cho các ngươi biết, bọn hắn không phải vắng mặt, mà làm mưu đồ bí mật tạo phản, bị cô vương phái người tóm lấy. Tạo phản? Quần thần xôn xao, lại hướng phía trái phải trước sau nhìn một chút, tựa hồ là muốn nhìn một chút đều có ai không có trình diện. Cái này xem xét phía dưới, có người phát hiện, vắng mặt người phần lớn là sĩ lâm phái quan viên, trong đó thậm chí bao gồm sĩ lâm phái khôi thủ Triệu Quang Tổ. Nhưng vấn đề là, Triệu Quang Tổ sẽ tạo phản sao? Cho dù đi tiêu là vua bốn chữ này, gần nhất tại vương đô lưu truyền rất là lửa nóng, nhưng cho dù là rất nhiều vân cũ phái thần tử, cũng không tin Triệu Quang Tổ sẽ tạo phản. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn là kẻ thù chính trị, thậm chí có thể nói là cựu nhân. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới có thể dưới đáy lòng làm ra làm công bằng công chính phán xét, nếu không nếu là liền đối thủ của ngươi đến tột cùng là cái gì người đều không rõ ràng, vậy ngươi đỉnh đầu nón quan cũng liền đeo lên đầu. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù là hiện tại, ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều đang hoài nghi Triệu Quang Tổ có phải thật vậy hay không cùng chuyện này không quan hệ, vắng mặt vẹn vẹn bởi vì đối phương bệnh. Nhưng kế tiếp, theo Cao Lệ Vương ra lệnh một tiếng, đã đổi lại áo tù đám quan trước, tại thị vệ áp giải hạn, chậm rãi đi đến đại điện, tại văn võ bá quan trước đó, Cao Lệ Vương trước đó, đứng một loạt. Trong đó thình lình có Triệu Quang Tổ thân ảnh. Sau đó, Cao Lệ Vương bên cạnh thân đại thái giám, cầm trong tay sổ gấp, bắt đầu miệng tụng những người này chứng cứ phạm tội. Quân thần càng nghe càng là kinh hãi, đã thay đổi áo tù quan biên, có rất lớn một bộ phận tại mở miệng kêu oan. Triệu Quang Tổ thì là từ đầu đến cuối đều đang lặng lặng nghe. Hắn biết, việc đã đến nước này, chính mình lại không thể nào tiếp tục làm cái này lớn từ hiến, thậm chí liền sống sót, đều là một loại hy vọng xa vời. Nhưng ở trước khi chết, hắn ít nhất phải tin tưởng chính mình đến tuột cùng là thế nào chết. Hắn đương nhiên biết chuyện này phía sau, nhất định không thể thiếu Hồng Cảnh Truyền thủ bút. Có thể hắn vẫn là không nghĩ ra được, đối phương đến tuột cùng là thế nào hãm hại hắn. Mà theo chứng cứ phạm tội từng đầu trần thuật xuống tới, Triệu Quang Tổ trong đầu liền phảng phất có một đường, đem manh mối sâu chuỗi. Đơn giản khái quát, có thể chia làm trở xuống mấy điểm. Điểm thứ nhất, nhân vật chính chia làm lớn Tư Thành, Nguyệt Mai phu nhân, Thành Xuân Hương, Lý Mộc Long cùng biện học đạo. Kim đại nhân âm thầm sai bảo Nguyệt Mai phu nhân, thừa dịp Lý Mộc Long tham gia hiền lương khoa, sắp Thành Xuân Hương đưa cho biện học đạo, dùng cái này chế tạo ra biện học đạo cùng Lý Mộc Long ở giữa không thể tan ra mâu thuẫn. Đến tiếp sau, Lý Mộc Long sâu dạ thứ giết biện học đạo, thất bại bị giết, mà lớn Tư Thành cũng bị biếm thành thứ dân, chép không có gia sản. Nhưng trên thực tế, chuyện này ở trong, ngoại trừ lớn Tư Thành cùng Lý Mộc Long nhận lấy thực tế tính tổn thất bên ngoài, còn có một cái cơ hồ có thể nói là người ngoài của người, cũng nhận ảnh hưởng. Đó chính là hắn Triệu Quang Tổ. Chính là chuyện này, tại Cao Lệ Vương trong lòng chôn xuống ngờ vực vô căn cứ hạt giống. Điểm thứ hai, nhân vật chính là Triệu Quang Tổ, biện học đạo, vương thượng cùng trợ bữa bách tính. Biện học đạo tiến hiến tượng thần, cùng làm tượng thần hiện lộ thần tích, từ đó thu hoạch được vương thượng tín nhiệm cùng trọng dụng. Triệu Quang Tổ biết được chuyện không cách nào quay lại, liền lựa chọn thừa cơ mà làm, giống nhau mượn tượng thần cùng Cao Lệ Vương mê tín, phổ biến một chút tiện cho dân lợi dân chính sách. Chuyện này, chợt nhìn là Triệu Quang Tổ càng hơn một bậc, nhưng trên thực tế, biện học đạo cũng không tính được thua, bởi vì đối phương cũng không có bất kỳ cái gì trên thực tế tổn thất, ngược lại là bởi vì hắn tham dự tiền đến, Vương Thượng biến càng thêm mê tín. Điểm thứ ba, nhân vật chính vẫn là Triệu Quang Tổ, biện học đạo, Vương Thượng, trợ búa bách tính, chỉ có điều lần này, còn muốn tính cả Hồng Cảnh Thuyền cùng một chút ở sau lưng người làm việc. Tế tự đại điện trước đó, biện học đạo cố ý giả bệnh, đem một cái cơ hội cực tốt chắp tay tặng cho Triệu Quang Tổ, cái này nhìn như là vụng về một tay, trên thực tế lại thâm ý sâu sắc. Đầu tiên, cơ hội này, Triệu Quang Tổ vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha, bởi vì đó cũng không phải âm mưu quỷ cái gì, mà là thực sự dương mưu. Nếu là Triệu Quang Tổ từ bỏ cơ hội, như vậy trước đây hắn chế tạo tấu lên trên người thiết lập, liền sẽ trực tiếp sụp đổ, sau đó cũng sẽ mất đi quyền nói chuyện, bất luận biện học đạo đưa ra cỡ nào không hợp lý đề nghị, chỉ cần lấy thần linh danh nghĩa mở miệng, liền đều sẽ không có gì bất lợi, mà hắn, cái này đã người thiết lập sụp đổ người, bất luận nói cái gì, đều sẽ lộ ra tái nhận bất lực. Cho nên, Triệu Quang Tổ không thể không tiếp nhận tế tự đại điện chủ tế trước. Đương nhiên Triệu Quang Tổ tiếp nhận, cũng không hoàn toàn là bởi vì cự tuyệt chỗ xấu, càng là thấy được tiếp nhận chỗ tốt, chỉ cần hắn có thể thuận thuận lợi lợi chủ trì tế tự đại điện, cũng kết thúc mỹ mãn, như vậy từ nay về sau, hắn cũng có thể thuận lý thành chương đánh lấy thần linh danh nghĩa, đi hướng Cao Lệ Vương góp lời đề nghị. Nhưng hắn dù sao không có niềm tin tuyệt đối, có thể dẫn phát thần tích. Cho nên, Triệu Quang Tổ vô luận như thế nào đều sẽ giữ lại một cái chuẩn bị ở sau, tức tìm người giả tạo thần tích. Đây là có chút bất đắc dĩ. Sai lầm cũng đúng lúc xuất hiện ở đây. Tế tự cùng ngày, thần tích xuất hiện, đây vốn là chuyện tốt, nhưng vấn đề ở chỗ, không riêng gì hắn an bài người, Hồng Cảnh Thuyền giống nhau an bài người. Cũng biên tạo đi tiêu là vua hoang luôn. Đánh vậy sau này, nguyên bản liền chôn giấu tại Cao Lệ Vương trong lòng hoài nghi hạt giống, liền bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Lại nói về điểm thứ hai, bên ngoài, Triệu Quang Tổ mượn thần linh danh nghĩa phổ biến tiện cho dân lợi dân chính sách, lại đem thanh danh tốt tất cả đều giao cho Cao Lệ Vương cùng thần linh, có thể chuyện này phía sau, giống nhau có Hồng Cảnh Thuyền cái bóng, Hồng Cảnh Thuyền làm chuyện, cũng không phải là vu oan hãm hại, mà là hướng bách tính cáo chi chân chính người tốt là ai. Đến tận đây, Triệu Quang Tổ thu được tạo phản điều kiện tiên quyết một trong, bên trên theo thiên ý, hạ ứng dân tâm. Có thể chỉ là như thế, còn xa xa không đủ. Chỉ dựa vào một cái Triệu Quang Tổ, dù là lại thêm phía sau hắn Sĩ Lâm phái, mong muốn tạo phản, cũng là tuyệt đối không thể. Vinh quyền. Đây mới là tạo phản nhất không thể hoặc thiếu đồ vật. Sĩ Lâm phái tuy nói cũng có quyền cao chức trọng quan biên, nhưng phần lớn là một chút học cứu, trưởng không chính là hình phạt lễ giáo ngành tương quan. Vinh quyền, từ đầu đến cuối đều đem khống tại Vân Cũ phái trong tay. Nếu là Triệu Quang Tổ không có lung lạc Vân Cũ trong phái trưởng quản binh quyền trọng thần, Cao Lệ Vương rất khó thật tin tưởng Triệu Quang Tổ muốn làm phản. Mà vừa lúc này, Thẩm Trinh hành động, mặc dù là ra ngoài bản thân tư lợi, có thể hắn ám sát cùng không cãi lại không giải thích, lại thật sự là Triệu Quang Tổ mưu phản hiểm nghi, bổ sung cuối cùng một mảnh vụ. Chương 1004, ném chén dao, 1, chương 1004, ném chén dao, 1, Triệu Quang Tổ không có bất kỳ cái gì huyền niệm bị lưu đày. Kỳ thật, cái này vẫn vượt quá rất nhiều người dự kiến, dù sao mưu phản bất luận đặt ở cái nào một nước đều là trọng tội, cho dù sẽ không bị Chu Cựu tổng, cũng ít nhất phải chém đứt đầu. Nhưng Triệu Quang Tổ chỉ là bị lưu vong. Đây có lẽ là Cao Lệ Vương nhớ ngày xưa tình điểm, hay là tại kiêng kỵ Triệu Quang Tổ tại dân gian danh vọng, hắn lo lắng về sau sử quan tại chỉnh lý cùng hắn có quan hệ lịch sử thời điểm, sẽ đem hắn biết thành một cái đúng sai không phân bạo quân. Triệu Quang Tổ biểu hiện giống nhau vượt quá rất nhiều người dự kiến. Cho dù là hắn đối thủ cũng Hồng Cảnh Thuyền, tại dự đoán lúc cũng cảm thấy đối phương nhiều ít hẳn là sẽ biện giải cho mình hai câu, dầu gì cũng sẽ không giống hiện tại như vậy nhận tội để tội. Chỉ là Hồng Cảnh Thuyền không biết là Triệu Quang Tổ khi biết Cao Lệ Vương đối với hắn trừng phạt sau, chẳng những không có thất vọng, ngược lại cho rằng Cao Lệ Vương là Minh Quân Anh Chủ, chỉ là gian thần đương đạo, cho nên mới không thể không chảy nước mắt chạm mã tắc, đem hắn lưu vong. Tồn tại dạng này ý nghĩ cũng không phải là Triệu Quang Tổ nghĩ đương nhiên, mà là có sự làm gương. Tây Hán thời kỳ, giả nghị đưa ra sửa lại sóc, dễ phục sức, định tên chính thức, hương lễ nhạc, lấy lập hạn chế, càng tân pháp chờ đề nghị. Bởi vậy Hán Văn Đế muốn mặc kệ là công khanh. Điều này khiến cho các lao thần bất mãn cùng xa lánh. Thế là Hán Văn Đế trích giả nghị đi làm trưởng xa Tĩnh Vương Ngô lấy thái phó. Giả nghị tuy bị giáng chức, có thể sau đó vẫn bị Hán Văn Đế tưởng niệm triệu hồi, cũng bị thác trách nhiệm. Chỉ có điều Triệu Quang Tổ hiểu lầm chính là Hán Văn Đế là Minh Quân Anh Chủ không giả, Cao Lệ Vương lại là tầm thường chi quân, Anh Chủ chi thần cho dù nhận bị giáng chức cũng biết bị một lần nữa bắt đầu dùng, nhưng tầm thường chi quân, một khi trong lòng có hoài nghi, như vậy hắn thần tử liền tuyệt sẽ không tốt hơn. Điểm này, theo Triệu Quang Tổ bị lưu vong phương hướng, liền có thể nhìn ra. Hắn bị lưu đày tới Toàn La nói Nam Nguyên phủ, cũng chính là biện học đạo đã từng địa bàn, bây giờ Nam Nguyên phủ tân nhiệm làm nói còn chưa mặc cho, bởi vậy, Nam Nguyên vẫn như cũng là biện học đạo thiên hạ. Thử hỏi Triệu Quang Tổ đi nơi nào, còn sẽ có đường sống a. Mùng 7 tháng 7, thời tiết đã chuyển mát. Một ngày này tại Trung Nguyên, được mệnh danh là Tết Thất Tịch, là một cái vô cùng lãng mạn thời gian. Mọi người sẽ ở một ngày này tế bái trước nữ, khẩn cầu tình yêu và mỹ hảo hôn nhân. Mọi người biết chế tác cũng hưởng dụng xảo quả, tượng trưng cho mỹ hảo nguyện vọng cùng chúc phúc. Mọi người sẽ thông qua ném kim chấm phương thức đến kiểm nghiệm thủ nghệ của mình, nhiều lấy nữ tử làm chủ. Trừ cái đó ra, tại một ngày này, nữ tử sẽ phơi ra bản thân thư tịch cùng quần áo, lấy đó đối chất nữ kính ngưỡng. Cao Lệ Vương triều thân làm đại minh nước phụ thuộc, tự nhiên cũng sẽ cái này từng mục một ngụ ý mỹ hảo lại lãng mạn tập tục đưa vào. Thậm chí ngay cả Cao Lệ Vương phi tần, tại một ngày này đều sẽ tỉ mỉ đem tất cả tập tục tự mình qua tay một lần. Cao Lệ Vương tất sẽ kiểm nghiệm thủ nghệ của các nàng cũng làm ra phán xét, cũng cho tối ưu người khen thưởng, hàng năm đều là như thế. Bất quá năm nay, Cao Lệ Vương hiếm thấy vắng mặt. Hắn cũng không phải là một thân một mình trong thư phòng, có thể trong phòng lại ngay cả nửa cái nữ nhân đều không có, có chỉ là một đám tuổi tác không nhỏ, dáng dấp cũng khó nhìn lao đầu tử. Đây đều là Cao Lệ Vương triều quyền thần. Sĩ Lâm phái Triệu Quang Tổ chết bệnh tại Lưu Vong trên đường sau, cái khác Sĩ Lâm phái bị Lưu Vong quan biên cũng là chết chết bệnh bệnh. Những cái kia còn sót lại quả lớn, cũng tại Sĩ Lâm phái sụp đổ sau, dấn thân vào Hân Cũ phái ôm ấp. Tuy nói không đến trọng dụng, có thể tóm lại là con đường sống. Đến tận đây, Hân Cũ phái đại quyền trong tay. Chuẩn xác hơn một chút mà nói, là Hồng Cảnh Tuyền đại quyền trong tay. Triệu Quang Tổ chết, biện học đạo chính là vương triều trên dưới một cái duy nhất có thể tấu lên trên thần quan, Cao Lệ Vương trong lòng truy cầu sống lâu trăm tuổi hạt giống mọc dễ nảy mầm, đối với hắn càng là nghe lời răm rắp, mà biện học đạo lại là Hồng Cảnh Tuyền con rể. Cho nên, nói Hồng Cảnh Tuyền là Cao Lệ Vương triều vương trung vương cũng không đủ. Về phần trong thư phòng, trừ Hồng Cảnh Tuyền bên ngoài lao đầu tử, đồng dạng là Hân Cũ phái trọng thần. Có thể làm cho những người này tề tụ một đường, trên mặt sắc mặt nghiêm trọng, tất nhiên là có đại sự muốn xảy ra. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Chỉ thấy Cao Lệ Vương bàn bên trên, bày đặt vào một quyển tơ lụa thêu thành quốc thư, là Mông Nguyên mật sứ đưa tới. Quốc thư nội dung rất rõ ràng cũng không thể nghi ngờ, tức Mông Hoàng ý muốn xua binh Nam Hạ, khiến Cao Lệ Vương phái binh tập kích quấy rối Đại Minh phía sau. Nếu là đổi lại trước kia, Cao Lệ Vương tuyệt đối sẽ không là chuyện này xoắn xuýt. Bởi vì Mông Nguyên cùng Cao Lệ, không nói cách xa bạn dặm, nhưng cũng không kém quá nhiều, càng quan trọng hơn là hai người ở giữa cách toàn bộ Đại Minh. Mông Nguyên nếu là đối Cao Lệ động tâm, tất nhiên muốn theo Đại Minh đi ngang qua đã qua. Thử hỏi Đại Minh sẽ cho phép sao? Thật là lúc này không giống ngày xưa, Mông Nguyên sai người đưa tới quốc thư bên trên còn rõ ràng nói tới một sự kiện, cũng chính là chuyện này, nhường Cao Lệ Vương giao động không chừng, Mông Nguyên hoàng thất ra một vị đại tông sư. Đại tông sư, đương kim trên đời, là thế nhân biết đại tông sư chỉ có 4 vị. Đại Minh 2 vị, một vị ở lâu thâm cung, một vị thì là võ đương sơn bên trên lão đạo. Mông Nguyên 2 vị, một vị giống nhau ở lâu thâm cung, một vị khác thì là mật tông thượng nhân. Xem như đương kim trên đời số lượng ít nhất một loại người, bọn hắn nắm giữ lực lượng, lại là khiến người khắp thiên hạ đều không thể coi nhẹ. Có chuyện muốn nói, nếu là không có cái khác đại tông sư ngăn cản, bất luận một vị nào đại tông sư đều có năng lực diệt đi một cái như là Đại Minh hoặc là Mông Nguyên cường đại quốc gia. Trong giang hồ truyền ngôn nhiều không thể tin, bởi vì chưa hề có người tận mắt chứng kiến qua, bởi vì cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy, chính là như thế. Có thể đầu này, nhưng xưa nay đều không có người hoài nghi tới. Bởi vì đại tông sư, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đã không còn là phàm nhân. Trước kia, bất luận là Đại Minh vẫn là Mông Nguyên, cũng đã có một phương cường hành, một phương suy yếu tình huống, nhưng vô luận là phương nào mạnh, phương nào yếu, hai cái này quái vật khổng lồ đều không thể chiếm đoạt đối phương. Chính là bởi vì song phương có được số lượng tương đối đại tông sư, có thể hiện nay cái này cân bằng bị đánh vỡ. Đại vương, thần coi là nên xuất binh. Một cái râu ria hoa dâm lão nhân mở miệng. Cao Lệ Vương nhìn về phía hắn, không nói gì, có thể trong ánh mắt hàm nghĩa lại là hết sức rõ ràng. Lý do. Lão nhân kia nói, khởi bẩm vương thượng, Mông Nguyên xưa nay làm việc bá đạo, nếu là chúng ta không xuất binh tương trợ, đợi đến Mông Nguyên chiếm đoạt Đại Minh sau, tất nhiên sẽ thanh toán chúng ta. Không ổn. Hắn vừa mới dứt lời, liền có người phản bác, cho dù Đại Minh sẽ bị chiếm đoạt, có thể vậy cần bao lâu? Tầm 5-3 tháng, vẫn là 1 năm nửa năm. Trước lúc này, Đại Minh hoàn toàn có năng lực đem chúng ta hủy diệt. Lão nhân kia lo lắng không phải không có lý, cái này phản bác người như thế nào tại nói chuyện giật gân. Hai cái lao hổ tranh chấp, sói xám bất luận là vây quanh, vẫn là tiến lên tương trợ trong đó một phương, kết quả sau cùng đều khó tránh khỏi là mình đầy thương tích, thậm chí mệnh tang tại chỗ. Hồng Ái Khanh, ngươi nói như thế nào? Cao Lệ Vương nhìn về phía Hồng Cảnh Tuyền, bất quá mặt ngoài xem ra là hỏi thăm Hồng Cảnh Tuyền ý kiến, trên thực tế lại là hỏi thăm biện học đạo. Chương 1004, ném chén dao 2, chương 1004, ném chén đến dao 2, mọi người đều biết, Cao Lệ Vương là mê tín người. Tuy nói tại đi tiêu là vua thần tích lúc, tâm niệm dao động một đoạn thời gian, nhưng ở Triệu Quang Tổ chết bệnh về sau, Cao Lệ Vương lại cử hành một lần tế tự nghi thức, cũng mệnh biện học đạo đem Triệu Quang Tổ tội ác báo cáo thượng thiên. Cuối cùng, tại biện học đạo thuật lại hạ, Cao Lệ Vương trọng mới được tới Thiên Phú Vương quyền chính thống tính, cũng lần nữa khôi phục mê tín. Mê tín người, hẳn không thể mỗi đi một bước đều muốn tính toán, xin phép một chút thần minh. Cao Lệ Vương cũng không ngoại lệ. Hồng Cảnh Tuyền đã sớm chuẩn bị, đứng lên nói, khởi bẩm vương thượng, gần đây học đạo học xong một loại tên là ném chén giao thông thần nghi quỹ, độ chính xác cực cao, có thể thử một lần. Cao Lệ Vương hai mắt tỏa sáng, chợt hạ lệnh, đã như vậy, nhanh chóng di giá Tư Sân Thượng. Tư Sân Thượng ở vào ngoài cung, chính là tại tế tự tế đàn trên cơ sở, tu kiến cỡ lớn dãy cung điện. Phổ Hiền chân nhân giống cũng cung phụng ở nơi đó, ngày ngày nhận hương hỏa tế tự, vạn dân triều bái. Rất nhanh, Cao Lệ Vương đi vào Tư Sân Thượng. Biện học đạo đã đổi một thân cách ăn mặc, trên mặt râu quai nón cạo thật sự sạch sẽ, người mặc một bộ rộng lượng huyền làm đạo bào, trong tay nắm lấy một thanh thông đôi ngựa bệnh thành phát triển. Bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, cái này một bộ xuất trần trang phục, lại thêm thân ở thần thánh tế đàn cung điện, biện học đạo cái này người thô kệch, thật đúng là nuôi thành một thân xuất trần khí chất. Vương thượng ý đồ đến thần đã biết, mời theo thần đến. Biện học đạo vẹn vẹn mang theo Cao Lệ Vương một người đi vào, những người khác ở ngoài điện chờ đợi, lại không có bất kỳ người nào bất mãn. Rất nhanh, Cao Lệ Vương liền đi tới thờ phụng Phổ Hiền chân nhân giống thần điện ngoài điện. Sớm có cung trang mỹ nhân chờ ở chỗ này, chuẩn bị xong một thân mới tinh đạo bảo, một cái đựng đầy thành tuyển nước tịnh bình, một đầu sạch sẽ khăn mặt cùng một thanh đặc chế vân hương. Cao Lệ Vương đầu tiên là dùng tịnh bình nước rửa qua tay, dùng khăn mặt lau khô sau, đổi lại đạo bảo. Lúc này, cung nữ đốt lên vân hương, vòng quanh Cao Lệ Vương chính phản các chuyển chín vòng. Đợi đến một bộ này nghi thức làm xong, Cao Lệ Vương đã tâm bình khí hòa, trên thân cũng tràn ngập nồng đậm mùi lan hương. Vương thượng mời. Thân làm thiết kế ra một bộ này nghi quỹ biện học đạo, tự nhiên cũng làm một lần, lập tức lạc hậu nửa cái thân vị, cùng Cao Lệ Vương cùng một chỗ đi vào. Vàng son lộng lây đã không thể hình dung chỗ này cung điện, mà Phổ Hiển chân nhân như bị cung phụng địa phương, càng là từ thợ khéo thiết kế tỉ mỉ, hai đầu bạch tượng pho tượng tả hữu đứng thẳng, vòi voi cao cao dơ lên, bên trong là trống rỗng thiết kế, kết nối lấy nước chảy suối phun, dòng nước kích sạn, rơi vào bạch tượng trên lưng, lại biến thành giọt nước vẩy ra mà lên, tạo nên một bộ hơi nước tràn ngập cảnh tượng. Phổ Hiển chân nhân giống, liền tọa lạc tại vòi voi giao thoa chỗ, bao phủ tại trong hơi nước, lộ ra thần bí mà không thể xâm phạm. Tại bạch tượng suối phun phía trước, sớm bày ra tốt một cái bồ đoàn. Bồ đoàn phía trước là một cái nhỏ bàn thờ, trên mặt bàn ngoại trừ một cái châm ngòi lấy đàn hương lưu hương, còn có một âm một dương đặt vào hai mảnh trăng non hình dạng gỗ táo điêu thành chén dao. Vương thượng, mời chân trần cầm lấy chén dao tại lưu hương bên trên quấn ba vòng, ủy gối thần minh trước, giải thích rõ chính mình tính danh, ngày sinh tháng đẻ, xin chỉ thị chuyện, mời Phổ Hiển chân nhân cho ngài chỉ thị có thể. Xin chỉ thị giải thích rõ xong lập tức đem chén dao hướng trên mặt đất ném hạ, lặp đi lặp lại ba lần, biết ngay kết quả. Cao Lệ Vương lão thực làm theo, đầu tiên là cầm lấy gỗ táo điêu thành chén dao, chân trần vòng quanh lư hương đi đến ba vòng, sau đó quỳ gối bồ đoàn bên trên, đem tên của mình, bát tự, xin chỉ thị chuyện một năm một mười nói. Làm xong đây hết thảy sau, hắn đem trong tay chén dao hướng phía trên mặt đất ném đi, nhặt lên lại ném hạ, lại nhặt lên ném hạ. Lặp đi lặp lại ba lần sau, hắn nhìn xem trên mặt đất nhất chính nhất phản chén dao, vừa nhìn về phía Biện Học Đạo. Biện Học Đạo giải thích nói, vương thượng, chén dao lồi ra mặt là âm, vàng phẳng mặt là dương, một âm một dương là chén thánh, biểu thị có thể thực hiện, chúng dương người mỉm cười chén, biểu thị không rõ, cần lại mời bày ra, trọng âm giả là âm chén, biểu thị không được. Vương thượng ba lần ném ra chén dao, ba lần âm dương, đại biểu Phổ Hiển chân nhân cho rằng vương thượng việc cần phải làm có thể thực hiện. Nghe xong giải thích như vậy, Cao Lệ Vương chính là trong lòng nhất định, tức là thiên ý, bản vương tự nhiên thuận theo. Đợi đến Cao Lệ Vương rời đi, Biện Học Đạo trên mặt chợt hiện ra một vệt nụ cười chế nhạo, liền gặp hắn tiện tay nhặt lên chén dao, tiện tay ném ra, đinh đương vài tiếng giòn vang sau, chén dao một âm một dương nằm trên mặt đất. Tính cả Cao Lệ Vương ném ra ba lần, chén dao đã liên tục bốn lần hiện lên một âm một dương, cái này dĩ nhiên không phải cái gì trùng hợp. Trên thực tế, cái này chén dao là Biện Học Đạo đặc chế, bất luận ai đến, bất luận dùng như thế nào lực đạo ném ra, cuối cùng đều sẽ hiện ra một âm một dương kết quả. Về phần hắn vì cái gì làm như vậy, một phương diện đích thật là thần linh báo ngộng, một phương diện khác hắn cũng muốn cho mình đệ đệ báo thù. Nhớ ngày đó là hắn đem Biện Hy An bài tiến vào sứ đoàn ở trong, mục đích đúng là vì để cho đối phương rời xa vương đô, biến mất tại bách tính giữa tầm mắt, thuận tiện về sau tiến hành tẩy trắng. Cũng chưa từng muốn Biện Hy chuyến đi này chính là vĩnh viễn. Biết được chính mình duy nhất đệ đệ chết tại Đại Minh, Biện Học Đạo đối Đại Minh hoàng đế hận thấu xương, nhưng lại khổ vì song phương thực lực sai biệt quá lớn, báo thù cơ bản vô vọng, cuối cùng chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu, mới có đằng sau thu xuân hương là ngoại thất chuyện. Lúc đầu Biện Học Đạo đều muốn cho là mình đời này đều báo thù vô vọng, không ngờ lại biết được Mông Nguyên sắp xuôi nam chuyện. Cái này khiến hắn thấy được hy vọng, lại thêm thần linh bám động, lúc này mới có hôm nay một màn này. Về tới trong vương cung, Cao Lệ Vương lần nữa triệu tập Hồng Cảnh Thuyền ở bên trong mấy vị trọng thần, cũng thương nghị nên như thế nào xuất binh. Tuy nói thuận theo thiên ý, nhường Cao Lệ Vương kiên định phát binh ý nghĩ, có thể hắn cũng không phải đồ đần. Cao Lệ cùng Đại Minh thực lực sai biệt, là bất kỳ một cái nào người sáng suốt đều nhìn ra được. Tức muốn phát binh tiến đánh, còn không muốn bị một đầu ngón tay đè chết, như vậy bất luận là thời cơ vẫn là lãnh binh đại tướng, đều phi thường mấu chốt. Thời cơ tự không cần phải nói, chỉ có Mông Nguyên xua binh Nam Hạ, Đại Minh kiệt lực ngăn cản thời điểm, mới là tốt nhất thời cơ. Mà lãnh binh đại tướng nhân tuyển, Cao Lệ Vương triều có lại chỉ có một vị, đó chính là Phó Thải Lâm. Chỉ có điều mong muốn mời đối phương rời núi, quả thực có chút khó khăn. Cùng lúc đó, Đại Minh kinh thành đã về hướng hoàng thượng, tự nhiên cũng nhận được Mông Nguyên hoàng thất tông sư đột phá tin dữ, tâm tình không khỏi có chút nặng nề. Nhưng mà bởi vì cái gọi là phúc vô song trí họa bất đơn hành, hoàng thượng rất nhanh liền lại lấy được một tin tức, Cao Lệ Vương triều dị động. Đổi lại trước kia, cho dù là 800 dặm khẩn cấp đưa đạn, tin tức cũng sẽ không tới nhanh như vậy. Dù sao Cao Lệ Vương đô cùng Đại Minh kinh thành cách xa nhau xa không chỉ ngàn dặm, mà Cao Lệ Vương lại là vào hôm nay triệu tập quyền thần, thương nghị xuất binh công việc. Cho dù là Hộ Long Sơn Trang, cũng không có đủ hiệu suất như vậy. Bất quá cái này một tin tức chân thực tính, lại cũng không cần hoài nghi. Bởi vì mang đến cái này một tin tức, là hoàng thượng nhất là tin nặng thật tử, sáng rực Vũ Hầu Tô Mục. Chương 1005, quen biết cũ trùng phùng đã thành người lạ, một, chương 1005, quen biết cũ trùng phùng đã thành người lạ, một, Tô Mục lẻ loi một mình về tới kinh thành. Cùng hoàng thượng cơ hồ là trước sau chân. Hắn biểu lộ vẫn như cũng là như vậy lửa nhát, vẫn như cũng là không thích đi cầm ý liễu vệ tổng bộ điểm danh, thậm chí nếu là không có người ở phía sau dùng roi đuổi hắn, hắn cơ hồ không nguyện ý chủ động đi làm bất cứ phiền phức gì sự tình. Hắn không sai biệt lắm chính là như vậy một người. Nhưng hôm nay, hắn lại khác thường cho mình ôm công việc, tìm chuyện, là hắn chủ động tiến về hoàng cung, cáo chi hoàng thượng Cao Lệ dị động. Về phần biện pháp giải quyết, hắn cũng không có nói bên trên đôi câu vài lời. Cái này vốn không phải hắn am hiểu, tự nhiên muốn giao cho cả người chuyên nghiệp đến tương thảo. Hắn dường như chỉ là khách đến thăm xuyên một lần người đưa tin. Bất quá hoàng thượng cũng không có cảm thấy cái này có vấn đề gì, hoặc là nói Tô Mục muốn thật sự là đối với chuyện này cao đàm khoát luận một phen, mới là khiến hoàng thượng ngoài ý muốn. Mà so với trong cung thảo luận hừng hực khí thế, chợ bữa bách tính sinh hoạt thì là hoàn toàn như trước đây bình bình đạm đạm. Đây cũng là một niềm hạnh phúc. Bất quá lại thành thị phồn hoa, cũng sẽ có người không hạnh phúc, bọn hắn cùng những người khác cùng đi trên đường phố, cùng nhau đi một chút, cùng nhau ngừng ngừng, cuối cùng đi vào cùng một nhà khách sạn nghỉ chân. Đồng Phúc khách sạn. Đoạn thời gian trước, Đồng Phúc khách sạn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh mấy ngày, vì trang trí xây dựng thêm. Theo Lý Đại Trùy tay nghề càng ngày càng tốt, khách nhân càng ngày càng nhiều, nguyên bản 7, 8 tấm tán bàn 20 mấy đầu bằng ghế sớm đã không đủ dùng. Nhưng Đông Tương Ngọc vẫn là hao phí 5 ngày thời gian, mới quyết định mua xuống khách sạn tả hữu mặt đất mặt tiền cửa hàng, đến xây dựng thêm khách sạn. Đối với Đông Tương Ngọc mà nói, cần tiêu tiền chuyện đều cần nàng do dự thời gian rất lâu. Lần này chỉ dùng 5 ngày, y thật đã tính rất nhanh. Bất quá càng nhanh, còn muốn số nhạc thanh thi công đội thi công tốc độ. Lão Bạch nghe nói Đông trưởng quỹ muốn xây dựng thêm khách sạn, cũng không biết là ra ngoài ái mộ, ấy nấy hoặc là cái gì khác tâm lý, chuyên môn đi cầm y liễu vệ một chuyến, tìm chính mình bạn thân Cơ Vô Mệnh, nhờ quan hệ mượn tới nhạc thanh xây dựng cơ bản đại đội biên chế dưới một chi khôi lỗi xây dựng cơ bản tiểu đội. Chỉ có 7 bộ khôi lỗi tiểu đội, lại chỉ dùng 3 cái ngày đêm, liền hoàn thành Đồng Phúc khách sạn xây dựng thêm, hoặc là nói chủ kiến. Nguyên bản Đồng Phúc khách sạn, bởi vì niên đại quá xa xưa, một chút kết cấu đã mục nát, bất luận là ra ngoài phương diện an toàn suy tính, vẫn là xây dựng cơ bản tiểu đội công phí thiện nghi, chủ kiến đều là bắt buộc phải làm. Chủ kiến sau khách sạn, nhìn càng thêm lớn ký đường hoàng. Tổng thể chia làm 3 tầng, phía dưới cùng nhất một tầng là đại đường, trưng bày 20 mấy tấm tán bàn, nếu là ngồi đầy đủ chừng 100 vị khách nhân đồng thời dùng cơm, còn không hiện trên chút. Ở giữa một tầng là bao xương, tổng cộng 10 cái, là dùng đến chiêu đãi khách quý, lấy Đông Tương Ngọc keo kiệt tham tiền tính cách, tự nhiên cũng định ra thấp nhất tiêu phí. Về phần tầng cao nhất, là phòng chữa thiên khách phòng cùng Đông Tương Ngọc khuê phòng. Bất luận là ngoài cửa sổ phong cảnh, vẫn là trong phòng bố trí, đều đủ để làm cho người cảm giác mới mẻ. Đối với cải biến sau khách sạn, Đồng Phúc khách sạn phản ứng của mọi người cũng đều có khác biệt. Đông Tương Ngọc nửa là đau lòng nửa là cảm khái, cuối cùng là tiền không bỏ phí. Quách Phù Dung thì nhìn xem đại đường 20 mấy tấm cái bàn, chừng trăm đầu bàn ghế, lâm vào ngốc trệ, nàng đang tự hỏi một vấn đề, nhiều như vậy bàn ghế, tất cả đều từ nàng một người tới thu thập đến đâu năm đi. Lý Đại Trùy đi tới dựa theo ra các khổng phương chỉ thị hạ trùng kiến phòng bếp, tựa như là nhìn thấy cái gì tuyệt thế mỹ nữ như thế, trợn cả mắt lên, trước một giây sờ kiểu cũng bếp lò, sau một giây liền cầm lên đã từng chỉ ở sáng rực Vũ Hầu phủ phòng bếp thấy qua đồ làm bếp phát khí, hận không thể nhất thời liền bắt đầu xào rau. Lữ Tú Tài công tác hoàn cảnh cũng là không có thay đổi quá lớn, lại có thư phòng của mình, nương tựa ngủ phòng, bên trong ngoại trừ bàn đọc sách, giá sách, còn chuyên môn an trí một trường giường trúc, trọng yếu nhất là cách âm hiệu quả rất tốt. Tú Tài nếu là ban đêm trong thư phòng viết chữ thiếp hoặc là làm thơ, tuyệt đối sẽ không bị Lý Đại Trùy tiếng lẩm bẩm quấy nhiễu. Về phần Mạc Tiểu Bối, tại nàng dưới yêu cầu mạnh mẽ, Nhạc Thanh xây dựng cơ bản tiểu đội cho nàng chế tạo một chương lên giường hạ bàn nhiều chức năng tổ hợp giường, chế tác rất tỉ mỉ. Bất quá nhất làm cho Mạc Tiểu Bối hài lòng chính là cái giường này có rất nhiều hốc tối, có thể dùng đến giấu đồ ăn vặt. Khi lấy được cái giường này ngày đầu tiên, Mạc Tiểu Bối liền đem chính mình đồ ăn vặt nhét bỏ vào bên trong, sau đó không bao lâu liền lại đem ra, mị tư tư ăn hai cái, về sau lại không sợ người khác làm phiền đem đồ ăn vặt tận giấu đi vào. Hôm nay là Đồng Phúc khách sạn cải biến kết thúc sau ngày thứ 3, như thường lệ kinh doanh, chuyện làm ăn thịnh vượng. Một người mặc tử sắc nát hoa trang phục khí khái hào hùng nữ tử lưng đeo cái bao đi vào khách sạn, sau đó tìm ngóc ngách ngồi xuống hạ. Vừa hạ xuống tòa, trên vai đáp lấy cái khăn lông Tú Tài liền đi tới. Hắn lúc đầu đích thật là phòng thu chi, có thể đây không phải Đồng Phúc khách sạn xây dựng thêm, eo kiệt Đông trưởng quỹ lại không có chiêu tân tạm dịch đi. Nhiều như vậy công việc, toàn bộ đều để Tiểu Quách một người làm, coi như Đông trưởng quỹ sẽ không đau lòng vì, Tú Tài cũng không nỡ, cái này không, thừa dịp quầy hàng không có việc gì, liền đến hỗ trợ chạy chỗ đường, điểm đồ ăn gì đó. Khách quan muốn ăn chút gì? Bản điểm hôm nay đặc sắc đồ ăn đều có hắn chủ yếu giới thiệu mấy thứ danh tiếng cực tốt thức ăn, một bên nói, một bên lại hướng trên vách tường chỉ đi, chỉ thấy dựa vào cửa trên vách tường, treo mười mấy khối tấm bảng gỗ, trên đó viết thức ăn là hôm nay Đồng Phúc khách sạn có thể cung cấp. Tấm bảng gỗ đương nhiên không chỉ những này, giống nhau vách tường, tại quầy hàng bên cạnh cũng có một mặt, phía trên ghi chú thức ăn càng nhiều. Anh ký nữ tử trong tay tựa hồ có chút không dư giả, món ăn cũng chỉ điểm mấy cái tiện nghi, lại duy chỉ có muốn một bình rượu ngon. Tú Tài viết xong menu, đi chưa được mấy bước, liền đem menu nhét vào một cái hộp gỗ nhỏ bên trong. Hộp gỗ nhỏ bên cạnh có sợi dây, hắn kéo một cái, hộp gỗ liền hướng phía phòng bếp đi vòng quanh, một cái chớp mắt đã đến địa phương. Đây cũng là khách sạn cải biến. Trước kia khách sạn gọi món ăn đều dựa vào kêu, tất nhiên hiệu suất, nhưng tóm lại sẽ ảnh hưởng tới khách nhân khác ăn cơm. Về phần Lý Đại Trùy bên kia sẽ có hay không có vấn đề gì? Cùng Liễu cô nương cùng một chỗ sau, nhất là gần nhất hai người chuẩn bị muốn hài tử, Lý Đại Trùy cũng là đã lâu tức giận phấn đấu một lần, bắt đầu cùng Tú Tài học nhận thức chữ, miễn cho về sau nhi tử tới học đường bị người chê cười lao cha không biết chữ. Tuy nói miệng rộng niên kỷ hơi lớn, năng lực học tập cũng giảm xuống rất nhiều, nhưng có lấy Tú Tài làm chuyên nghiệp phụ đạo, bây giờ cũng nắm giữ rất nhiều chữ thường dùng, ít ra có thể đem menu dính đến chữ Nhật toàn. Phòng bếp là gió thu không kịp chỗ, nhà bếp nhiệt độ làm cho người đi tới liền không nhịn được mong muốn cởi quần áo. Lý Đại Trùy thân trên chỉ mặc kiện cái yếm, đem phía sau mâu thân đâm xuống hảo hán tha mạng bốn chữ lớn lộ ra đến, hạ thân thì là kiện mát mẻ rộng rãi thu chân tuyết tơ tầm váy lụa. Khí thế ngất trời sao kết thúc đồ ăn. Lý Đại Trùy dùng khăn mặt lau vệt mồ hôi, liền lôi kéo trên vách tường linh đàng, dùng đồng trưởng quý mà nói, cái này kêu lên đồ ăn linh, nhẹ nhàng kéo một phát. Phía ngoài Tiểu Quách liền biết đồ ăn làm xong, liền sẽ tiến đến cầm. Bất quá hôm nay, Tiểu Quách lại là không biết rõ bận bịu cái gì đi, Lý Đại Trùy kéo ba lần linh đan, cuối cùng chỉ mơ hồ sau khi nghe được viện chuyển đến một tiếng bài sơn đảo hải dọa đến trên thân vốn đã tráng kiện lên cơ bắp đều là run lên. Má ơi, vẫn là chính ta đi đưa a. Chương 1005, quen biết cũ trùng phùng đã thành người lạ. 2, chương 1005, quen quen biết cũ trùng phùng đã thành người lạ. 2. Trong cơ thể hắn chân khí một vận, trên người mồ hôi ngay tức khắc trượt xuống, hội tụ thành một cái tiểu thủy cầu, rơi vào một bên thùng nước rửa chén bên trong. Đây cũng là Đông Tương Ngọc yêu cầu. Nghe nói là vì cái gì sạch sẽ mỹ quan, miễn cho những khách nhân nhìn hắn một thân mồ hôi, cảm thấy đồ ăn không sạch sẽ. Đem đồ ăn đều bưng đến khay bên trong, Lý Đại Trúy lại lấy ra tú tài viết xong menu, ở phía trên mắt nhìn bản hảo, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn cũng không có thay quần áo khác, hoặc là dùng cái gì đồ bật che chắn phía sau xấu hổ hình xăm, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không quan tâm. Sẽ châm biếm hắn người, hoặc là võ công không bằng hắn, hoặc là chính là cựu gia xấu loại, cái trước vốn là đánh không lại Lý Đại Trúy, Lý Đại Trúy đương nhiên sẽ không để ý, về phần cái sau, vốn chính là cựu gia xấu chồng, ngươi coi như phía sau không văn mấy chữ này, người ta giống nhau sẽ theo phương diện khác chê cười ngươi, cho nên cũng liền không cần để ý cho cười căn nguyên có phải hay không phía sau bốn chữ lớn. Bưng đồ ăn, đi tới đại đường, trong khách sạn thực khách có không ít đều là Lý Đại Trúy chủ nghệ đột nhiên tăng mạnh trước đó khách hàng cũ, gặp mặt, căn bản không để ý tới phía sau hình xăm, cũng là mở mấy cái phương diện khác không lớn không nhỏ trò đùa. Lý Đại Trúy cũng cười đáp lại. Rốt cục, hắn bưng khay đi tới kia khí khái hào hùng nữ tử trước bàn, khách quan, ngài đồ ăn tới. Hắn một bên hét lớn, một bên đem trong mâm thức ăn bưng lên bàn. Lại cầm lấy rượu trên bàn ấm, mong muốn cho nữ tử thêm một chén rượu, lại phát giác bầu rượu rỗng, lúc này mới hỏi, khách quan, nếu không ta lại cho ngài đánh một bình đi. Không cần. Khí khái hào hùng nữ tử trên mặt mang theo hai mặt đà hồng, dường như đã có chút uống say, vươn tay ra liền muốn đi thức nhắm ấm, lại trực tiếp đặt tại Lý Đại Trúy trên tay. Lý Đại Trúy thấy là cô nương, bận điệu muốn đem tay rút trở về. Nào có thể đoán được kia khí khái hào hùng nữ tử không riêng dáng dấp khí khái hào hùng, công phu cũng là vô cùng tốt, vốn là có chút say mà mất đi một bộ phận lý trí nàng, thấy Lý Đại Trúy còn dám phản kháng, vô ý thức sử chiêu phân cân thác có thủ. Cũng chính là làm chiêu cùng một sát na, nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, nói thầm một tiếng cũng tốt, liền phải rút lui chiêu. Nhưng chưa từng nghĩ, Lý Đại Trúy động tác so với nàng phản ứng càng nhanh, nàng phân cân thác cốt thủ không đợi chế trụ Lý Đại Trúy cổ tay, liền thấy Lý Đại Trúy bàn tay trực tiếp xoay chuyển tới, đầu ngón tay tại nữ tử chỗ cổ tay thần môn trên huyệt điểm một cái. Khí khái hào hùng nữ tử ngay tức khắc cảm thấy cổ tay mềm nhũn, dùng lại không xuất lực khí, chỉ có thể buông ra. Lý Đại Trúy thì thừa cơ hội này, rút tay về trường, sau đó cũng phản ứng lại, trước mắt đây chính là khách hàng a. Đồng Phúc khách sạn lớn nhất lệnh cấm chính là đánh chửi khách hàng, trước kia đầu này quy củ đều là cho tiểu quách thiết lập, hắn thường thường là xem náo nhiệt một cái kia, không ngờ hôm nay ngược lại để hắn thể nghiệm một thanh đánh chửi khách hàng cảm giác. Cái kia, khách quan ngài không có chuyện gì chứ? Lý Đại Trúy có chút luống cuống, không đề cập tới cửa hàng quy, bản thân hắn cũng là đem khách hàng xem như ngọc đế người. Bước lên phía trước liền phải nâng, có thể lại nghĩ tới người trước mắt là nữ tử, trong lúc nhất thời bàn tay thả cũng không xong, thu cũng không phải. Kia anh khí nữ tử lại khoát tay áo, đang muốn nói cái gì, có thể vừa mới ngẩng đầu, mông lung hai mắt nhìn thấy Lý Đại Trúy tâm kia đã gầy xuống tới mặt sau, cảm thấy có chút quen mắt, nhớ lại thật lâu mới nhớ tới, thử thăm dò, ngươi là Lý Đại Trúy? Thế nào? Khách quan ngài nhận biết ta? Lý Đại Trúy đầu tiên là giật mình, vô ý thức liền phải lòng bàn chân bôi dầu, nhưng rất nhanh liền đã ngừng lại bước chân. Trong lòng lại là thầm mắng một tiếng, hắn cũng không phải lão bạch, trên giang hồ cũng không cái gì tiểu gia, chạy cái gì à? Thật sự là Lý Đại Trúy. Khí khái hào hùng nữ tử mở to hai mắt nhìn, tựa hồ có chút không dám tin. Là ta. Lý Đại Trúy gật gật đầu, lại có chút nghi hoặc mà nhìn trước mắt cô nương, hỏi, không phải, cô nương ngươi là ai à? Ta. Khí khái hào hùng nữ tử đem mặt tới gần chút, sau đó chỉ mình sau khi say rượu sức hấp dẫn 10 phần gương mặt xinh đẹp nói rằng, Dương Huệ Lan, luận võ chọn rể cái kia. Dương Huệ Lan Lý Đại Trúy dường như đang nhớ lại. Dương Huệ Lan không chờ hắn nhớ lại, liền chụp một chút hắn rắn chắc bả vai, một bộ biết rõ hơn người bộ dáng nói rằng, không nghĩ tới, cách ra lâu như vậy, người võ công tiến bộ nhanh như vậy, hiện tại sợ là ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Nàng không riêng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Nhớ ngày đó, nàng sở dĩ trên lôi đài chạy trốn, tất nhiên một mặt là trướng mắt đã từng cái kia không có tiền còn xấu tên béo da đen, một phương diện khác nhưng cũng là hoài nghi đối phương công phu có chuyện ẩn ở bên trong, hoài nghi đối phương là dùng không đứng đắn thủ đoạn mới thắng chính mình. Nhưng mới rồi kia một phen giao thủ lại hoàn toàn khác biệt, Dương Huệ Lan có thể cảm giác được, trước mắt cái này tên là Lý Đại Trúy, lại biến càng nén lòng mà nhìn, càng tráng kiện hắn tử, trên tay công phu thật đặc biệt vững chắc, nội tức cũng dày đặc phi phàm, hô hấp ở giữa nghe không ra nửa điểm khoảng cách, rõ ràng là tu luyện thượng thừa nội công. Về phần kinh công, chỉ bằng vào đối phương vừa rồi lui ra phía sau kia hai bước, liền có thể nhìn ra không kém khinh công nội tình. Kỳ quái, mập mạp này võ công thế nào biến tốt như vậy? Dương Huệ Lan trong lòng nghi hoặc, Lý Đại Trúy cũng cuối cùng nhớ ra hắn là cái nào người. Nói đến, sự kiện kia khoảng cách hiện tại ít ra đi qua 2 năm, cũng có thể là hơn 1 năm, hắn đã nhớ không rõ. Duy nhất khắc sâu ấn tượng chính là ngày đó sau khi tỉnh lại, hắn liền không hiểu thấu nắm giữ chính mình tha thiết ước mơ võ công. Về phần luận võ chọn rể đối tượng, ngược lại là không trọng yếu. A a a, hóa ra là Dương cô nương a, gần đây vừa vặn rất tốt. Tuy nói nhớ không rõ, nhưng Lý Đại Trúy dù sao cũng là khách sạn đầu bếp, gặp người 3 phần cười, lời khách sáo cũng thuận miệng liền đến. Nghe thấy lời này, Dương Huệ Lan trong lòng chính là vui mừng. Hắn quan tâm ta, muốn nói nàng người này cũng là có chút. Bình thường, năm đó còn đối Lý Đại Trúy hờ hững, thậm chí tại luận võ chọn rể trên lôi đài sau khi bị đánh bại, còn giống như là phía sau có xài lang hổ báo truy đuổi như thế chạy trối chết. Hôm nay tạm biệt Lý Đại Trúy, lại bởi vì hắn một câu mà trong lòng ngọt ngào. Cái này cũng không kỳ quái, thậm chí là một cái không thể bình thường hơn được chuyện. dù sao không phải ai đều có dũng khí đi áp chú một cái không tiền không thế dáng dấp còn đồng dạng tiểu tử nghèo. Bất quá cũng cần hiểu rõ một chút, có ít người bỏ qua chính là bỏ qua, bất luận năm đó hắn cỡ nào lùi bại không chịu nổi, hôm nay đứng tại trước mặt ngươi, chung quy là đã phát tích người. Lại nghĩ lấy năm đó thái độ đối với hắn, cũng hy vọng hắn dùng năm đó thái độ đối ngươi, vậy chính là ngươi không đúng. Dương Huệ Lan những năm này thời gian cũng không dễ vượt qua. Luận võ chọn rể kết thúc sau, nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, khắp nơi đi võ đài chọn bị hôn phu, kết quả đương nhiên là làm nàng thất vọng, không phải võ công kém cỏi, chính là không tiền không thế, thật vất vả đụng phải dáng dấp đẹp mắt, vẫn là cùng loại người, đều cho rằng điều kiện của mình cũng tệ, đáng giá nắm giữ tốt hơn, cũng không có coi trọng nàng. Cái này cũng chưa tính cái gì, chân chính làm nàng sợ hãi, vẫn là có như vậy một hai lần, gặp kẻ khó chơi, đường đường chính chính tại võ công bên trên thắng qua nàng, có thể dáng dấp lại làm nàng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, cuối cùng vẫn tại đêm tân hôn, nàng tại rượu giao bôi bên trong hạ độc, mới may mắn thoát thân. Trải qua mưa gió, lại chịu đủ tàn phá, bây giờ trở lại chốn cũ, lại thấy được năm đó cái kia mập đầu bếp, lại phát hiện đối phương bất luận võ công, tướng mạo hoặc là vô liếng, đều có 10 phần tiến bộ sau, nàng cũng lần nữa có ý nghĩ. Lý Dương Huệ Lan đang muốn mở miệng trèo trèo tình cũ, lại phát hiện trước mặt Lý Đại Trụy không biết rõ lúc nào thời điểm không thấy bóng dáng. Ánh mắt tả hữu đảo qua, mới rốt cục tại cửa ra vào gặp được hắn. Bất quá đối phương trong ngực, còn ôm một người dáng dấp thanh tú cô nương. Chương 1006, xí bên trong đối, 1, chương 1006, xí bên trong đối, 1, soạn. Thông hướng hậu viện rèm bị xốc lên, một đầu cao lớn vạm vỡ thân ảnh bị đẩy vào đại đường, sau đó truyền đến tiểu quách thanh âm, miệng rộng, đi đem lão hình tìm đến, liền nói bắt được tặng. Các ngươi, đây là tình huống gì a? Tiểu quách đi vào đại đường, nhìn thấy một màn trước mắt, không khỏi gãi đầu một cái. Chỉ thấy, miệng rộng cùng Liễu cô nương dính nhau cùng một chỗ, bản này không có gì, hai người này tốt về sau, Liễu cô nương chỉ cần đến dò xét ban, miệng rộng lại không cái gì sống, liền tất nhiên sẽ dính nhau cùng một chỗ, đồng phúc khách sạn đại gia hỏa, bao quát một chút khách quen đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng vấn đề là lần này thế nào còn có người xem tham dự vào nữa nha. Chỉ thấy Dương Huệ Lan xử tại nguyên chỗ, không dám chớp mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào Lý Đại Trụy cùng Liêu Tinh Vũ phương hướng. Mà bị nàng vừa mới đẩy lên đại đường tới khả nghi nhân sĩ, cũng choáng, hắn ánh mắt rơi vào Dương Huệ Lan trên thân, một khắc cũng rời không ra. Thời gian dường như ngừng lại giờ phút này. Cũng may, một màn này cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Lý Đại Trụy nghe được Tiểu Quách lời nói sau, liền hướng nàng liếc mắt, ngươi có thể dẹp đi a Tiểu Quách, lao hình hiện tại nói hết lời cũng là kim y bộ đầu, nào có tinh lực ứng phó những này lồng gà vỏ tỏi ân. Thấy Lý Đại Trụy không những đem mình như gió thoảng bên hai, còn phản đối chính mình một câu, Tiểu Quách trong mắt lộ ra một tia sát khí, hai tay nắm chảo thành quyền, cách rung động, sắp xếp đến, ta đi cấp ngươi tìm được rồi. Miệng rộng thực lực hôm nay cũng không tại Tiểu Quách phía dưới, thậm chí vẫn còn thắng chi, có thể có lẽ là Tiểu Quách trước đó uy thế quá thịnh, đều cho Lý Đại Trụy làm ra bóng ma tâm lý tới, lại thêm Liễu cô nương còn tại bên người. Liêu Tinh Vũ kể từ cùng Miệng rộng tốt về sau, ngoại trừ đem quan hệ mẹ chồng nàng dâu xử lý vô cùng hoàn mỹ bên ngoài, cùng đồng phúc khách sạn chủ nữ, quan hệ giống nhau chỗ rất khá, thuộc về loại kia ban đêm có thể ngủ ở cùng một chỗ. Sau đó một tâm sự nửa đêm tồn tại. Lý Đại Trụy quyết định cho Liễu cô nương mặt mũi, không cùng Tiểu Quách cái này tiểu nha đầu phim so đo, liền xoay người đi ra cửa tìm lão hình. Lý Đại Trụy sau khi rời đi, Dương Huệ Lan ánh mắt thất bại, đồng thời cũng đã nhận ra sau lưng kia làm nàng có chút không thoải mái ánh mắt, quay đầu lại, chừng cái kia đại hán mặt đen một cái. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta, không có gì, ngươi có đói bụng không, muốn ăn điểm cái gì ta làm cho ngươi đi. Đại hán mặt đen khẩn trương giống như là bộ khoái bắt tại chỗ tặc như thế, khẩn trương đến liên tiếp lời nói trực tiếp khoan khoái đi ra. Nghe nói như thế, Dương Huệ Lan còn không có phản ứng gì, Tiểu Quách càng thêm mê mang. Không phải, lời này nàng nghe thế nào như thế quen tai đâu. Ngươi nhìn đủ sao? Dương Huệ Lan thấy đối phương ánh mắt vẫn không có dịch chuyển khỏi, vốn là tâm tình không tốt nàng, bây giờ càng tức giận hơn. Kia đại hán mặt đen thì vô ý thức rời đi ánh mắt, đập nói lắp ba nói, kia, cái kia, không có việc gì ta liền đi trước. Nói xong, hắn bay người liền phải về phía sau viện, lại quên đi Tiểu Quách tồn tại. Sau đó liền nghe rắc một tiếng, nương theo lấy đại hán mặt đen thê lương kêu rên, hắn một đầu cánh tay tại chỗ liền bị Tiểu Quách tách ra chật khớp. Cô nãi nãi ở chỗ này, ngươi còn muốn chạy? Tiểu Quách vỗ tay một cái, vẻ mặt khinh thường nói. Khoan hay nói, hiện tại trong khách sạn, Lý Đại Trụy có Liêu cô nương cái tầng quan hệ này nàng không hiếu động tay, trưởng quỹ đánh không được cũng không lý tới tử. Tú Tài mặc dù ngẫu nhiên còn sẽ tới quấy rối nàng, nhưng cũng đều rất có phân tức. Về phần Mạc tiểu bối, vẫn còn con nít, lại không phạm cái gì nguyên tắc tính sai lầm, căn bản không cần thiết làm thật. Đến mức Tiểu Quách nữ hiệp phụ dung kinh đạo trưởng, đã thật lâu không có lấy thịt người cái bia thao luyện qua. Vừa rồi tại hậu viện đánh cho một chiêu kêu bài sơn đảo hải quả nhiên là nhường nàng sinh ra một loại đã lâu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Dương Huệ Lan lại là không để ý đến một màn này. Kia tên béo da đen cũng không phù hợp nàng thẩm mỹ, mà từ đối phương ứng đối Quách cô nương lúc một chút sức chống cự đều không có, thì càng nói rõ ra hỏa này ngoại trừ thịt dày kháng đánh một chút, cũng không phải là cao thủ về phần tài lực. Nếu là nàng không nhìn lầm, trên người đối phương quần áo tuyệt đối không phải lúc đầu nhan sắc, ít ra tẩy sạch hai cái sắc hảo, loại người này ngươi có thể trông cậy vào hắn là cái gì đại phú đại quý người a. Từ trên tổng hợp lại, Dương Huệ Lan chẳng những không có để ý tới, càng là không có sinh ra nửa điểm đồng tình chi tâm, chỉ là nghĩ đến vừa mới Lý Đại Trụy cùng Liêu Tinh Vũ một màn kia, nàng cũng không có dùng nữa tâm tình, liền lại đi một hạt bụi bạc, nhét vào trên bàn, Quách cô đương, làm phiền gian khách phòng. Ta hiện tại dọn không ra tay a. Tú Tài, Tú Tài, mang vị cô nương này gian khách phòng. Tiểu Quách hướng phía quầy hàng phương hướng hô. Tú Tài trong nháy mắt hưởng ứng, đi tới thu bạc, lại là hướng về sau viện một dẫn. Đồng Phúc khách sạn cải biến về sau, trên lầu liền chỉ có Đông Tương Ngọc Khuê phòng cùng phòng chữ Thiên khách phòng, về phần bình thường khách phòng thì là Đông Tương Ngọc Thu mua tả hữu cửa hàng mặt đất sau, một lần nữa dựng đi ra từng gian nhà ngói. Lý Đại Trụy vừa ra khách sạn, một đạo nghiêng bác lấy y dược Dương Chu nhất phẩm, cũng theo một nhà y quán đi ra, hai cái nhỏ chân ngắn chuyển rất nhanh, biểu lộ cũng có chút dữ tợn, một cái tay còn che ở phía sau. Đây không phải Chu đại phu sao? Như vậy vội vã đi làm cái gì? Nhìn thấy người quen, Lý Đại Trụy lên tiếng chào hỏi. Chu nhất phẩm sau khi nghe được, dưới chân động tác không ngừng, đầu lại đi qua, là miệng rộng minh đệ a, ân. Người có ba gấp đi, không thèm nghe ngươi nói nữa a. Vậy ngươi làm gì không tại y quán nói bậy, như vậy thần thánh địa phương, sao có thể làm cái loại này bẩn thỉu sự tình? Chu nhất phẩm tiếng nói đi xa. Lý Đại Trụy hoang mang gãi đầu một cái, thần thánh? Bẩn thỉu? Thế nào? Y quán người cũng không cần bên trên nhà xí. Huống chi ngươi trở về không phải cũng là y quán sao? Chu nhất phẩm không tại một nhà y quán như xí nguyên nhân, dĩ nhiên không phải giống hắn nói như vậy nói nhảm. Trên thực tế, hắn người này có chút tròn hố, cũng không phải tại địa phương khác liền kéo không ra ngoài, mà là bởi vì một chút ẩm thực trên thói quen vấn đề, hắn người này như xí thời điểm, mùi hơi nồng. Thiên Hòa y quán nhà xí đều bị ướt mất miệng, Chu nhất phẩm đi thời điểm, đương nhiên một chút gánh nặng trong lòng đều không có, có thể một nhà y quán có thể giống nhau sao? Không nói đến kia là nhà người ta, chính là kia nhà xí tu được, quả thực so với hắn tại Thiên Hòa y quán phòng ngủ còn muốn sạch sẽ. Tựa như là một cái không nhiễm bụi bặm tiên tử, có người ưa thích làm bẩn nàng, sau đó nhìn thánh khiết nàng đầy người nước bùn cảnh tượng, một loại người khác thì sẽ bảo hộ phần này thánh khiết. Chu nhất phẩm không hề nghi ngờ chính là cái sau. Còn nữa nói, Thiên Hòa y quán cùng một nhà y quán cách lại không tính xa. Rất nhanh, Chu nhất phẩm về tới Thiên Hòa y quán, nghe bị tìm tới hầm cầu, tìm trống không phòng đơn ngồi xổm trở ra, theo liên tiếp xuân sẻ thanh âm vang lên, hắn cũng như dỡ xuống nặng nghề bao phục đồng dạng, thở dài nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải tà bón, đi vệ sinh cũng là một loại hưởng thụ. Chương 1006, xí bên trong đối 2, chương 1006, xí bên trong đối 2, bất quá bởi vì cái gọi là có người thông suốt có người giàu, ngay tại hắn phát triển mạnh mẽ thời điểm, sát vách ở giữa truyền đến làm cho người nghe xong cũng vì đó siết chặt liên tiếp hư âm. Lao huynh, người tào bón a? Chu nhất phẩm tựa như quen nói rằng, Thiên Hòa y quán nhà vệ sinh cũng không phải chỉ có y quán người có thể dùng, ngẫu nhiên nếu là bệnh nhân quá mót cũng tới nơi này như xí. Mà như hôm nay cùng y quán chuyện làm ăn thảm đạm, liền Chu nhất phẩm cái này duy nhất đáng tin cậy ngồi công đường xử án đại phu đều lựa chọn đi một nhà y quán làm việc vặt, thì càng không có gì làm ăn. Cho nên có thể đến y quán như xí, hơn phân nửa là y quán khách quen. Chu nhất phẩm cũng liền không có gì lạnh nhạt cảm giác. Liền nghe sát vách cũng truyền tới tiếng thở dài, không kém bao nhiêu đâu, tiêu hóa không tốt. Tình huống cụ thể đâu? Bên trên phần bụng có thể hay không sinh ra đau đớn, hoặc là thiêu đốt cảm giác, lại hoặc là sau khi ăn cơm xong, bên trên phần bụng sẽ có phồng lên cảm giác. Chu nhất phẩm thói quen nghề nghiệp phạm bảo. Sát vách sĩ bạn hiện tại tựa như là cùng người khác liều nội công võ giả, mới mở miệng, khí liền tản, cho nên thực sự không muốn cùng Chu nhất phẩm nhiều lời. Lại là một chuỗi dài tiếng hừ kết thúc, Chu nhất phẩm liền nghe tới bùn nhão rơi xuống đất thanh âm, nhướng mày, ta nói là huynh, ngươi tình huống này rất nghiêm trọng à? Cá nhân ta để cử ngươi ăn hai bao chúng ta Thiên Hòa y quán đẩy ra bốn dạ dày động lực tán. Bốn dạ dày động lực tán. Đây không phải là cho gia súc ăn sao? Sát vách sĩ bạn cũng từ bỏ cùng táo bón làm đấu tranh, cùng Chu nhất phẩm hàn huyên. Đều như thế. Khu cụ, ta nói là, khống chế lượng thuốc, thử một lần nói không chừng có hiệu quả. Chu nhất phẩm nói. Người sao không ăn? Sát vách sĩ bạn hiển nhiên không thèm chịu nể mặt mũi. Ai nói ta không ăn? Ý của ta là, lão ca ngươi vẫn là nói một chút người tiêu hóa không tốt mà bệnh là thế nào xuất hiện à? Ta nhìn tình huống, cho ngươi tìm xem bệnh căn. Chu nhất phẩm quả quyết nói sang chuyện khác. Đừng nói nữa. Sát vách sĩ bạn lại thở dài, một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh dáng vẻ. Nói một chút, ngươi không nói, ta thế nào giúp ngươi giải quyết vấn đề? Chu nhất phẩm truy vấn, có phải hay không không tin được ta y thuật? Yên tâm, ta nội tình vốn là không kém, lại tại một nhà y quán ma luyện hồi lâu, tích lũy đại lượng kinh nghiệm thực chiến, y thuật đã sớm đột nhiên tăng mạnh, ngươi chính là người chết, ta cũng có thể để ngươi đi được an ổn một chút. Một nhà y quán. Sát vách sĩ bạn phản ứng lại, ngươi là Chu nhất phẩm. Ú a, nghe qua tên của ta. Chu nhất phẩm có chút đắc ý ngẩng đầu, nếu không phải hoàn cảnh không đúng, hắn trên người bây giờ hẳn là vẩy xuống mảnh vàng vụn giống như quan mang. Nói đến, ta nghe ngươi thanh âm cũng có chút quen hay, chỉ là có chút không nhớ nổi. Vừa nói, Chu nhất phẩm một bên thò đầu ra, mong muốn hướng sát vách nhìn lại. Sát vách sĩ bạn cũng nhô đầu ra, sau đó, Chu nhất phẩm cũng cảm giác chính mình soi một mặt siêu không có thành phẩm tấm gương. Sát vách nhân huynh, mặc dù kiểu tóc cùng hắn hoàn toàn khác biệt, quần áo hoàn toàn khác biệt, thậm chí khí chất đều hoàn toàn khác biệt, có thể hai người khuôn mặt tướng mạo lại cơ hồ không có khác biệt. Ta đi. Chu nhất phẩm dọa đến trái tim nhỏ phanh phanh trực nhảy, đồng thời vừa dùng lực, lúc đầu rất xuân sẻ sắp xếp liền, trong nháy mắt bẻ gãy, sau đó chính là phụ phụ một tiếng. Bất quá hắn hiện tại đầy đầu nghĩ đều là tấm kia cùng chính mình giống nhau như lúc mặt, trong lòng suy đoán thân phận của đối phương, căn bản không có thời gian suy nghĩ bẻ gãy vấn đề. Con hàng này là ai a? Huynh đệ. Lẽ ra hắn không có huynh đệ mới đúng. Chẳng lẽ lại là đồng chu hội người? Thế nhưng không đúng, Dương Vũ Hiên không nói đồng chu hội phía sau màn lao đại là Ninh Vương sao? Ninh Vương đã kết thúc a. Liền xem như Ninh Vương Dương Nghiệt, có thể cũng không phải hắn làm hại Ninh Vương bị giết, oan có đầu nợ có chủ, ngươi tìm hắn tới làm gì a? Chớ suy nghĩ lung tung, ta không phải đồng chu hội sát thủ. Hoa kháo, ta suy nghĩ gì ngươi cũng đoán được, ngươi là trong bụng ta Jun Đúa a. Ngươi gặp qua Jun Đúa sẽ tà bón, nói cũng đúng, vậy ngươi ta nói, ngươi liền không thể chờ một chút hỏi lại, ta tại táo bón a đại ca. Ngươi thế nào còn không đi ra? Nghe thanh âm, sát bách sĩ bạn rõ ràng có chút tức giận. Chu Nhất Phẩm lại không có đứng dậy dự định, chỉ là tùy trò xử tại trên đùi, một tay nâng má, ra vẻ trầm tư, vừa rồi bẻ gãy, hiện tại cảm giác không có. Sĩ bạn, một thời gian thật dài đã qua. Chu Nhất Phẩm bưng hai bát canh gà mặt về tới trong phòng của mình. Trong phòng, vị kia thần bí sĩ bạn sớm đã ngồi xuống, mà lại là vẻ mặt thoải mái ngồi tại trên ghế. Vẫn là Thiên Hòa Y quán nhà sĩ có thể nhất kích phát tiềm lực của con người. Sĩ bạn cảm khái nói, kia cố khí vị, ngoại trừ Chu Nhất Phẩm loại này lâu dài không gián đoạn tiếp nhận, gần như sinh ra độc kháng tồn tại bên ngoài, bất luận kẻ nào ngồi xổm cũng sẽ không ở bên trong rừng lại lâu. Chu Nhất Phẩm mặc dù rất tán đồng hắn, nhưng bây giờ còn muốn ăn mì đâu, đàm luận loại sự tình này, đâu còn có thể có khẩu vị. Lập tức không có đi đón câu nói kia gốc dạng, đem hai bát mì sau khi để xuống, chỉ vào mặt của đối phương hỏi, "Ăn mì, ngươi mặt nạ trên mặt không hái xuống à?" "Mặt nạ? Ta đây chính là thuần da người." Sĩ bạn liếc mắt. Chu Nhất Phẩm gật gật đầu, "Ta biết ta, mặt nạ da người đi, Tô đại phu đã nói với ta." Nói xong, hắn trả hết tay đi vò sĩ bạn mặt, bất quá giống ngươi như thế rất thật mặt nạ da người, ngoại trừ Tô đại phu một lần kia bên ngoài, ta còn thực sự chưa thấy qua cái khác, làm sao làm được? Sẽ không xuống. Dùng nhựa cây dính đi lên. Không sợ tổn thương làn da sao? Ta nói, ngươi vừa rồi không trả hoài nghi ta là sát thủ a? Thế nào, không sợ chọc tới ta giết ngươi a? Sĩ Hữu Hảo không dễ dàng tránh thoát, bày ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Bất quá lại thế nào hung thần ác sát, phối hợp bên trên gương mặt này, đều sẽ phá lệ có cảm giác vui mừng. Ta sẽ sợ. Nhớ ngày đó tại Tây Hán tổng bộ thời điểm ta đều không có sợ. Chu Nhất Phẩm giằm túi nói, lại nói, đây không phải kích thích thời gian qua đã quen, thình lình rảnh rỗi còn có chút không quen đi. Còn nữa nói, ngươi nếu là sát thủ, vừa rồi tại tính toán, còn ăn mì đâu, không nói những này. Chu Nhất Phẩm phong quyền tàn vân giống như đem canh gà mì ăn xong, lại uống cạn sạch canh, đánh thật dài ở một cái sau, nhìn về phía sĩ bạn, ngươi đến cùng là ai a? Sĩ bạn không có trả lời, cũng như Chu Nhất Phẩm đồng dạng tương ăn, liền canh mang mặt nguyên lành vào trong bụng, đánh tiếp giống nhau như lúc kéo dài ở một cái, hài lòng lao đi khỏe miệng sau, nhìn về phía hắn, hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Chu Nhất Phẩm sửng sốt một chút, chợt có chút không dám tin tưởng nhìn đối phương, ngươi sẽ không phải thật là ta đi, còn không tính quá đần. Sĩ bạn thở dài, lại cải chính, nói đúng ra là thành hôn sau ngươi. Ngươi chờ một chút, ngươi chờ một chút. Chu Nhất Phẩm mặc dù đoán đúng, có thể vẫn là có chút khó mà tiếp nhận, hai tay xoa huyệt thái dương, ngươi để cho ta vớt một chút, ngươi là ta, ta vẫn là ta, ngươi không phải ta vớt rõ ràng. Hoàn toàn không có. Chu Nhất Phẩm ngữ khí nghiêm túc, chợt biểu lộ lại trở nên hèn mọn, bất quá ta tạm thời tin tưởng ngươi, chúng ta trước tiên nói một chút, ta với ai thành hôn? Đối phương dáng dấp có xinh đẹp hay không, dáng người thế nào? Chương 1007, Chu Nhất Phẩm tiến bộ, 1, chương 1007, Chu Nhất Phẩm tiến bộ, 1, chờ một chút, ngươi đừng nói trước, để cho ta đoán xem nhìn. Đông Hán, Lão Dương chính mình cũng còn đơn lấy, rất không có khả năng, Tây Hán, cái kia xấu bụng nữ sẽ có hảo tâm như vậy. Sẽ không phải là Tô Đại Phu giúp ta giới thiệu a? Là Trần An An. Chu Nhất Phẩm biểu lộ ngốc trệ một cái trước mắt, chợt tựa như là giống như không nghe thấy, phối hợp đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, ân. Cẩm Y Liễu vệ cô nương hẳn là cũng rất không tệ, mặc dù sẽ võ công đều có bạo lực khuynh hướng, nhưng dáng người nhất định không kém. Gặp hắn một bộ không nguyện ý tiếp nhận hiện thực bộ dáng, xuyên việt Chu lại lặp lại một lần, thật là Trần An An. Chu Nhất Phẩm trong nháy mắt cảm xúc sụp đổ, che lấy lỗ tai của mình, thanh âm tiểu bên trong yếu ớt nói, ta không nghe, ta không nghe. Ai? Xuyên việt Chu thở dài một cái, tưởng tượng năm đó sư phụ định giá hôn ước thời điểm, hắn không phải là không dạng này một bộ dáng. Có thể kết quả đây, có lẽ là thành hôn nguyên nhân, xuyên việt Chu cảm thấy mình vẫn là phải giúp Trần An An nói vài lời hữu ích, cũng có thể nhường cái này chính mình, càng thêm dễ dàng tiếp nhận hiện thực. Kỳ thật An An cũng không cái gì không tốt, chính là tham tài, lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly, không học thức không biết đại cục, hoa si điêu ngoa tùy hứng còn cố tình gây sự. Chu Nhất Phẩm theo hắn lại nói, mỗi nói ra một cái khuyết điểm, trên mặt biểu lộ liền khó coi một phần, tới cuối cùng, liền ngũ quan đều mơ hồ, điểm trọng yếu nhất, từ nhỏ đến lớn ta đều xem nàng như là muội muội đến đối đại a. Ta tốt ngươi đừng nói nữa. Không chờ hắn nói tiếp cái gì, Chu Nhất Phẩm trực tiếp cắt ngang, sau đó lau chùi đi khóe mắt nước mắt, nghiêm túc nói, chúng ta vẫn là nói tiếp ngươi táo bón chuyện a. Vừa rồi tại nhà xí thời điểm ngươi không nói, hiện tại có thể nói a. Cũng tốt, ngược lại đây vốn chính là một sự kiện. Xuyên Việt Chu gật gật đầu, lời này vừa nói ra, Chu Nhất Phẩm lông mày giơ lên, trong lòng có dự cảm không tốt. Quả nhiên, một giây sau đối phương đã nói ổ bệnh căn nguyên. Chu Nhất Phẩm nhíu nhíu mày, không thể nào, An An tay nghề ta hiểu rõ, mặc dù không tính là cỡ nào ăn ngon, thế nhưng không đến mức hắc ám xử lý, đem dạ dày đều ăn xảy ra vấn đề tới đi. Đây cũng không phải là hắn nói bậy, từ lúc sư phụ sư nương giả chết sau, Thiên Hòa Y quán đồ ăn đều là Trần An An tự mình xuống bếp. Hắn ăn vào hiện tại cũng không vấn đề gì à, còn không phải hài tử chuyện kia viên áo. Hài tử? Chu Nhất Phẩm mở to hai mắt nhìn, các ngươi đều có hài tử? Cũng là bởi vì không có hài tử, An An mới có thể khắp nơi siêu tập tư âm bổ thận dược thiện thực đơn. Có thể nàng người này ngươi cũng là rõ ràng, cố nhiên là thật tìm được Thiên Kim Lương Vương, có thể bên trong những cái kia quý báu dược liệu, nàng chưa hẳn bỏ được dùng tiền mua, thật lý giải, lý giải. Chu Nhất Phẩm trong nháy mắt đã hiểu. Trần An An keo kiệt tính cách, so với Đồng Phúc khách sạn Đông Trường Quý, cũng đã có chi mà không bằng, càng quan trọng hơn là cơ hồ không có điểm mấu chốt, hố từ bản thân người đến, càng là không có chút nào ranh giới cuối cùng. Nói như vậy, vị này cùng mình dáng dấp giống nhau như lúc nhân hình, vẹn vẹn chỉ là tà bón, mà không phải bởi vì các loại ngoại ý muốn đột phát qua đời, đã rất không dễ dàng. Nói như vậy, người thật là ta. Nguyên bản Chu Nhất Phẩm mặc dù nói là tạm thời tin tưởng, nhưng cũng chỉ là không muốn liền trước đó chủ đề xoắn xuýt, cũng không phải là thật tin tưởng. Có thể hiện nay, đối phương một phen, bất luận là theo Trần An An tính cách phương diện, hoặc là tính cách của hắn phương diện đến phân tích, đều tìm không ra nửa điểm vấn đề. Cái này không khỏi nhường Chu Nhất Phẩm tin mấy phần. Xuyên Việt Chu gật gật đầu, dường như vẫn còn nhớ lấy nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Chu Nhất Phẩm truy vấn, có thể ngươi là thế nào tới, ý của ta là, thế nào, tại sao cùng ta đồng thời xuất hiện? Bởi vì ta là cỡ lò xẹt bệ tạ nhân viên A. Xuyên Việt Chu đương nhiên nói, cỡ lò xẹt bệ tạ, là cái gì kiểu mới nhà xí dùng thử sao? Chu Nhất Phẩm hiển nhiên chưa từng nghe qua từ ngữ này, chỉ có thể dựa theo mặt chữ ý tứ đi tìm hiểu. Cỡ lò xẹt bệ tạ, cùng ngươi cũng giải thích không rõ ràng, đơn giản mà nói, chính là Tô Đại Nhân cung cấp một hạng xuyên Việt phục vụ, không ít người đều báo danh tham gia, chỉ có điều chỉ có cùng loại ta như vậy kẻ may mắn, khả năng được tuyển chọn. Xuyên Việt Chu ngữ khí có chút ít đắc ý nói như vậy, cái này cỡ lò xẹt bệ tạ, xuyên Việt phục vụ, không ngừng một mình ngươi đi. Chu Nhất Phẩm hỏi, cái này ta cũng không biết. Xuyên Việt Chu lắc đầu, hắn chính là lấp biểu báo tên, sau đó liền về nhà chờ tin tức, ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, đã đến cái này nhân sinh không quen, nhưng lại có chút hoài niệm kinh thành. Chu Nhất Phẩm gật gật đầu, giống như là đã hiểu, lại hỏi, vậy ngươi tới làm gì? Hoặc là nói, ngươi tại sao phải báo danh kia cái gì cỡ lò xẹt bệ tạ? Vì Xuyên Việt Chu nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà lạnh, con ngươi có chút nâng lên, giết ngươi. Đột bê đúng nha. Đừng nói giỡn, ngươi không phải mới vừa nói, không phải đồng chú hội. Chu Nhất Phẩm cho là hắn chỉ là mở cho đùa. Nhưng chưa từng nghĩ, trước mặt cái này cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc thanh niên, nhếch miệng lên một vẻ ý vị không rõ đường cong, ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa à? Ngươi chăm chú. Chu Nhất Phẩm cũng uống lấy nước trà, trước mắt chợt có chút mơ hồ, nước trà này một chút mông hắn dược, yên tâm, liều lượng ta khống chế đâu, an không ra mau bệnh đến. Xuyên Việt Chu cười cười, sau đó mắt nhìn thấy Chu Nhất Phẩm hôn mê bất tỉnh, mới thuần thục trong phòng lục lọi lên, tìm được một sợi dây thừng, đem Chu Nhất Phẩm trói lại. Cái sau ung dung tỉnh lại, thăm dò tính dây rủa một chút, không có thể kiếm mở, mới là nhìn đối phương, ta nói lại ca, hiện tại ngươi trói cũng buộc, dù sao cũng nên nói cho ta là ai phái ngươi tới giết ta, lại bởi vì cái gì đi? Ta vừa rồi mỗi một câu nói đều là thật. Xuyên Việt Chu nói, nhưng lại nâng lên một ngón tay, ngoại trừ một chút. Điểm nào nhất? Chu Nhất Phẩm thử thăm dò. An An mang thai. Tại Chu Nhất Phẩm không thể tưởng tượng trong ánh mắt, Xuyên Việt Chu nhún nhún vai, trời xui đất khiến cũng tốt, thuốc thật sự hữu hiệu cũng được, sự thật chính là An An mang thai đã 6, 7 tháng. Ta nói đại ca, ta đều bị trói thành dạng này, ngươi còn không nguyện ý nói với ta một câu nói thật, thấu đây à? Chu Nhất Phẩm vẫn cảm giác đến người trước mặt là đang lừa hắn. Dù sao, Xuyên Việt loại chuyện này, nghe thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Xuyên Việt Chu đoán được ý nghĩ của hắn, ngồi về trên ghế, đừng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trên thế giới này vốn là tồn tại quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Không phải, ngươi thật sự là Xuyên Việt ta, vậy ngươi giết ta làm gì a? Chu Nhất Phẩm không thể tưởng tượng. Chính mình còn có thể trêu chọc đến chính mình sao? Ta giết ngươi, đương nhiên là có lấy lý do của mình, yên tâm, những chuyện này, ta sớm muộn sẽ nói rõ với ngươi, không cần nóng lòng nhất thời. Xuyên Việt Chu thản nhiên nói. Không phải đại ca, ta thật rất gấp a. Chu Nhất Phẩm trên mặt lo lắng không giống làm bộ. Chương 1007, Chu Nhất Phẩm tiến bộ, 2, chương 1007, Chu Nhất Phẩm tiến bộ, 2, Xuyên Việt Chu nghi ngờ, ngươi gấp cái gì? Lo lắng ta hiện tại liền giết ngươi. Yên tâm, giết người cũng là giảm cứu thời cơ, hiện tại thời cơ chưa tới, ta là sẽ không. Chuyện gì xảy ra, thế nào đầu giống như có chút choáng. Soạn, choáng là được rồi. Quấn quanh ở Chu Nhất Phẩm sợi dây trên người bỗng nhiên buông lỏng, nhao nhao trượt xuống trên mặt đất, mà Chu Nhất Phẩm thì hoạt động ra tay cổ tay, nhìn xem đã không đứng dậy nổi tới Xuyên Việt Chu nói, bởi vì ta cũng tại trong mỉ mặt tăng thêm điểm gia vị. Không có khả năng, trong mỉ có hay không động, ta vừa nghe liền biết. Xuyên Việt Chu thanh âm càng ngày càng nhỏ, hơn nữa, ngươi cũng ăn. Không tệ, hai bát mì bên trong, không có bất kỳ cái gì khác biệt, bởi vì ta không xác định ngươi tên sát thủ này, là thật xuẩn, vẫn là đang cùng ta giấu rốt, cho nên ta không thể không cẩn thận một chút. Chu Nhất Phẩm đương nhiên nói. Về phần tại sao ta không có chuyện, mà ngươi có việc, lại ngươi nghe không ra mặt bên trong có vấn đề. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, đây cũng là cùng một cái vấn đề. Bởi vì ta hạ phải là hợp lại hình thuốc mê. Một loại khác, ngay tại trên tay của ta. Chu Nhất Phẩm vươn tay ra, thư làm sờ mặt động tác, vừa rồi ta đi sờ mặt của ngươi, ngươi vì để cho ta tin tưởng ngươi thật là ta, cố ý không có phản kháng, để cho ta kiểm tra mặt của ngươi, mà ta tương kế tự kế, tại trên mặt của ngươi lau một vòng, tự nhiên cũng không có buông tha dưới mũi mặt. Hai loại thuốc cách đi ra, sẽ không với thân thể người có bất kỳ chỗ xấu, thậm chí còn có thể tạo được bổ dưỡng dưỡng nhan hiệu quả. Nhưng nếu là uống thuốc, lại người cao thơm, dần dần, hai cái này liền sẽ tại thể nội kết hợp, sinh ra một loại làm cho người hôn mê không còn chút sức lực nào thành phần. Hiện tại ngươi phải biết ta vì cái gì gấp a? Tốt, hiện tại vấn đề ta cũng trả lời kết thúc, đến lượt ngươi trả lời vấn đề của ta. Nói, ngươi đến cùng là ai? Tiếp cận ta lại có cái mục đích gì? Ta chính là ngươi a. Cuối cùng hai chữ vừa hạ xuống hạ, Xuyên Việt Chu đầu cũng buông xuống xuống dưới. Chu Nhất Phẩm cau mày, hắn lại nhìn xem kia đã bất tỉnh đi ra hỏa, dùng tay tại trên mặt của đối phương sờ lên, thật không phải là mặt nạ da người a? Có thể liền sẹo đều không có, cuối cùng là làm sao làm được? Chu Nhất Phẩm có chút khó hiểu. Muốn nói giang hồ lãnh tri thức, lúc trước cùng Dương Vũ Hiên điều tra Đồng Chu hội nghịch đảng thời điểm, hắn cũng học được không ít. Biết trên giang hồ có quỷ thủ như thế một người, có thể giúp người thay hình đổi dạng. Nhưng nếu là liền một chút dị dạng cũng kiểm tra không ra, liền không khỏi quá kỳ quái a. Kỳ quái hơn chính là, đối phương nhìn trời cùng ý quán người ở bên trong sự vật như lòng bàn tay, nhất là đối với hắn và Trần An An tính cách phân tích. Như thời gian thật hướng về sau chuyển rời, hắn tới Trần An An, lấy hắn đối Trần An An hiểu rõ, gia hỏa này lời mới vừa nói, hoàn toàn khả năng biến thành sự thật. Kia không khỏi cũng quá đáng sợ. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này còn cái gì đều không nói. Chu Nhất Phẩm dùng sức tại trên người đối phương đá một cước, nghĩ nghĩ, dùng trên đất dây thừng đem hắn trói lại. Sau đó lại tìm trước kia tại hội chùa bên trên cùng Trần An An mua một lần mặt nạ, cho đối phương đeo bên trên. Liên chuẩn bị mang theo hắn đi một nhà y quán hỏi một chút. Có lẽ hắn giang hồ kiến thức vẫn là quá nhỏ bé, có thể từ mỗ mỗ là lao giang hồ, nói không chừng có thể biết. Quá trình rất là thuận lợi, Chu Nhất Phẩm thẳng đến đem người mang ra Thiên Hòa y quán, đều không có đụng phải Trần An An, ngược lại là tại y quán cổng, nhìn thấy vừa bạn đi ngang qua Tô Đại Phu. Chu Nhất Phẩm trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, lên tiếng chào hỏi, "Tô Đại Phu, là Chu Minh A." Tô Một quay đầu nhìn lại, cũng cười cười, nhìn thấy trong tay hắn mang lấy mang mặt nạ nam nhân, có chút hiếu kỳ nói, "Các ngươi đây là nơi này không phải nói chuyện địa phương?" Chu Nhất Phẩm tiến đến Tô Một bên người, nhỏ giọng mở miệng, sau đó như làm tập nhìn chung quanh một chút, liền lôi kéo Tô Một tay áo, hướng phía một bên hẻm nhỏ đi đến. Tô Một cũng không có phản kháng, ngược lại còn giúp lấy Chu Nhất Phẩm mang lấy kia mang mặt nạ thanh niên. Cùng lúc đó, Lý Đại Truy ở bên ngoài dạo qua một vòng, cũng không tìm tới lao hình, liền trở về khách sạn. Tiểu Quách đang thu thập cái bàn đâu, nhìn thấy miệng rộng trở về, liền đem khăn lao hướng trên mặt bàn vừa để xuống, hỏi, "Miệng rộng, lao hình đâu?" "Người không tại." Thấy Tiểu Quách lại nghiêm mặt, miệng rộng đội vàng nói, "Cái kia, tiểu tặc kia đâu? Người không nhìn tới lấy điểm, đừng có lại nhường hắn chạy." Tiểu Quách quả nhiên bị phân tán lực chú ý, đưa tay hướng về sau viện chỉ, trốn không thoát, người bị ta trói mài lên, điểm chết chó chủ, càng dễ rủa càng chặt. Huống chi, còn có Liễu cô nương nhìn xem đâu. Nàng vừa dứt lời, hậu viện liền chuyển đến rít lên một tiếng. Chính là Liễu cô nương. Lý Đại Trụy sắc mặt chỉ một thoáng hoàn toàn trắng bệnh, dưới chân càng là toàn lực thi triển kinh công, Tiểu Quách chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, thời gian một cái chớp mắt, Lý Đại Trụy liền theo biến mất tại chỗ vô tung. Bất quá nàng cũng không thời gian cảm khái đối phương kinh công tiến bộ, giống nhau chạy tới hậu viện. Trong hậu viện, đại hán mặt đen đã không thấy bóng dáng, Liễu cô nương thì ngất trên mặt đất, Lý Đại Trụy vội vàng tiến lên, đưa tay run run rẩy rẩy dò xét hạ hơi thở, xác nhận chỉ là ngất đi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ai nha ma ơi, có thể làm ta sợ muốn chết, cũng làm ta sợ muốn chết. Quách Phủ Dung cũng thở phào một cái, vừa rồi nhìn Liễu cô nương ngã xuống đất, nàng thật đúng là coi là đối phương nộ hại. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lý Đại Trụy bây giờ ngay tại nổi nóng, dù là đối phương là Tiểu Quách, cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Tiểu Quách tự biết đối lý, không có phản bác, thừa nhận sai lầm sau, lại giải thích, vậy nhân ra lại không có nghĩ đến tên kia luyện qua xúc cốt công đi. Tiểu Quách nhặt lên đã khoan khoái tới đất bên trên dây thừng, nút buộc không có giải khai, người nhưng không thấy. Chuyện này chỉ có thể giải thích rõ một vấn đề, đối phương luyện qua xúc cốt công, mà lại là cao thủ. Khu khu, miệng ca, việc này không trách Quách cô nương. Liêu Tinh Vũ tỉnh lại, là Tiểu Quách giải thích. Ngược lại không vẹn vẹn tỉ muội ở giữa tình cảm. Bình tĩnh mà xem xét, một chút đặc thù võ công, vốn là đối căn cốt có yêu cầu. Cái gì là căn cốt? Không phải cái gì cao đại thượng đồ vật, chính là nhìn một người vóc dáng là cao là thấp, cánh tay hai chân tỷ lệ như thế nào. Nói chung, xúc cốt công đều là người nhỏ con người luyện, lại người này chắc chắn sẽ không quá béo. Có thể kia đại hán mặt đen lại thái độ khác thường, lại cao lại tráng, bất luận là ai cũng sẽ không cảm thấy gia hỏa này có tu luyện xúc cốt công thiên phú. Lý Đại Trụy tưởng tượng, cũng đích thật là đạo lý này, lại thêm Liễu cô nương dù sao không bị thương tích gì, cũng liền không còn truy trách Tiểu Quách. Sau đó hỏi thăm về kia đại hán mặt đen hướng đi. Lý Đại Trụy trước tiên là sợ một chút, nhưng hôm nay có võ công, lại tung sơn kia một nhóm cũng coi là lịch luyện tới, giúp khí đủ trắng, lại thêm cùng Liễu cô nương trần tâm yêu nhau. Bất luận theo nam nữ tình cảm bên trên cân nhắc, vẫn là nam nhân tôn nghiêm bên trên cân nhắc. Nữ nhân của mình bị khi dễ, nhất định phải giúp nàng đi lấy một cái công đạo trở về. Liễu cô nương chỉ một ngón tay, người xác nhận bay qua tường viện, lại nhiều ta cũng không biết. Chương 1008, ngự thư phòng nói chuyện, 1, chương 1008, ngự thư phòng nói chuyện, 1, hẻm nhỏ ở trong. Chu Nhất Phẩm đem vừa rồi phát sinh ở y quán chuyện cùng Tô Mộc nói, Tô Mộc sau khi nghe được, nhìn về phía trong tay hắn mang theo thanh niên, gật đầu nói, ta đã biết, người liền giao cho ta à, trở về sau có kết quả, ta cho ngươi thêm chuyển bức thư đi. Vậy thì xin nhờ Tô Đại Phu. Chu Nhất Phẩm hai tay ôm quyền, đối Tô Mộc có thể nói là tuyệt đối tín nhiệm. Đợi đến Chu Nhất Phẩm sau khi rời đi, nguyên bản ngã trên mặt đất thanh niên, đột nhiên mở mắt. Hắn đúng là tự hành giải độc. Cũng là chẳng có gì lạ, dù sao, người này vốn cũng không phải là cái gì thích khách, mà là Chu Nhất Phẩm không nguyện ý nhất tin tưởng xuyên biệt người. Thân làm xuyên biệt người, vận mệnh trực thuộc tại thế giới này nhị trọng thân vận mệnh tuyến bên trên. Trạng thái của mình, chỉ có thể nhận đối phương trạng thái ảnh hưởng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, xuyên biệt Chu mới không dám cho Chu Nhất Phẩm xuống lượng mông hắn dược, thiếu chút còn tốt, dù sao loại trạng thái này bao trùm cũng không phải là thời gian thực, ở giữa sẽ có một cái chênh lệch thời gian. Nhưng nếu là thời gian dài, ảnh hưởng đến chính mình, cái kia chính là chơi đập. Đại nhân, xuyên biệt Chu nhìn thấy Tô Mộc sau, cũng không có phản kháng, ngược lại là quỳ một chân xuống đất, một bộ thuộc hạ bộ dáng. Bất quá hai người cũng không phải là chủ tớ quan hệ. Xuyên biệt Chu, tức Chu Nhất Phẩm tại một cái khác thời không nhị trọng thân, hắn đối Chu Nhất Phẩm nói lời, cơ hồ không có một câu đều là thật, ngoại trừ chính hắn thừa nhận một câu kia. Mà cái khác, bao quát cỡ lọ xẹt bệ tạ tư cách ở bên trong tất cả, đều là thật. Mà cỡ lọ xẹt bệ tạ tư cách chính là Tô Mộc phát ra. Đương nhiên, cũng không phải là thế giới này Tô Mộc, mà là xuyên Việt Chu trước mặt cái này một vị. Người thất bại. Tô Mộc nhàn nhạt mở miệng. Xuyên Việt Chu vẻ mặt chỉ một thoáng kinh hoàng vô cùng, đại nhân, mời lại cho ta một cơ hội à, lần sau, ta nhất định nếu là cho ngươi thêm một cơ hội, đối Chu Nhất Phẩm mà nói, chẳng phải là vô cùng bất công. Tô Mộc đưa tay đặt tại hắn trên đầu, yên tâm, Chu Nhất Phẩm sẽ không chết, Trần An An cũng sẽ không, con của các ngươi càng sẽ không. Hắn vừa dứt tiếng, bàn tay nhẹ nhàng hướng phía dưới nhân tới, Xuyên Việt Chu liền đã mất đi ý thức, mà hậu thân thể hóa thành điểm sáng tứ tán. Cùng thời khắc đó, đại hán mặt đen đi vào đầu này hẻm nhỏ, nhìn thấy nam nhân ở trước mắt cùng vừa rồi một màn kia, cũng không có bất kỳ kinh ngạc, hắn giống nhau đi tới Tô Mộc trước mặt, một chân quỳ xuống. Đại nhân, ngươi dường như tìm được ngươi mong muốn đáp án. Tô Mộc nhìn xem hắn, liếc mắt nhìn qua, đại hán mặt đen thân hình một hồi vặn vẹo biến hóa, cuối cùng biến trở về hắn lúc đầu bộ dáng, Lý Đại Trùy, chỉ có một cánh tay Lý Đại Trùy. Vừa rồi kia một tiếng bài sơn đảo hải, Tô Mộc tự nhiên nghe được, lúc ấy hắn liền minh bạch, đối phương thất bại, nhưng bây giờ đến xem, Lý Đại Trùy nhị trọng thân trên mặt cũng đều cam chi sắc. Ân. Lý Đại Trùy nhị trọng thân không có giải thích thêm cái gì, nhẹ gật đầu. Tốt. Tô Mộc nói, bàn tay giống nhau vừa rồi như vậy, đặt tại Lý Đại Trùy nhị trọng thân trên đầu, sau đó hắn cũng hóa thành điểm sáng. Chỉ là so với vừa rồi Xuyên Việt Chu, Xuyên Việt miệng hóa thành điểm sáng, không nghi ngờ gì muốn càng thêm chói lọi. Trong đó, dường như có từng đạo hình ảnh nổi lên. Có Lý Đại Trùy thất ý tại khách sạn nóc nhà uống rượu hình tượng. Có Lý Đại Trùy cùng Dương Huệ Lan chung vùng, đối phương lừa gạt hắn mua giá trên trời phá giao phay hình tượng. Có Lý Đại Trùy cùng Dương Huệ Lan lần nữa chung vùng, mơ mơ hồ hồ đã được như nguyện, kết quả sáng ngày thứ hai tỉnh lại, bị Dương Huệ Lan một tay đao chặt rơi một đầu cánh tay hình tượng. Một cái thế giới khác Lý Đại Trùy, cũng không có thế giới này Lý Đại Trùy may mắn. Nhưng là hắn rất cố chấp. Cho dù là bị Dương Huệ Lan chém đứt một đầu cánh tay, cuối cùng cũng không thể hoàn toàn quên đối phương. Lại tới đây, đều chỉ là vì tìm kiếm một đáp án. Vốn là muốn chính miệng hỏi một chút thế giới này Lý Đại Trùy, bất quá hắn mới lật đến trong viện, liền bị Tiểu Quách phát hiện, sau đó một trường vỗ té xuống đất, về sau bị áp giải tới đại đường. Tiếp lấy lần nữa gặp được Dương Huệ Lan, cũng nhìn thấy ân ái Lý Đại Trùy cùng Liễu Tinh Vũ. Một phút này, hắn liền đã đạt được đáp án. Nếu là lúc trước đồng thời gặp Liễu cô nương cùng Dương Huệ Lan, hắn sẽ chọn ai? Lại có hay không sẽ hối hận? Trước kia, nhị trọng thân ở hỏi mình vấn đề này thời điểm, do dự qua, bởi vì hai người kia, hắn cũng không từng nắm giữ qua, tất cả cũng chỉ có thể dựa vào đoán. Lại bởi vì vào trước là chủ, dù sao hắn là trước tiếp xúc đến Dương Huệ Lan, cho nên mỗi lần hỏi thăm sở hữu cái này vấn đề thời điểm, cứ việc lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu cân bằng, cuối cùng vẫn sẽ khuynh hướng Dương Huệ Lan. Nhưng là hiện tại, hắn hiểu được, không có tuyển Dương Huệ Lan, hắn sẽ hối hận hay không, cái này vẫn như cũng là một cái chuyện không xác định. Nhưng thế giới này Lý Đại Trùy, nếu là không có lựa chọn Liễu cô đường, đối phương nhất định sẽ hối hận. Đây chính là hắn muốn đáp án. Về phần chết, khi biết thế giới này Lý Đại Trùy trôi qua so với mình hạnh phúc thời điểm, hắn liền không nghĩ tới phải sống trở về. Bản thân hắn cũng đã là một người phế nhân, trong lòng còn đối Dương Huệ Lan nhớ mãi không quên, cần gì phải tranh đoạt cơ hội sống sót, đi phá hư kia phần vốn nên mỹ hảo hạnh phúc đâu. Chói lọi qua đi, Lý Đại Trùy nhị trọng thân biến mất không thấy gì nữa. Lý Đại Trùy bản nhân thì liền truy đái đảng nghe, tìm được chỗ này hẻm nhỏ, xông vào hẻm nhỏ sau, hắn hét lớn một tiếng, tiểu tặc chạy đi đâu? Tô đại phu, thế nào là ngươi? Nhìn thấy Tô Mộc sau, Lý Đại Trùy sửng sốt một chút, chợt trên mặt nghiêm túc liền bị nụ cười thay thế, "Tô đại phu, ngươi không phải hưởng tuần trăng mật đi sao? Cái gì hôm kia trở về?" "Hôm nay sáng sớm." Tô Mộc cười lên tiếng chào hỏi, rất nhanh vừa nghi ngờ hỏi, "Miệng rộng ngươi lây là?" "À, vừa đụng phải tiểu tặc, lúc đầu đã trói tốt lắm, không nghĩ tới người kia luyện qua xúc cốt công, liền lại đem thả chạy, ta cái này đang truy đâu, Tô đại phu ngươi trông thấy sao?" "Không có." Tô Mộc lắc đầu. Lý Đại Trùy vẻ mặt tức giận, không nghĩ tới vẫn là để tiểu tử này trốn thoát. "Miệng rộng, đừng quản người kia rồi. Khách đến thăm, trở về nấu cơm rồi." Đồng phúc khách xa cổng, truyền đến Tiểu Quách lớn giọng tiếng gào. Lý Đại Trùy nghe nói như thế, cũng không nói hoài tới kia đại hán mặt đen, cùng Tô Mộc nói lời từ biệt, quay người liền hướng phía khách sạn chạy tới. Hắn suýt nữa quên mất, chính mình cái này còn tại thời gian làm việc đâu. Nếu như bị trưởng quỹ phát hiện chính mình bỏ bê công việc, dù là có lý do, mà dù sao chưa bắt được tặc, chưa chừng trưởng quỹ sẽ mượn cơ hội chụp tiền của hắn. Hắn cũng không phải quan tâm tiền tháng. Dù sao một tháng coi như tăng tiền công, cũng không mấy cái hạt bụi. Hắn sợ chính là, đông trưởng quỹ sẽ chụp hắn món ăn chia. Đây mới là hắn thu nhập đầu to. Phải biết, hắn hiện tại còn chuẩn bị cùng Liễu cô nương muốn hải tử đâu, nuôi hải tử tốn nhiều tiền a, cũng không thể lại bị trưởng quỹ cắt xén. Mơ hồ trong đó, Lý Đại Trùy thậm chí cảm giác được phía sau có hai con mắt đều bị thỏi vàng dòng thay thế Đông Tương Ngọc đang truy đuổi, khinh công tiêu chuẩn lại để cao một cái cấp bậc. Nhanh như chớp liền biến mất không thấy gì nữa. Tô Mộc nhìn chằm chằm hắn rời đi phương hướng nhìn qua, đột nhiên thoải mái cười. Vị kế tiếp lại nên ai đây? Chương 1008, Ngự thư phòng nói chuyện 2, chương 1008, Ngự thư phòng nói chuyện 2, hoàng cung, Ngự thư phòng. Hoàng thượng triệu tập bao quát đủ đại học sĩ ở bên trong hơn 10 vị trọng thần. Một đám người tề tụ Ngự thư phòng. Hoàng thượng thì đem nhận được tình báo giao cho Phật Tấn chuyển giao cho những người này xem. Đủ đại học sĩ sau khi xem, lập tức có cách đối phó, bất quá cũng không trực tiếp mở miệng, mà là đem tình báo sổ gấp truyền đọc xuống dưới. Đợi đến tất cả mọi người xem hết tình báo nội dung, hoàng thượng mở miệng hỏi, chư vị ái khanh đều là giường cột nước nhà, giờ phút này làm hợp mưu hợp sức, đều nói một chút đi, trận chiến này ta Đại Minh nên ứng đối ra sao?
Khởi bẩm hoàng thượng, Cao Lệ chính là bắn ra Hoàn Tiểu Quốc, điều động một vị trong quân tướng lĩnh, lại lĩnh mười mấy vạn binh mã, liền có thể đánh lui, không đủ gây sợ, cũng là Mông Nguyên Tân Tấn Hoàng tộc đại tông sư binh bộ thượng thư nói xong đề nghị của mình, hoàng thượng cũng cảm thấy có chút có lý, nhưng căn cứ ổn thỏa lý do, vẫn là hỏi thăm ý kiến của những người khác. Sau đó, lại có 3 năm vị đại thần mở miệng, lại đều chỉ là tại lúc đầu vị kia binh bộ thượng thư trên cơ sở làm bổ sung. Rốt cục, đến phiên đủ đại học sĩ, thần cũng coi là thượng thư đại nhân nói không sai, trận chiến này trọng tâm ứng tại đại tông sư phía trên, không sai Cao Lệ mặc dù bắn ra Hoàn Tiểu Quốc, lại không thể không thận trọng đối đãi. Đủ đại học sĩ có gì cao kiến? Binh bộ thượng thư cũng không có sinh khí, dù sao đủ đại học sĩ trí tuệ, trong triều trên dưới đều là rõ như ban ngày. Hắn nếu là cảm thấy có vấn đề, vậy thì nhất định có vấn đề, nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề, đó có vấn đề. Hoàng thượng cũng nhìn sang. Đủ đại học sĩ nói, Cao Lệ quốc cao thủ không nhiều, lại không đại tông sư tọa trấn, không sai Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm, lấy kỳ lý nhập đạo, dụ binh như thần, bình thường tướng lĩnh chỉ sợ khó mà chống lại. Lại, một trận chiến này vì cầu phía sau thỏa, đánh lui còn thiếu rất nhiều. Kia ứng như thế nào? Diệt quốc đồ thành. Đủ đại học sĩ không chút do dự nói, cùng Mông Nguyên một trận chiến, đại tông sư về số lượng đã rơi xuống tầm thường, như vậy trời sinh đã có khuyết điểm cực lớn, mong muốn thủ thắng, liền lại dùng không được một tơ một hào biến cố. Diệt quốc là ổn thỏa nhất phương pháp. Hoàng thượng lại lắc đầu, Cao Lệ thế hệ triều cống đã thành tiểu quốc chi làm gương mẫu, bây giờ Cao Lệ vương quay giáo một kích, ta Đại Minh tất nhiên là muốn lấy thế xét đánh lôi đình đem nó đánh tan, nhưng lại cũng muốn ân uy tịch thì đổ thành diệt quốc, sợ gieo hại vô tận, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác, diệt Phó Thải Lâm. Đủ đại học sĩ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, rất nhanh liền đưa ra chính mình đầu thứ hai đề nghị. Cao Lệ vương triều binh không nhiều, đem không rộng, nếu không phải Phó Thải Lâm tồn tại, sớm tại Đại Minh khai quốc mới bắt đầu liền đã cũng bị nhập Trung Nguyên bản đồ, cho nên chỉ cần diệt Phó Thải Lâm, Cao Lệ bách tính tất nhiên sẽ tiếng oán than dậy đất, nhưng lại chỉ là một cái không có răng nanh răng nhọn mèo con, không còn có đả thương người năng lực. Hoàng thượng lần này không có phản đối nữa, nhưng vẫn là có một cái nghi vấn. Dịch Kiếm đại sư danh hảo, chấm cũng đã được nghe nói là đại tông sư phía dưới một trong mấy người mạnh nhất, nếu là đơn đả độc đấu, trong triều có lẽ cao thủ có thể chiến thắng, nhưng lại tính cả đại quân thần có một người tuyển. Đủ đại học sĩ không có mở miệng, ngược lại là binh bộ thị lang tiến lên một bước, sao không khiến ra các thần hầu lãnh binh, thần hầu kinh diễm một thường, uy lực kinh người, chính là đại tông sư cũng nhiều có tán dương. Ra các thần hầu. Hoàng thượng đang tự hỏi có được hay không. Liền nghe đến đông đủ đại học sĩ nói, thần cảm thấy không ổn, ra các thần hầu tất nhiên thực lực xuất chúng, có thể nghĩ chặn đánh bại Phó Thải Lâm, chỉ sợ còn có điều khiếm khuyết. Huống chi, trận chiến này ta Đại Minh nhất định phải dùng trong thời gian ngắn nhất, đem Cao Lệ đánh cho không có chút nào thở dốc chi lực, mới là ổn thỏa. Kia đủ đại học sĩ nhưng có nhân tuyển. Hoàng thượng truy vấn. Đủ đại học sĩ nói, thần đề cử Thiết Đạm thần hầu. Hoàng thúc. Hoàng thượng hơi chút suy tư, cũng cảm thấy Chu Vô Thị là không sai nhân tuyển, thực lực phương diện so với gia cát chính ngã còn muốn chỉ có hơn chứ không kém, điều binh khiển tướng năng lực cũng không kém. Về phần trung thành hay không, vào thời điểm khác hoàng thượng đều sẽ đi kiêng kỵ Chu Vô Thị, tuyệt đối sẽ không cho hắn nhúng chàm bình quyền cơ hội. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, Đại Minh cùng Mông Nguyên sắp khai chiến, có chút sai lầm chính là nước mất nhà tan. Chu Vô Thị như còn đối hoàng vị có dạ tâm, liền tuyệt sẽ không tại cái này mấu chốt làm loạn. Nếu không Đại Minh vong, hắn đi cái nào làm hoàng đế? Ngự thư phòng nghiên cứu thảo luận kết thúc. Không bao lâu, thân ở Hộ Long Sơn Trang Chu Vô Thị liền nhận được tuyên chỉ thái giám đưa tới sắc phong thánh chỉ. Chu Vô Thị tự nhiên là trịnh trọng nhận lấy thánh chỉ. Đợi đến tuyên chỉ thái giám sau khi rời đi, hắn mới là nhìn xem trên thánh chỉ nội dung, có chút xuất thần, giết Phó Thải Lâm a. Đủ đại học sĩ đối bản vương cũng là có lòng tin. Hắn có thể đánh được Phó Thải Lâm sao? Đây là không hề nghi ngờ. Nhưng nếu là Phó Thải Lâm muốn chạy trốn, cho dù là hắn, sợ cũng khó mà ngăn cản. Kỳ thật không chỉ là Phó Thải Lâm, bất luận một vị nào cùng cảnh giới võ giả, chỉ cần không phải trước đó trạng thái bị hao tổn, hoặc là bị công pháp khắc chế, tất nhiên đánh không lại đối thủ, nỗ lực chút một cái giá lớn chạy trốn dù sao vẫn là không có vấn đề. Có thể trên thánh chỉ viết lại là diệt Phó Thải Lâm. Lão hồ ly. Chu Vô Thị hừ lạnh một tiếng, sau đó liền lấy qua một tờ giấy viết, chính như hoàng thượng suy nghĩ như thế, hắn chỉ cần còn đối hoàng vị có ý tưởng, liền không khả năng trơ mắt nhìn xem một trận chiến này Đại Minh là bại. Cho nên, nếu là từ hắn đến lãnh binh tiến đánh Cao Lệ, hắn tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Ngoại trừ hoàng thượng cho nhân mã, hắn thậm chí còn có thể tính cả chính mình những năm này kinh doanh thế lực. Đem viết xong tờ giấy cuốn thành ống, theo chỗ ngồi lan can chỗ cơ quan tuột xuống. Chu Vô Thị liền hướng về phía bên ngoài hô, người tới, là bản vương thay quần áo. Mông Nguyên trong thâm cung, chỉ có một tòa tẩm điện, là liền Mông Hoàng đều không bị cho phép đặt chân. Đó chính là Tư Hán Phi nơi bế quan. Tư Hán Phi chính là Mông Hoàng thế tổ bảo đệ, nguyên danh Húc Liệt Một, bởi vì ngưỡng mộ Trung Nguyên văn hóa đổi hắn tên, sớm tại Mông Nguyên khai quốc mới bắt đầu, chính là tông sư viên mãn cao thủ. Chỉ tiếc, thiên tư hơi kém một chút, bế quan trăm năm, vẫn không có pháp phóng ra một bước cuối cùng. Cho đến trước đây không lâu, một quả thiên tinh bạch phá bầu trời đêm. Mông Nguyên trong hoàng cung, ở vào trong điện bế quan Tư Hán Phi, cũng đã xảy ra chút không muốn người biết biến hóa. Chân khí trong cơ thể tại rất ngắn thời gian bên trong khúc kiệt, lại tại ngắn hơn thời điểm tràn đầy, vòng đi vòng lại. Như thế kinh nghiệm đặt ở trên người người khác, dù là một lần chính là nguy cơ sinh tử. Có thể Tư Hán Phi lại dòng dã kinh nghiệm một đêm, lại tới trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, một cỗ nhu gió giống như chân khí, lặng yên không một tiếng động quét sạch đại đô thành mỗi một cái nơi hẻo lánh. Tư Hán Phi liền phảng phất một hồi đột nhiên tới gió xuân, tại tất cả mọi người không có ý thức được xảy ra chuyện gì tình huống hạ, lặng yên đột phá. Chương 1009, Đại Tông Sư Chi Bí, 1, chương 1009, Đại Tông Sư Chi Bí, 1, Giang Nam, Tuyệt Thế Lâu. Tạc Sơn xây lên lầu cát, bây giờ ca múa mừng cảnh thái bình. Mười mấy tên quần áo diễm lệ vũ cơ đang tập luyện lấy càng thêm kinh diễm vũ đạo. Xuyên đấu ruột uống chút rượu, biểu lộ rất là nhẹ nhõm tự tại. Trước đây không lâu, bọn hắn đã lần lượt tại dân gian tạo thế, thành công đem Vương Phi tẩy trắng, về phần Linh Vương Thế Tử, bây giờ cũng đã chuyển rời đến Thâm Sơn cổ tháp bên trong, chỉ đợi chậm chút thời điểm, tìm thích hợp thời cơ, liền cũng có thể bảo vệ đến. Xuyên đấu ruột cảm thấy, mình đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, liền không còn muốn giao phó chính mình áp lực nhiều hơn. Đương nhiên, hắn cũng không có quên, nhóm người mình cùng hoàng thượng ước định, còn có kiến công lập nghiệp, lấy công chuộc tội đầu này. Bất quá đầu này, chủ yếu vẫn là từ vũ lực đảm đương đoạt mệnh tư sinh đến phụ trách. Cho nên, không có việc gì xuyên thấu ruột, cũng chỉ có thể tới đây thưởng thức ca múa. Đây là đã thất truyền triệu múa. Triệu múa, tức thời kỳ chiến quốc, Triệu quốc đô thành Hàm Đan thịnh hành một loại vũ đạo. Hiện đã thất truyền, lại tại cổ văn trong điện tịch, lưu lại một trang nổi bật. Triệu nữ, đàn, Hàm Đan lộn xộn xì bước, tay áo dài dắt ba đường phố, kim kim nhẹ ngẩng đầu. Mà xuyên thấu ruột sở dĩ có thể phân biệt ra đây là triệu múa, còn là bởi vì những này vũ cơ ăn mặc, mười mấy tên diễm lệ vũ cơ, dưới chân mặc cũng không phải là lập tức đúng mốt múa dày, mà là một loại không cùng tiểu hài, tiếng nhạc vang lên thời điểm, lấy mũi chân chạm đất nhảy múa, phối hợp tay áo dài, đặc điểm mười phần tươi sáng. Mà xuyên thấu ruột còn có thể nhìn ra, cái này vũ đạo động tác, tiết ấu, đều không phải là lung tung bố trí. Cùng câu thơ phù hợp, phản phất như là biên soạn vũ khúc người, đã từng thấy tận mắt Triệu Quốc Hàm Đan khuynh thành tuyệt thế chi vũ như thế. Rất xinh đẹp a. Xem như tất cả kẻ đầu têu, giờ phút này cũng không có đi thưởng thức chính mình thành quả, mà là té nằm một chiếc giường mềm bên trên, đem hai khối ngọc giác đặt ở mí mắt của mình bên trên, miệng thỉnh thoảng mở ra, tiếp nhận thị nữ dùng trắng thuần tay nhỏ đút tới nho, có thể nói là cực kỳ hưởng thụ. Không đợi xuyên thấu ruột trả lời cảm thụ của mình, Ngụy Thúc Ngư phá lệ cảm khái nói, ngươi nếu là có thể tận mắt nhìn thấy Hàm Đan vũ cơ tại trên bạch ngọc đài động nhân khẽ múa, liền sẽ phát hiện kỳ thực hiện tại chúng ta nhìn thấy giang múa vẫn không thể trở thành trò bẹn. Hắn ngữ khí ở trong chắc chắn, liền phảng phất thật tận mắt qua chính hắn miêu tả hình tượng như thế. Xuyên thấu ruột lại không tốt phản bác, bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay tiếp xúc, hắn phát hiện cái này nhìn có chút không có quy củ thanh niên tại cổ vật phương diện hoàn toàn chính xác có không phải bình thường kiến giải cùng kiến thức. Linh Vương tu kiến tuyệt thế lâu, vốn là cất giữ thiên hạ hiếm thấy chân bảo. Cái gì xem như hiếm thấy chân bảo? Ngoại trừ ngang lớn nhỏ ngọc tượng, trăm năm khó gặp biển sâu hồng san hô bên ngoài, nhiều nhất vẫn là cổ đại danh nhân tranh chữ, chân quý đồ vật. Giống nhau, xuyên thấu ruột thân làm Linh Vương phụ tá, khắp nơi phương diện này cũng có được không tầm thường bản lĩnh, tự phụ chỉ cần là đồ cổ tranh chữ, dù là phòng chế kỹ nghệ cao minh đến đâu, cũng biết bị hắn một cái nhận ra đến. Dạng này bản lĩnh đã được cho không tầm thường. Nhưng ở trước mắt cái này nhìn bất quá trên dưới 20 tuổi thanh niên trước mặt, lại có một ít vu thấy đại vu ý tứ. Bất luận bất kỳ cổ vật, chân bảo, chỉ cần bị thanh niên này nhìn lên một cái, hắn không những có thể nói ra thứ này là cái nào triều đại xuất ra, dùng loại nào công nghệ, thậm chí còn có thể nhìn ra cái này đồ vật trải qua mấy vị chủ nhân. Nghe là có chút huyền huyễn. Trên thực tế, cũng đích thật là huyền huyễn. Xuyên đấu ruột mới đầu còn chưa tin, có thể thẳng đến về sau, hắn đem tuyệt thế lâu ở trong chân bảo, từng cái đặt ở Ngụy Thúc Ngư trước mắt, cái sau trả lời lại giống như là so sách giáo khoa còn muốn tinh chuẩn. Khiến cho xuyên thấu ruột không thể không tin, vì thế còn thất lạc một thời gian thật dài. Hắn từ đầu đến cuối cũng nghĩ không thông, một cái bất quá 20 tuổi thanh niên, đến tột cùng là thế nào có được như thế dư thừa tri thức dự trữ. Thẳng đến trước đó không lâu, Ngụy Thúc Ngư mới chủ động giải khai đáp án. Đáp án chính là ánh mắt của hắn. Lao thiên gia đối cực cá biệt người, luôn luôn có chỗ chiếu cố, cũng tỉ như thần hầu phủ vô tình cô nương, trời sinh tinh thần lực khác hẳn với thường nhân, thậm chí có thể làm được rất nhiều tông sư cao thủ đều làm không được chuyện, tinh thần lực ảnh hưởng hiện thực. Ngụy Thúc Ngư giống nhau đến tiên quyến cấu người, lão thiên gia ban cho hắn một đôi có thể thấy qua đi ánh mắt. Bất kỳ cổ vật chỉ cần bị hắn thu vào đáy mắt, như vậy có quan hệ cái này cổ vật quá khứ, liền sẽ trong mắt hắn dần dần chiếu lại. Theo hắn cảnh giới đề cao, đôi mắt này năng lực cũng đã nhận được tăng cường. Cho tới bây giờ, Ngụy Thúc Ngư cha xét đi, đã không còn cần cổ vật xem như môi giới, thậm chí còn có thể đem trong lịch sử tồn tại một ít sự vật, một lần nữa vận chuyển đến bây giờ đến. Đương nhiên, ở trong đó tự nhiên cũng có được không nhỏ hạn chế. Mà từ một đôi mắt này năng lực sau khi thức tỉnh, Ngụy Thúc Ngư thích nhất làm chuyện chính là giống như bây giờ, đắm chìm trong đi qua cảnh tượng ở trong, thưởng thức qua đi người kinh diễm, sau đó ở giữa cái kia tên là thời gian tuyệt vọng hồng câu hạ, dần dần xa suốt. Xuyên thấu ruột gặp hắn bộ dáng này, tức là hâm mộ cũng là may mắn, đang chuẩn bị nói thêm gì nữa, đột nhiên ngoài cửa chạy vào một cái sĩ tốt, đưa qua một phong thư. Xuyên thấu ruột mở ra phong thư xem xét, chỉ nhìn mấy hàng chữ, hai cái lông mày liền hận không thể quấn ở cùng một chỗ, Mông Nguyên Hoàng thất vị kia, đột phá. Đại tông sư sao, so ta dự đoán sớm hơn một chút. Ngụy Thúc Ngư cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Theo hắn biết, Mông Nguyên Hoàng thất ở trong bị địa đã tại tông sư viên mãn cảnh giới bên trên lắng động trăm năm lâu. Cùng hắn cùng thời kỳ tông sư cao thủ, nhiều đã đột phá thất bại, còn sót lại mấy quả quả lớn, chính là như là bát sư ba dạng này trên mặt đất thần tiên. Tư Hán Phi Thiên Phú tài tình cũng không yếu tại bát sư ba hoặc là Mông Xích Hành, đối phương chỉ là thời vận có chỗ không tốt, không có người sẽ hoài nghi hắn có thể hay không đột phá, chỉ là đoán không được hắn bao lâu đột phá. Đại Minh tình huống thật là rất không ổn. xuyên thấu ruột lông mày vẫn không thể thư giãn ra. Hắn tuy là loạn thần tặc tử, nhưng tại tầng này thân phận trước đó, hắn càng là người Hán, sẽ vì quốc lo lắng. Cái này cũng tại ngươi tính toán ở trong sao? Thấy Ngụy Thúc Ngư biểu lộ vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh, xuyên thấu ruột nhịn không được hỏi. Cũng có thể nói như vậy. Ngụy Thúc Ngư rốt cục ngồi dậy, hai khối ngọc giác theo trên mặt trượt xuống, rơi vào hắn trước đó vươn ra trên tay. Bên cạnh thị nữ tại hắn sau khi đứng dậy, ngay tại phía sau hắn xếp lên hai cái đệm dựa, bất luận là độ cao vẫn là góc độ, đều không có bất kỳ cái gì tì vết. Ngụy Thúc Ngư lại nằm xuống thời điểm, không có nửa điểm khó chịu cảm thụ, mà nối nghiệp tục nói rằng, ngươi hiểu rõ đại tông sư a? Hoặc là nói, ngươi biết nên như thế nào trở thành đại tông sư a? Ngươi biết? Xuyên thấu ruột mặc dù cũng không phải là võ giả, có thể đối đại tông sư chi mê hiếu kỳ trình độ, lại không thua gì bất kỳ tông sư viên mãn võ giả. Kỳ thật cũng không phải bí mật gì. Chương 1009, đại tông sư chi bí 2, chương 1009, đại tông sư chi bí 2, Ngụy Thúc Ngư ngón tay trên không trùng câu họa, viết ba chữ, võ giả tu hành, thế nào cũng vẫn không ra tinh khí thần. Tinh người, thân thể cũng, khí người, chân khí cũng, thần giả, tinh thần cũng. Bây giờ võ giả chủ lưu phương thức tu luyện chính là lấy khí làm chủ, lấy tinh làm phụ, thần tắc chỉ có cực kỳ cá biệt người tu luyện có đặc thù công pháp người, hoặc là tông sư hậu kỳ trở lên võ giả mới có liên quan. Nhưng trên thực tế, ba cái này cũng không điểm cao thấp trước sau, tinh khí thần, ba thứ nhất đạt tới thăng hoa trình độ, liền có thể đột phá tới đại tông sư chi cảnh. Bất quá, trước đây tồn thế đại tông sư ở trong, trên cơ bản đều là kiêm tu cả hai. Cũng tỉ như Mông Nguyên Đế sư Mông Xích Hành cùng Quốc sư Bát sư Ba, hai người đều là tinh thần song tu, cũng một lần hành động thành tựu đại tông sư chi cảnh. Mà ta Đại Minh hai vị đại tông sư, trong hoàng cung vị kia ta không hiểu rõ lắm, nhưng Trương Chân Nhân lại là kiêm tu thần, khí hai đạo. Về phần Tư Hán Phi, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn vốn nên cũng là kiêm tu tinh thần hai đạo. Bất quá từ hiện tại tình huống đến xem, hắn vẫn là vào bẫy. Nghe đến đó, cho dù xuyên thấu ruột lại bảo trì bình thản, cũng không nhịn được ngắt lời nói, "Vào bẫy? Vào bẫy?" Ngụy Thúc Ngư gật gật đầu, một cái để người ta biết lại không cách nào cự tuyệt cái bẫy. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai nước liền phải khai chiến. Nhường đoạt mệnh thư sinh sớm làm chút chuẩn bị đi. Còn có cần thiết này sao? Xuyên thấu ruột nhịn không được nói, nếu là đại tông sư thế lực ngang nhau, cũng là có thể thông qua quân đội chém giết đến quyết ra thắng bại. Có thể Mông Nguyên bây giờ đã có đại tông sư tuyệt đối số lượng ưu thế, làm sao có thể sẽ còn cùng Đại Minh liều chính diện chiến trường? Năm vị đại tông sư chính mình tổ cục đi hải ngoại làm qua một trận, y theo thắng bại đến đã định ai đến nhất thống thiên hạ, ai đi nước mất nhà tan không tốt sao? Đương nhiên là có tất yếu, hơn nữa còn là rất có tất yếu. Ngụy Thúc Ngư cười nói, chợt tại xuyên thấu ruột ánh mắt nghi hoặc bên trong, hắn lại hỏi, ngươi cũng là học giàu năm xe, nhưng biết trong lịch sử từng đi ra mấy vị đại tông sư? Cái này là thật có chút chạm đến xuyên thấu ruột tri thức điểm mù. Cũng không phải hắn nói không nên lời mấy cái danh tự. Thật sự là trong này có chút khâu hắn không nghĩ ra, lẽ ra đại tông sư loại tồn tại này, một người chấn một nước, chiến lực đã không phải phàm nhân có thể so sánh. Mà trong lịch sử, phù hợp tương quan đặc điểm người không phải số ít. Cũng tỉ như Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, vị này chiến lực thỏa thỏa vượt qua cảnh giới tông sư cực hạn. Nhưng vấn đề ở chỗ, đối phương cuối cùng chết. Mà Lưu Bang trận doanh ở trong, nếu bàn về thống binh mạnh nhất, không hề nghi ngờ là Hàn Tín, nhưng muốn nói cá nhân vũ dũng, Hàn Tín lại không so được Phiền Khoái. Nhưng muốn nói Phiền Khoái có đại tông sư thực lực, theo biểu hiện nhìn lại có chút không đủ. Còn nếu là Phiền Khoái không có đủ đại tông sư chiến lực, Lưu Bang binh mã cuối cùng đánh tan nắm giữ đại tông sư cảnh giới Hạng Vũ, nhưng lại lộ ra quá mức không thể tưởng tượng. Vậy thì nói một chút đương kim tồn thế mấy vị đại tông sư a. Ngụy Thúc Ngư cũng nhìn ra xuyên thấu ruột xoắn suýt chỗ, cũng không có giải thích quá nhiều, mà là đổi cái vấn đề. Xuyên thấu ruột lần này cũng là không do dự, nói thẳng, hiện nay tồn thế 4 vị đại tông sư, trừ Võ Đương Sơn Trường Chân Nhân bên ngoài, đều là Đại Minh cùng Mông Nguyên khai quốc mới bắt đầu liền đã tồn tại cao thủ. Bốn người này có cái gì chỗ tương đồng? Ngụy Thúc Ngư cũng không có đốn nắn là 4 vị vẫn là 5 vị, hay là 6 vị vấn đề. Cái này xuyên thấu ruột lại một lần lâm vào chần chờ. 4 vị đại tông sư có cái gì chỗ tương đồng? Kỳ thật rất đơn giản. Ngụy Thúc Ngư thở dài, nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được 4 vị này đại tông sư đột phá trước sau trong đoạn thời gian đó, đều có chút quá mức chói mắt à? Đây không phải rất bình thường? Xuyên thấu ruột hỏi lại. Đây chính là đại tông sư a, ai trở thành đại tông sư sau sẽ không tụ tập thiên hạ ánh mắt mọi người. Nhất điển hiển thánh không phải chuyện đương nhiên. Không trách ngươi cảm thấy như vậy, bởi vì bản này chính là dễ dàng đảo ngược nhân quả quan hệ. Ngụy Thúc Ngư tỏ ra là đã hiểu. Xuyên thấu ruột cũng giống như tỉnh táo lại, thử dò xét nói, chẳng lẽ lại ở trong đó còn có cái gì bí ẩn? Nếu như ta nói cho ngươi, trong lịch sử đã từng xuất hiện ít ra 2 chữ số đại tông sư, đồng thời những này đại tông sư đến nay còn sống, chỉ là bị vây ở một chỗ nào đó, mà ngươi thì là một vị đứng trước giống nhau khốn cảnh đại tông sư, ngươi sẽ làm thế nào? Đương nhiên là tránh cho loại tình huống này xảy ra. Xuyên thấu ruột mặc dù vẫn không rõ vấn đề này phía sau có dạng gì ẩn dụ, có thể trả lời tốc độ lại cũng không chậm. Vấn đề này không tính là phức tạp, thậm chí có thể nói mỗi một cái người bình thường khi nhìn đến đề mặt sau, đều sẽ đạt được cơ bản giống nhau đáp án. Có thể đợi đến xuyên thấu ruột tỉnh táo lại, lông mày lại gấp mấy phần, ngươi nói là, tại trên thế giới, tồn tại một chỗ độc thuộc tại đại tông sư nhà giam. Cái này sao có thể, ai sẽ có loại này bản sự? Có trời mới biết. Ngụy Thúc Ngư nhún nhún vai, trên thế giới này vẫn chưa có người nào có năng lực tạo một cái phổ chiếu thế giới mặt trời mọc đâu. Mặt trời không phải là như thường lệ mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Mấu chốt của vấn đề không ở chỗ nhà giam là do ai chế tạo, mà là làm sao không bị giam đi vào. Tự tiên tần thời kỳ lên, chư tử bách gia nghiên cứu, liền hoặc nhiều hoặc ít dính đến một cái lý luận, thiên nhân hợp nhất. Trang tử bên trong thiên đủ vật bản luận có mây, thiên địa cùng ta cũng sinh, mà vạn vật cùng ta là một. Câu nói này ngươi so ta hiểu rõ, vạn vật khác biệt, mà một thể tương thông, võ giả tu luyện, nếu là chịu tượng một chút đến xem, chính là cường hóa tạo nên thế giới bên trong, tức tự thân, sau đó cùng biểu thế giới, tức ngươi có khả năng nhìn thấy, cảm nhận được thế giới, đủ đắp nhau. Nhưng mà đến tột cùng là người cùng thiên địa hợp, vẫn là thiên địa cùng người hợp, cuối cùng chủ đạo người là ai? Thời cổ đám người coi đây là để triển khai thảo luận cùng nghiên cứu. Kỳ thật vấn đề này căn bản không có ý nghĩa, bởi vì căn bản không có người có thể trở thành thiên địa chúa tể người. Cho nên, người cùng thiên địa hợp, trở thành thiên địa một bộ phận, mới là lúc đầu tu luyện cuối cùng kết cục. Thật là kết quả như vậy, lại có mấy người có thể tiếp nhận. Cho nên, mới có hiện nay tu luyện lý niệm, cùng mà khác biệt, tức, một mặt cùng thiên địa hài hòa chung sống, một phương diện khác lại cần mọi người bảo trì tự thân đặc biệt tính. Dễ hiểu hơn một chút mà nói, ngươi thả qua con diều sao? Đại tông sư cảnh giới thì tương đương với trên trời con diều, nhìn xem tiêu diêu tự tại, lại không giờ khắc nào không đặt mình vào tại nguy hiểm trong gió. Mà bảo hộ đại tông sư không bị gió xoáy đi dây thừng, chính là thuộc về đại tông sư đặc biệt tính, tức cùng mà khác biệt bên trong, khác biệt bộ phận. Lại cụ thể một chút, chính là tại mọi người trong lòng ý tưởng. Cảnh giới càng cao thâm đại tông sư, đối dây thừng nhu cầu lại càng nhỏ, mà giống như là Tư Hán Phi cái loại này vừa mới đột phá đại tông sư, lại được chỗ tốt tại đối dây thừng nhu cầu lớn nhất thời điểm. Cho nên, lúc này Tư Hán Phi, ngược lại là so tất cả mọi người, đều không hy vọng sớm mở ra đại tông sư chi chiến. Chương 1010, tụ thì thành hình, tán thì thành khí, khí tụ thì sống, khí tán thì chết. Một, chương 1010, tụ thì thành hình, tán thì thành khí, khí tụ thì sống, khí tán thì chết. Một, trời mới vừa tờ mở sáng. Thường ngày lúc này, Mông Hoàng đã sớm tỉnh, có thể hôm nay, hắn lại thái độ khác thường ngủ ở trên giường, lại không phải là giường quá mềm, quá dễ chịu. Vừa vặn tương phản, Mông Hoàng biểu lộ rất là dữ tợn, tay chân cũng bởi vì là dùng sức, mà có vẻ hơi xanh xám trắng bệnh. Không hề nghi ngờ, hắn làm ác ngộng, mà lại là làm cho người sợn hết cả gai ốc, tim đập nhanh không ngừng ác ngộng. Không, không cần. Mông Hoàng đột nhiên ngồi dậy, hai tay giao nhau ngăn khuất trước người, trong miệng phát ra thô trọng thở dốc. Ngoài cửa đóng giữ cấm quân, cơ hồ là nghe được thanh âm trước tiên, liền đẩy cửa mà vào. Cấm quân thống lĩnh Lăng Nghiêm càng là đi tại phía trước nhất, bó đuốc ánh sáng đem tầm điện chiếu rọi tươi sáng trong suốt. Lăng Nghiêm cảm giác trải rộng ra, cũng không cảm thấy được có thích khách tung tích, chỉ thấy được Mông Hoàng ngồi trên giường, một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng, liền sai người cầm đèn minh hỏa, chính mình thì đi tới Mông Hoàng giường trước, quỳ một chân trên đất hành lễ, bệ hạ. Không sao, chỉ là làm cái ác mộng. Mông Hoàng khoát tay áo, để bọn hắn tất cả đi xuống a. Là. Lăng Nghiêm đứng dậy, mang theo đám người còn lại ra cửa, lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Đợi cho tất cả mọi người đều rời đi, Mông Hoàng một thân một mình ngồi sáng tỏ tầm điện bên trong, lăng thần thật lâu, mới nhìn hướng ngoài cửa sổ. Mỗi ngày bên cạnh đã có chút tỏa sáng, liền lại đối ngoài cửa hô, "Lăng Nghiêm." Tầm điện cửa lần nữa bị đẩy ra, Lăng Nghiêm một thân một mình đi đến, "Bệ hạ, giờ gì?" Tiếp qua nửa canh giờ, liền nên vào chiều sớm. Đều đã trễ thế như vậy. Mông Hoàng thở phào một hơi, truyền chấm ý chỉ, "Hôm nay tảo chiều chỉ hoãn nửa canh giờ." "Là." Lăng Nghiêm không hỏi vì cái gì, cái này vốn không phải chức trách của hắn, không đi làm chức trách bên ngoài chuyện, là trong hoàng cung cơ bản pháp tắc sinh tồn một trong, cứ việc lấy Lăng Nghiêm thân phận, không đi dựa theo những này quy tắc ngầm đến làm việc, cũng vẫn như cũ có thể sống rất tốt, nhưng hắn vẫn là theo thói quen tuân thủ những quy tắc này. Mặt khác, đợi lát nữa buổi chấm đi một chuyến võ cực điện. Mông Hoàng lại nói, võ cực điện là Mông Nguyên hoàng cung ba tòa nhất rộng lớn đại điện một trong, là hoàng gia từ Hán Phi nơi bế quan, ngày bình thường, chính là liền Mông Hoàng cũng không thể đặt chân. Nhưng hôm nay, có lẽ là cơn ác mộng kia quá mức chân thực, Mông Hoàng nếu là không nhìn tới bên trên một cái, sợ là kế tiếp một đoạn thời gian rất dài đều không thể an tâm. Lăng Nghiêm vẫn như cũ hồi phục một cái là. Rất nhanh, Mông Hoàng tại người trong cung phục thị hạ đổi xong quần áo, liền dẫn Lăng Nghiêm trang bị nhẹ nhàng đi võ cực điện. Võ cực điện khoảng cách Mông Hoàng nơi ở cũng không tính xa. Một nhóm mấy người đi một khắc đồng hồ, võ cực điện liền xuất hiện ở đám người tầm mắt ở trong. Hôm nay võ cực điện dường như đã xảy ra một chút không muốn người biết biến hóa. Không biết có phải hay không ảo giác, Mông Hoàng dường như lờ mờ gặp được một đạo cực nhanh thân ảnh, theo cửa sổ đằng sau bay lượn mà qua. "Lăng Nghiêm, ngươi thấy được sao?" Mông Hoàng nhịn không được đặt câu hỏi. Võ cực điện nếu là trong cung cấm điện, liền một nước chi chủ đều không thể tùy tiện đặt chân, thì càng đừng đề cập người trong cung vậy nước có nhà. Cho nên, nếu là dưới tình huống bình thường, võ cực trong điện là tuyệt đối sẽ không có người chạy vội phi nhanh. Dường như có một đạo cực nhanh chóng thân ảnh, ngắn ngủi một cái sát na, trong điện đi tới đi lui 10 cái qua lại. Lăng Nghiêm nhíu mày đáp. Lăng Nghiêm biểu lộ vốn là có chút lạnh tuấn, bây giờ cái này cho mày thì càng hiện ra cảm giác áp bách. Chẳng lẽ hoàng gia đã đột phá? Ngông Hoàng thăm dò mở miệng. Lăng Nghiêm tưởng thầm nghĩ, có chút ít khả năng. Hắn cũng không phải là ăn nói lung tung, mà là tại vừa mới quan sát tới tốc độ kia cực nhanh thân ảnh lúc, hắn liền đã trải rộng ra chính mình tông sư cảm giác. Cơ hồ đem trọn tòa cung điện đều bao trùm ở bên trong. Thật là tông sư cảm giác cho phản hồi, lại là làm hắn đã thất vọng lại khiếp sợ. Thất vọng ở chỗ, cảm giác của hắn bồ hụt, tựa như là trong cung điện không có nửa người như thế. Chấn kinh ở chỗ, hắn đã là nhất đẳng cao thủ, tự phụ cho dù là tông sư hậu kỳ thậm chí viên mãn cao thủ, đều không thể tại cảm giác của hắn hạ, hoàn toàn ẩn tàng khí tức. Có thể làm cho hắn không có chút nào phát giác người, Lăng Nghiêm cũng chỉ gặp qua hai vị. Mà hai vị này, không hề nghi ngờ đều là đại tông sư chi cảnh trên mặt đất thần tiên. Như thế nói đến, võ cực trong điện vị kia đã thành công đột phá khả năng quả thực không thấp. Mông Hoàng nghe qua sau, trên mặt ngưng trọng trong nháy mắt như băng tuyết tan rã, thay vào đó là trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, tựa như là một quả đặt ở trên trái tim tảng đá lớn, đột nhiên bị rời ra. Nếu như thế, chúng ta liền ứng đi chúc mừng hoàng gia. Mông Hoàng đang khi nói chuyện, đã hướng phía võ cực điện phương hướng bước đi. Lăng Nghiêm cau mày, nhưng cũng không tốt thuyết phục, đành phải đi theo một bên. Sau lưng hai cái người hầu tiểu thái giám, thì càng là thấp cổ bé họng, yên lặng đi theo cuối cùng. Không bao lâu, Mông Hoàng đã đi vào trước điện, cửa đại điện là đóng chặt, có thể phía sau thanh âm lại càng phát ra rõ ràng. Mông Hoàng không kịp chờ đợi tiến lên, đẩy ra cửa điện, không đợi hướng bên trong nhìn lại, liền nghe tới một đạo tiếng thét, sau đó chính mình cả người liền bị hướng phía sau lôi kéo tới. Không đợi Mông Hoàng hai chân rơi xuống đất, liền thấy phía trước cửa điện, tựa như là bị vòi rồng dẫn dắt như thế, lấy một loại vi phạm tự thân kết cấu phương thức, hướng phía trong điện phản gây mà đi. Cuối cùng răng rắc một tiếng, theo trên tường chốc ra. Lần này, phía sau cửa cảnh tượng hoàn toàn bại lộ tại trong mắt mọi người. Lại không phải là bộ dáng siêu thoát thế ngoại hoàng gia Tư Hán Phi, mà là một đoàn quỷ dị màu trắng bệnh khí lưu, như là con ruồi không đầu đồng dạng, trong điện tả xung hữu đột. Hoàng gia. Mông Hoàng dường như theo cái kia quỷ dị trắng bệnh khí lưu bên trong, thấy được một trường quen thuộc người mặt. Tướng mạo đường đường, uy vũ bất phàm, nhất là một đôi mắt hình như có điện quang bắn ra, làm lòng người lá gan rung động. Hắn không mở miệng có tốt, vừa mới mở miệng, cái kia quỷ dị khí lưu bên trong ẩn chứa càng quỷ dị hơn mặt người, liền hướng hắn nhìn lại. Chỉ một cái, liền nhường Mông Hoàng lông tơ đứng đấy, hai chân như nhũ ra. Bất quá, cặp kia bức người đôi mắt cũng chỉ nhìn hắn một cái, liền đem ánh mắt chuyển rời đến bên cạnh hắn Lăng Nghiêm trên thân. Lăng Nghiêm chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị một loại nào đó hung ác đến cực điểm dã thú để mắt tới như thế. Vô ý thức kích phát hộ thể cương khí, nhưng mà một cử động kia, ngược lại chọc giận khí lưu bên trong vị kia tồn tại, cái sau hóa thành một đạo bay cầu vồng, trong chớp mắt liền hướng phía phương hướng của hắn đánh tới. Lăng Nghiêm căn bản không có tranh né thời gian, mà trước người ba thước hộ thể cương khí, nhưng lại giống như là giấy cửa sổ như thế, tùy tiện liền bị xuyên phá. Không, nói đúng ra, hộ thể cương khí tựa như là không tồn tại như thế, tùy ý đối phương xuyên qua. Sau đó, tại Mông Hoàng ngạc nhiên trong ánh mắt, khí lưu quán chú tới Lăng Nghiêm thể nội. Vị này trong cung cấm quân thống lĩnh, tông sư cảnh cao thủ, thân thể lập tức cứng ở nguyên địa, đầu buông xuống xuống dưới, vẹn vẹn nửa cái hô hấp, lại lần nữa ngẩng đầu lên. Nguyên bản liền lộ ra lạnh lùng tướng mạo, giờ phút này lông mày bôi thuộc tiêu, ánh mắt biến hẹp dài, một đôi con ngươi biến như chim ưng sắc bén. Lăng Nghiêm thống lĩnh, Mông Hoàng thăm dò mở miệng. Chương 1010, tụ thì thành hình, tán thì thành khí, khí tụ thì sống, khí tán thì chết. 2. Chương 1010, tụ thì thành hình, tán thì thành khí, khí tụ thì sống, khí tán thì chết. 2. Lăng Nghiêm nhìn sang, tiết hầu trên dưới chập trùng, sau đó phát ra có chút không lưu loát thanh âm, hắn nghe không được. Thanh âm này Mông Hoàng vô cùng quen hay, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới trừng to mắt, không dám tin nhìn trước mắt người, hoàng gia. Lăng Nghiêm không có trả lời hắn, chỉ là nhìn xem chính mình đôi bàn tay. Lăng Nghiêm nguyên bản bàn tay là có chút gầy còm, nhưng cũng không thô ráp, thậm chí là so tuyệt đại đa số nữ nhân đều muốn ôn nhuận trắng nõn. Có thể hiện nay, đôi bàn tay kia lại quỷ dị phồng lên lên, lại biến thành màu xanh tím. Dưới kinh mạch bên trong, huyết dịch càng lại như hồng lưu đồng dạng cấp tốc chảy xuôi. Nếu chỉ là như thế này, cũng không bị gì. Có thể kế tiếp phát sinh một màn, lại là khiến Lăng Nghiêm nhíu mày. Liên gặp hắn đôi bàn tay, làn da đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến khô héo, khô nứt, tựa như là trăm năm vỏ cây giả, bị lột bỏ đến sau, lại đặt ở mặt trời đã khuất bạo chiếu 3 ngày. Cô thân thể này nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 1 tháng. Hắn tự lẩm bẩm. Một bên khác, Mông Hoàng cũng chú ý tới phát sinh ở trên người hắn biến hóa, chỉ cảm thấy sởn hết cả gai ốc, bước chân vô ý thức lui về phía sau. Lại nhìn phía sau hắn hai cái tiểu thái giám, hai chân càng là đã mềm đến đi không được đường. Cũng may, trong hoàng cung, lâu dài đều có một tôn đại tông sư tọa trấn. Mông Xích Hành thân ảnh từ trong hư không chậm rãi hiện hiện. Mông Hoàng nhìn thấy người tới, tựa như là thấy được cứu tinh như thế, "Đế sư, cứu ta." Mông Xích Hành nghe được thanh âm, lại hướng phía Lăng Nghiêm phương hướng nhìn lại, một đôi màu xanh lam con người lập tức biến sắc bén vô cùng, lập tức chính là hừ lạnh một tiếng phát ra. Chợt, cũng không gặp hắn có động tác gì, trong điện trải đá cẩm thạch tựa như là sống tới như thế, hóa thành một cái ngọc thạch giống như bàn tay to lớn, hướng phía Lăng Nghiêm thân thể nắm đi. Lăng Nghiêm không tránh không né, bên ngoài thân bên ngoài, trường dày ba thước hộ thể cương khí, tại thời khắc này lưu chuyển, trong đó dường như sen lẫn đao nhọn lưỡi dao, đem tất cả đến gần sự vận, từng cái xoắn nát. Giống như bạch ngọc to lớn bàn tay, lại không có nhìn qua yếu ớt như vậy không chịu nổi. Kia sen lẫn tại hộ thể cương khí ở trong sắc bén cảm giác, đúng là không có cách nào phá hư bạch ngọc thủ trưởng nửa phần. Bất quá, bạch ngọc thủ trưởng mặc dù không có mảy may tổn thương, có thể vờn quanh tại Lăng Nghiêm quanh người hộ thể cương khí, cũng giống như bị áp xúc tới cực hạn, lại không cách nào lõm nửa phần. Trong lúc nhất thời, bạch ngọc đại thủ cùng hộ thể cương khí rằng có không xong. Ước chừng 10 cái hô hấp đã qua, hai người mới cùng nhau tiêu tán. Ngông Xích Hành khí tức vẫn như cũ hư vô mờ mịt, trái lại Lăng Nghiêm nguyên bản đã bắt đầu khô nước làn da, tình huống càng nghiêm trọng hơn, đúng là khô gầy như là khổ tu nhiều năm lao tăng, toàn thân trên dưới da thịt vơ vét sạch sẽ, cũng chưa chắc có thể kiếm đủ một cân. Ngông Xích Hành quan sát toàn thể hắn một phen, ngón tay cách không một chút, một đạo tinh quang giống như sáng chói giọt nước, vượt qua giữa hai người khoảng cách, rơi vào Lăng Nghiêm trên trán, lại thẩm thấu đi vào. Sau một khắc, Lăng Nghiêm làn da trạng thái không còn chuyển biến xấu. Ngông Xích Hành thở dài, ngươi quá gấp, ta chỉ muốn biết biện pháp giải quyết. Lăng Nghiêm, Tư Hán Phi ngắt lời nói. Hắn làm sao không biết mình có chút nóng nảy, nhưng vấn đề ở chỗ, hắn chờ đến thời gian đã quá lâu, chính như ngâm nước người, cho dù là liền một cây trôi qua rơm rạ cũng sẽ không từ bỏ. Hắn thật sự là lo lắng bỏ qua cơ hội lần này, liền không còn cơ hội đột phá. Biện pháp không phải là không có. Mông Xích Hành cũng lý giải ý nghĩ của đối phương, suy nghĩ một chút nói, chân khí sở dĩ sẽ xuất hiện tán loạn, chủ yếu bắt nguồn từ hai cái phương diện. Thứ nhất, chân khí thăng hoa sau đã tiếp cận vô tận, vượt ra khỏi ngươi trưởng không cực hạn. Thứ hai, chân khí không có nhục thể che chở, liền cực dễ dàng bị thiên địa nguyên khí pha loãng, đồng hóa. Mong muốn giải quyết vấn đề, liền cần theo hai phương diện này vào tay. Tìm một bộ một lần nữa ngưng tụ cũng thăng hoa nhục thân, hoặc là thăng hoa linh hồn. Trước đó, tạm thời mượn thể dưỡng khí à, phương pháp này tuy nói trị ngọn không trị gốc, nhưng cũng có thể chỉ hoãn chân khí tán loạn thời gian. Vừa dứt tiếng, Mông Xích Hành lại đưa tay cách không một chút, tinh thần lực như là hơi nước đồng dạng lan tràn ra, thẩm thấu tới Lăng Nghiêm trong thân thể, đem nó kinh mạch ở trong lao nhanh vô tận chân khí, hạn chế tại tông sư cảnh có khả năng trong phạm vi chịu đựng. Ta đã dùng tinh thần lực hiệp trợ ngươi khống chế chân khí, trong thời gian ngắn xác nhận không ngại, nhưng phải nhớ kỹ, tại tinh hoặc thần không được tới thăng hoa trước đó, không được thi triển vượt qua tông sư cảnh lực lượng. Nếu không, ngươi bây giờ cỗ thân thể này sẽ ở trong khoảnh khắc sụp đổ. Hoàng đế, căn dặn xong Tư Han Phi, Mông Xích Hành vừa nhìn về phía Mông Hoàng. Mông Hoàng lúc này mới từ sợ hãi bên trong giải thoát đi ra, nghe tiếng nhìn về phía Mông Xích Hành, đế sư có gì phân phó? Đây vốn là đại tông sư đột phá trước sau nên đi làm chuyện, bất quá hắn hiện tại đã phân thân thiếu phương pháp, còn cần từ ngươi làm thay. Mông Xích Hành nói, ta. Mông Hoàng chỉ chính mình, ngữ khí tràn đầy không dám tin. Hắn đi làm đại tông sư việc cần phải làm. Nào đâu, không phải chuyện phiền phức gì. Mông Xích Hành lắc đầu, chợt trực tiếp dùng tinh thần lực truyền lại tin tức. Mông Hoàng tinh thần hoảng hốt sau một lúc, chỉnh lý tốt trong đầu tin tức, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu là như vậy, không có vấn đề. Mông Hoàng thật cũng không quên cùng bên cạnh hai cái tiểu thái giám dặn dò nói, hôm nay chứng kiến hết thảy, không cho phép tiết lộ ra ngoài nửa câu, mặt khác đi cùng Vi công công nói một tiếng, liền nói hôm nay tảo triều bị bỏ. Là, tiểu thái giám bị dọa đến cơ hồ muốn đi bất động nói. Có thể nghe được Mông Hoàng lời nói, vẫn là hai bên cùng ủng hộ đứng lên, run run rẩy rẩy đi. Hai cái tiểu thái giám sau khi rời đi, Mông Hoàng cũng nhìn về phía Mông Xích Hành cùng Tư Hán Phi hai người phương hướng, cung kính nói, vậy ta cũng đi. Ngươi thật tin tưởng Tư Hán Phi có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành thăng hoa? Mông Xích Hành về tới tẩm điện bên trong, còn chưa chờ ngồi xuống, liền nghe được có người mở miệng nói chuyện. Thanh âm hắn vô cùng quen tai, dương mắt nhìn lại, liền thấy một cái trên dưới 20 tuổi, tướng mạo thanh kỳ đặc dị người trẻ tuổi, đang bưng lấy ma đạo theo muốn ghi chép đang nhìn. Người tới chính là ma môn bên trong, sớm có tin chết chuyển ra đại tông sư, Tà Đế Hướng Vũ Điển. Ta căn bản không cảm thấy hắn có thể hoàn thành tinh thần thăng hoa. Mông Xích Hành không e dè nói. Hắn thấy, Tư Hán Phi đột phá vốn là có vấn đề. Vì cái gì rõ ràng là chủ tu tinh, thần Tư Hán Phi, đột nhiên đổi tu chân khí, lại trong thời gian cực ngắn, hoàn thành chân khí thăng hoa, thành tựu đại tông sư. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Mông Xích Hành đột nhiên kịp phản ứng. Hướng Vũ Điển cái lao quái này vật thế nào đột nhiên chú ý tới Tư Hán Phi sự tình. Muốn nói Tư Hán Phi mặc dù đột phá, thế nhưng chỉ là một tôn không ổn định, lúc nào cũng có thể sụp đổ đại tông sư mà thôi. Trái lại Hướng Vũ Điển, mấy trăm năm trước đã thành tựu đại tông sư chi cảnh. Vài thập niên trước, lại khắp nơi tuyên dương chính mình tin chết, trình độ lớn nhất làm nhạt chính mình tồn tại cảm, cứ như vậy, đối phương vẫn như cũ sống được thật tốt. Đủ để thấy tu vi tinh thâm. Một số thời khắc, Mông Xích Hành thậm chí hoài nghi đối phương đã tinh khí thần toàn bộ thăng hoa, hoàn toàn đạt được giải thoát. Chương 1011, Đồng Phúc khách sạn, Nhất Họa Hổ Tàng Long khách sạn, 1, chương 1011, Đồng Phúc khách sạn, Nhất Họa Hổ Tàng Long khách sạn, 1, không cần bởi vì ta sống được lâu, liền quá độ thần hóa ta, trên thực tế, có quan hệ đại tông sư cảnh bí mật, ta chưa chắc có ngươi biết nhiều. Hướng Vũ Điển bất đắc dĩ giang tay ra. Thế nhân vốn là như vậy, cho rằng người sống đến càng lâu, biết đến bí mật cũng càng nhiều. Trên thực tế, hai cái này cũng không tồn tại tất nhiên liên hệ. Thật sự là hắn theo trước đây thật lâu sống đến bây giờ, cũng đi qua rất nhiều nơi, nhìn qua rất nhiều sách, nhưng có quan đại tông sư bí ẩn, nhiều lưu truyền tại thời kỳ thượng cổ. So với hắn năm đó sinh động Nam Bắc triều thời kỳ, còn sớm hơn mấy trăm ngàn năm đâu. Hắn lại không có trộm mộ đam mê, đi đâu biết nhiều như vậy thượng cổ bí mật. Người cùng nó đến hỏi ta, không bằng đi thêm vào xem một chút ma môn tàng thư các, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đi, hôm nay liền hàn huyên tới nơi này, ta đi. Hắn còn chưa dứt lời hạ, người đã lặng yên không một tiếng động không thấy tung tích. Mông Xích Hành cao mày, đột nhiên chú ý tới trên mặt đất rơi xuống một quyển sách, suy nghĩ khẽ động, sách liền không gió mà bay, bình ổn bay đến trước mặt hắn. Liền thấy bìa sách bên trên viết ma đạo theo muốn ghi chép năm cái chữ lớn. Quyển sách này, luận đến địa vị, không thua gì ma môn các phái một mạch tương thừa tuyệt học cấm pháp, nhưng trên thực tế, cái này căn bản liền tính không được một bản bí tịch võ công, mà là một chút luyện công tâm đắc tập hợp, cộng thêm mấy thiên thương chu cổ mộ đổ đấu bút ký. Mông Xích Hành đang chuẩn bị đem nó thả lại trên giá sách, chợt nghĩ tới điều gì, lật lên xem bản này ma đạo theo muốn ghi chép, nhất là đi xem bên trong có quan hệ đạo tâm trùng ma đại pháp tồn tại ghi chép. Một bên khác, Mông Hoàng rời đi võ cực điện, liền đi xử lý Mông Xích Hành phân phó làm chuyện. Chính như Mông Xích Hành nói tới, không phải phức tạp gì khó khăn chuyện, lại thế gian sớm có tiền lệ, chính là Đại Minh Giang Hồ Nguyệt Báo. Không sai, Mông Xích Hành nhường hắn đi làm chuyện, chính là mở một gian cùng loại Đại Minh Giang Hồ Nguyệt Báo quan phương tòa báo. Bất quá mở tòa báo chỉ là thủ đoạn, phía sau mục đích thì là vì giúp Tư Hán Phi tạo thế. Theo Mông Xích Hành nói tới, Tư Hán Phi bây giờ tu luyện ra vấn đề, cần bế quan, có thể đó cũng không phải là đột phá đại tông sư nguyên bản muốn trải qua kiếp nạn. Tạo thế, tại thế gian này lưu lại một trang nổi bật, nhường thế nhân khắc sâu ấn tượng, mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng đây là mỗi vị đại tông sư đột phá trước sau đều tất nhiên sẽ làm chuyện. Kết quả là, ngoại trừ Cao Lệ Vương nhận được một phong quốc thư, một tin tức cũng tự Mông Nguyên Đại Đô thành bên trong tỏa ra đến. Đại Minh hoàng cung, ngự thư phòng. Tư Hán Phi muốn ngự giá thân trình. Hoàng thượng khi biết tin tức này sau, đầu óc ông một tiếng, vô ý thức phủ định. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Có lẽ đối với tiểu quốc mà nói, từ cấp cao chiến lực lãnh binh xuất chinh là một cái chuyện rất bình thường. Nhưng nếu là đem cấp cao chiến lực thay thế là đại tông sư, vậy cái này một lần hành động độc liền có vẻ hơi dư thừa. Nguyên nhân rất đơn giản, đại tông sư sẽ không cho phép đại tông sư đi tham gia đại tông sư phía dưới chiến đấu. Tất nhiên Đại Minh bây giờ ở vào đại tông sư số lượng thế yếu cục diện, có thể 2-3, thế yếu cũng không phải đặc biệt rõ ràng, coi như cuối cùng không cách nào thủ thắng, có thể trong thời gian ngắn hợp hai người chi lực, cuốn lấy đối diện ba vị đại tông sư, cũng không phải việc khó gì. Huống chi, nếu là đại tông sư chi chiến đánh thắng, bất luận chính diện chiến trường đánh ra như thế nào thế yếu, cuối cùng đều có thể chuyển bại thành thắng. Cho nên, nếu là theo Mông Nguyên góc độ xuất phát, một trận chiến này hoàn toàn không có tất yếu. Đã không cần thiết, vì sao còn muốn khai chiến? Hơn nữa còn đem đại tông sư thần trình tin tức, chiêu cáo thiên hạ. Không phải là muốn chơi chiến thuật tâm lý, lấy đại tông sư uy hiếp, đe dọa biên quân tướng lĩnh, làm bọn hắn không đánh mà hàng. Như thế vô cùng có khả năng. Ý niệm tới đây, hoàng thượng há to miệng, mong muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Người ta đều đem đại tông sư rời ra ngoài. Dư luận chiến đã không chiến mà thắng. Coi như bọn hắn mong muốn phản bác, nói đại tông sư chúng ta cũng có, cuối cùng cũng chỉ sẽ khiến chủ đề lệch tới đại tông sư 3-2, Mông Nguyên ưu thế vẫn như cũ bên trên. Phật ấn, Bảo Long nhất tộc tàng thư bên trong, nhưng có ghi chép chống lại đại tông sư thủ đoạn. Hoàng thượng mở miệng hỏi, cũng không có ôm cái gì hy vọng. Đại tông sư muốn thật sự là có thể sử dụng số lượng để chết, đây cũng là không đến mức bị mang theo hộ quốc hai chữ. Phật ấn lại trầm tư một lát sau, trịnh trọng gật gật đầu, thật là có. A, trẻ tuổi nhất lẻ loi tài, cũng là dễ kích động nhất một vị, bây giờ kinh ngạc nhìn về phía Phật ấn. Thật là có chống lại đại tông sư thủ đoạn a. Hoàng thượng cũng nhìn về phía Phật ấn, đội vàng thúc giục nói, mau nói đi. Nói là có, kỳ thật cùng không có cũng không hai loại. Phật ấn cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, tương truyền Tần Hán thời kỳ, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ chính là một vị đại tông sư, mà hắn Cao Tổ Lưu Bang, mặc dù cũng có tu vi mang theo, nhưng còn xa không thể cùng Hạng Vũ đánh đồng, mà Lưu Bang dưới lòng bàn tay, bàn luận tu vi mạnh nhất người, không phải phiền khoái không ai có thể hơn, bất quá thần thông qua ghi chép suy tính, phiền khoái người này tất nhiên là tông sư, nhưng tuyệt không đạt được đại tông sư. Nhưng cuối cùng hắn sợ tranh hùng, thắng được người lại là Lưu Bang. Thân tính toán một chút, ngày xưa vây công Hạng Vũ, xác nhận có tinh binh mấy chục vạn, cao thủ hơn trăm vị, lại mượn thiên thời địa lợi thấy mọi người sắc mặt biến càng khó coi, Phật ấn cũng đã ngừng lại tiếng, ngược lại nói, trên sử sách ghi chép cũng chưa chắc chân thực. Hoàng thượng khoát khoát tay, lại hỏi, ngoại trừ Hạng Vũ, còn có nghịch phạt thành công tiền lệ a? Có vẻ như không có. Phật ấn chăm chú nghĩ tới sau, có vẻ như chân chính nghịch phạt thành công án lệ, chỉ có Hạng Vũ như nhau. Hoàng thượng thở dài, nhưng lại nghe Phật ấn nói rằng, mặc dù đã không còn lịch phạt án lệ thành công, nhưng tiền triều Quách Tĩnh Quách đại hiệp từng đến một quyển Vũ Mục Di Thư, theo nghe đồn, Quách Tĩnh bằng vào Vũ Mục Di Thư, huấn luyện được một chi chiến lực càng cường hoành tương dương quân, từng ngắn ngủi chống lại qua đại tông sư, đồng thời không rơi vào thế hạ phong. Hoàng thượng hai mắt tỏa sáng. Hắn đương nhiên cũng đã được nghe nói Quách Tĩnh sự tích, đồng thời hắn còn biết, tương dương thất thủ cũng không phải là Quách Tĩnh năng lực không được, mà là trong triều có gian nhân quấy phá. Đồng thời, hoàng thượng còn nhớ lên, Tống sử Nhạc Phi truyền bên trong ghi chép, Nhạc Phi từng lấy 500 kỵ đại phá kim một thuật 10 vạn binh chúng, như thực sự Vũ Mục Di Thư lấy trên sách phương pháp, một lần nữa luyện binh bảy trận, nói không chừng thật có thể bằng vào số lượng ưu thế chống lại đại tông sư. Vũ Mục Di Thư bây giờ ở đâu? Nghe được cha hỏi, Phật ấn có chút xấu hổ, tự tương dương thất thủ, Quách Tĩnh vợ chồng đền nợ nước bỏ mình sau, còn hắn Quách Phá Lỗ mang theo Vũ Mục Di Thư lao tới Tây Bực, bây giờ tung tích không rõ. Và hắn đùa nghịch ngươi a, hoàng thượng. Lẻ loi tài nói. Hoàng thượng cũng siết chặt nắm đấm, đang đằng sát khí nhìn chằm chằm Phật ấn. Tuy nói không đến mức thật chặt Phật ấn, nhưng đánh cho tê người dừng lại hạ giận, vẫn là không có vấn đề. Lẻ loi cung lẻ loi vui không biết lúc nào thời điểm đã lách đi qua, gãy mất Phật ấn đường lui.